hảo cảm hay cái gì đâu.
Không biết là mình học hảo cảm trước á.
Nếu mà chị làm được thì làm đi, còn thôi anh đợi mình.
Bây giờ như này này, cái bài hảo cảm nó gần tay lắm, nó tức là nó cứ bàn ra văn vào nhiều quá. Thì bây giờ mình tập trung vào cái chủ đề, thì chủ đề để mình biết cái hảo cảm cái cuốn này nó có lợi như thế nào và tại sao mình phải mình có theo phương pháp gì. Tại vì trong cuốn này nói rằng là cái cuốn này nó vắn tắt và nó chỉ có phương pháp để mình tu, chứ không có phải giống như là cuốn rửa càn khôn này nọ mà nói lý thuyết nhiều quá. Thì cuốn này á, mục đích là để giúp mình tu, để mình đi nhóm một, để mình ở đâu có tiếng ồ nhiều thế nhỉ, ở đâu có tiếng ồ giống như tiếng gió thổi vậy. Anh cha anh chúc làm té rồi, anh chúc làm còn đó hình anh rớt rồi đó. Còn ở đâu có tiếng hồ hồ
mình phúc ta phúc mọi giờ
có phải phúc ở ra thổ hồ hồ thì là đỡ rồi đó đó hồ hồ tiếp. Hello, Phúc có đó không Phúc?
Thì có.
Không biết đâu phải Phúc đồ. Phúc đừng chạy được.
Anh được nhiều. Anh được nhiều lâu
quá. Nhiều lâu lắm rồi, thế thì chỗ nào hồ? Thế là chỗ anh hai.
Tôi hướng coi cái hình nào mà luôn nhiều quá là nó.
Đây là thằng ai là bên cảnh tượng.
Không thấy ai rung hết. Không thấy ai rung hết.
Không có, không có nào.
À bây giờ hết rồi. Thầy là vẫn còn chút. Ok, mà bây giờ này nha. Cái ảo cảm đó bây giờ mình đi vào chủ đề chứ mình đọc nhiều nó tán rộng nhiều quá. Thì bây giờ tôi bắt đầu đọc cái chỗ này. Tức là chúng ta hãy minh họa quan điểm của tôi theo hai khía cạnh tôi thì chắc là chân tôi đi kê đó. Cả hai đều hoàn toàn ở trong lĩnh vực của con đường đệ tử hay là gặp phải trên con đường dự bị. Chúng ta sẽ gọi chúng là ảo tưởng về quyền lực và ảo tưởng về uy quyền. Cách diễn tả này sẽ chỉ cho bạn thấy một loại trên có cảm dục, còn loại kia ở có hạ trí. Tức là hai cái, một cái ảo tưởng về quyền lực và ảo tưởng về uy quyền lại khác nhau một cái. Quyền lực, thế thì cái nào là có hạ trí? Nên bây giờ nói xuống dưới này. Ảo cảm về uy quyền là một ảo cảm của quần chúng trong đa số trường hợp. Nó có cội nguồn trong tâm lý học quần chúng và là một trong những cách chỉ dẫn rằng nhân loại cho đến nay vẫn còn ở giai đoạn ấu trí. Trong đó con người được tự bảo vệ bằng cách đặt ra một số lập lệ quy tắc, một số phát biểu dựa vào uy quyền. Xuất phát từ sự kiềm chế của quốc gia, từ sự cai trị của một tập đoàn đầu sỏ hay là từ tình trạng độc tài của một cá nhân nào đó. Nó biến đổi nhân loại ở mức độ mà người ta có thể đoán được để sắp đặt và đưa vào tiêu chuẩn các hoạt động của con người, đưa sự sống và công việc của họ vào khuôn khổ chặt chẽ. Việc đó được đặt ra và an bài xuyên qua việc đem lại mặc cảm sợ sệt lan tràn trong nhân loại vào lúc này. Nỗi sợ hãi này là một trong các cội nguồn có hiệu quả nhất của ảo cảm mà chúng ta đang có. Có lẽ chúng ta có thể là vì lý do đó xem nó như là hạt giống của mọi ảo cảm trên hành tinh của chúng ta. Dù lo sợ là nguyên nhân thúc đẩy đến tình trạng này và đưa đến ảo cảm có cảm dục, mặc dù không phải là các ảo tưởng của các phân cảnh ý thức thuộc có trí. Đây là cái ảo cảm với uy quyền này, nó làm cho người ta sợ. Nó sợ là thuộc về tình cảm chứ nó không phải thuộc về lý trí nữa. Cái ảo cảm với uy quyền từ chuyển dịch và tâm thức bồ đề của con người thì chúng ta có một tình trạng các sự việc giống y như giai đoạn của tòa án dị giáo với hình thức tệ hại nhất của nó, đó là uy quyền giáo hội Thiên Chúa đặt nặng một sự tổ chức, sự cai trị và các hình phạt hoặc là theo luật lệ không cần tranh cãi của một huấn sư nào đó. Với các hình thức cao nhất của nó, chúng ta có được sự nhận thức về quyền cai quản của thái dương thiên thần, của linh hồn hay chân ngã. Giữa hai thái cực này, tức là thái cực cho thấy sự ấu trí của nhân loại với sự tự do nảy sinh. Khi nhân loại đạt tới mức trưởng thành với tự do của linh hồn ẩn dưới nhiều loại và hạn của các phản ứng trung gian, chúng ta tìm thấy được gì trong cách giải thích quan điểm của chúng ta và như vậy nhấn mạnh vào khía cạnh ảo cảm. Khi nó tác động vào vị đệ tử và nỗi khó khăn mà đệ tử phải đối phó, vị đệ tử phải tự giải thoát ít nhiều ra khỏi sự kiềm chế, bị áp đặt của một giáo lý chính thống và thoát khỏi sự chế ngự của một đạo sư. Đệ tử tách ra khỏi sự kiềm chế như thế, đến chừng nào mà y có thể biết chắc, tuy nhiên nhờ biết được bản chất yếu ớt của mình và sự cám dỗ của tàn ngã, đệ tử cảnh giác với chính mình và cảnh giác với các luật lệ kiềm chế cổ xưa và học cách chủ lại vững vàng để đi đến các quyết định riêng của mình, hầu phân biệt sự thật cho chính mình. Đệ tử học cách chọn con đường của mình, nhưng giống như tất cả những ai chưa được điểm đào cao, vì đệ tử có thể vào đúng lúc trở nên say mê sự tự do của mình và sau đó tự động xây chuyển ảo cảm đối với lý tưởng tự do của mình, một lý tưởng mà y đã tạo ra, y trở thành tù nhân của sự tự do. Đó tức là hai thái cực, đầu tiên là đi theo đạo sư với lại những luật lệ một cách khắt khe, rồi sau đó thì lại vùng ra xong lại trở thành ra thái cực bên đây. Y bài bác mọi luật lệ ngoài trừ những gì y gọi là luật của riêng linh hồn mình. Y quên rằng sự giao tiếp giữa y với linh hồn vẫn chưa liên tục. Đó tức là tại vì mình chưa có chân ngã mà. Mình tưởng mà là mình là chân ngã rồi. Y đòi quyền đứng độc lập, y sao mê với cái tự do mới tìm thấy của mình. Y quên rằng khi y từ chối uy quyền của giáo lý và uy quyền của một đạo sư, y phải học cách chấp nhận uy quyền của linh hồn và của nhóm linh hồn mà y bị ràng buộc vào do nghiệp quả của mình, do loại cung của y, do sự lựa chọn của y và tất nhiên do các kết quả của sự nhất quán. Khi từ bỏ sự hướng dẫn của người khác trên thánh đạo, nhờ đôi mắt đã mở rộng phần nào, bây giờ đệ tử tìm cách bước lên thánh đạo bằng cách hòa hợp với những kẻ khác, và ở đây có một số quy tắc về đường đạo mà y phải quán triệt và những gì y phải nắm vững bằng sự hòa hợp với những kẻ khác. Y đã đổi định luật cá biệt để lấy định luật tập thể, nhưng chưa biết định luật tập thể đó một cách rõ ràng. Y cố sức gắng để có thể tiến tới một mình, tự hào với việc thoát khỏi uy quyền mà y đã làm được một cách thành công. Y tự hứa hẹn rằng y sẽ không chấp nhận một uy quyền hoặc một sự dẫn dắt nào nữa. Cái khái thì hôm nào mình cũng biết rằng là nó có những cái ảo cảm nó thuộc về tín ngưỡng, là những cái mê tín dị đoan, hoặc là quá tin vào một cái tôn giáo, quá tin vào mấy vị linh mục hay là mấy vị giáo hoàng, thì bây giờ đi ngược lại thì có thể vùng ra, và bây giờ đi theo thái cực bên kia là không tin vào ai nữa, không nghe chân tư gì nữa cả. Bên trong liên học mình thì nó có vẻ trung dung ở giữa. Thành ra mình cũng phải biết là có chân sư và có những người bạn của mình. Anh Ninh Lô rồi này. Những ai trong chúng ta đang xem xét y và nhìn vào y, thì đưa tôi copy cái đó tôi post vào nhé. Kết quả học cảm này trang 65. Anh Ninh bây giờ có đọc tiếp được không anh Ninh? Trang 65 nữa. Thì là đọc qua trang 66. Học cảm là cái trang 66 đó. Đó là cuối trang 65. Hai cái dòng cuối cùng trang 65. À không, bây giờ đã qua giờ qua trang mấy nhỉ? Bây giờ qua trang 67 rồi. 67 rồi. Bây giờ đọc giữa trang 67 đọc đi. Để tôi copy từ dán vô. Anh đọc lại bắt đầu từ trang 67 không được.
Bắt đầu từ 67 là rằng khi chú tư chú ý
hả? Vâng vâng.
Rằng khi từ chối ý quyền của giáo lý và ý quyền của người đạo sư, y để học cách chấp nhận ý quyền của linh hồn và của nhóm linh hồn mà y bị ràng buộc vào do nghiệp quả của mình. Cho là cung của y sự lựa chọn của ý là tất nhiên thôi, các kết quả của sự nhất quán. Khi từ bỏ sự hướng dẫn của một người khác trên đánh đạo và đôi mắt đã mở rộng phần nào, bây giờ đành chỉ tính cách bước lên đánh đạo. Tiến đến mục tiêu khi nhiên lại tin rằng những bước lên thánh đạo bằng cách hòa hợp với những việc khác, và ở đây có một số quy tắc về đường đạo mà như phải quán triệt và những gì y phải nắm vững bằng sự hòa hợp với những việc khác. khi đã đủ định lực cá biệt để nếu định lực tập thể nhưng chưa biết định lực tập thể đó có một cách rõ ràng như hết sức cố gắng để có thể tìm tới một lần tự hào với việc thoát khỏi di trường này đã được một cách thành công khi tự hứa rằng chúng sẽ chấp nhận một phi trường hoặc một sự dẫn dắt nào nữa. Nhưng ai đây chúng ta đang xem xét đi mà nhìn vào đi từ góc điểm cao thì sự sáng tỏ hơn sẽ thấy đi một lần và nên bị che lấp bởi cách làm sinh một lần hoặc một hào cảm đang từ từ tăng lên xung quanh đi. Khi đi trở nên tù nhân và đáng thương một tự do và thay nơi lần gì cũng như cũng là thức thật cho sự không lệ thuộc của mình khi chỉ được lấy đi được sáng tỏ hơn là khi trạng thái trí tuệ của y phát triển hơn và đã khai mở y biết rằng những người của nó phản và trẻ tự tập và trí y và rằng khi đọc về bản chất chắc chắn phải được đổi thành quy luật của linh hồn. Đây là quy luật của tập thể và không đọc sao luật mẹ của tập thể khi đã đấu tranh vượt khỏi cái phần lý để tìm kiếm con đường dẫn đến chính cửa đạo cho đó y tiến xa hơn phần chúng như không đi một mình cho dù rằng y rằng y chỉ có một mình. Khi sẽ khám phá con người của khác hơn người bao con người với mình và con số đó ngày càng tăng thêm khi đi tìm tới. Các quy luật của tự sinh đã phải chịu hành dương để tìm nhận thức tập thể. Công việc và sự thực sự sẽ áp đặt lên y. Cho đến khi y thấy rằng y sự thực sự thì thế gian hoạt động do các đồng hình tình huống vốn là tập luật lệ chi phối hoạt động của họ khi y học được cách cùng với họ vượt qua cửa đạo thì các động lực đang chi phối của họ và các phương pháp cộng sự đã chọn của họ cũng sẽ thấu nhập vào ý thức của y rồi một cách tự động và tự nhiên y sẽ bắt đầu tuân theo nhịp điệu cao hơn và làm cho y đồng ý với các lập đang chi phối cùng đúng tập thể mà ý thức tập thể sau đó y sẽ thấy chính mình đến là bộ tịch lạc nơi mà các tâm sư xuất thân người chỉ bảo y sẽ là bạn theo sự nhịp nhàng của các nhóm với các ngài như thế tuân theo các định luật của những lực tâm linh vốn là các định luật nội tại của thượng đế. Nhiều lần do các lần bạn đi phản kháng lại sự truyền chiếu và đã ăn tư và nào là hào cảm của sự tự do được ta là của như có là tự do khác khỏi sự truyền chiếu của nhiều bàn ngã nhưng không bao giờ có bất cứ loại tự do nào ra khỏi định luật thực sự. Hãy có sự tương tác thường xuyên giữa con người với con người, giữa linh hồn với linh hồn, thực sự trụ lại một cách tự do là trụ lại trong ánh sáng trong suốt không bị căn bản của linh hồn mà về căn bản là thực chất mà ý thức tập thể. Do đó khi một ai trong các bạn bị bao vây trong sự nhẫn nại lo lắng bạn muốn ước muốn và đòi hỏi cứ đi một cách tự do không đợi bất kỳ một nào áp đặt nên bạn sẽ nhận thấy rằng bạn sẽ không chịu lệ thuộc vào hào cảm của một chút muốn thoát khỏi các va chạm trong nhóm của bạn. Và chắc chắn rằng bạn không tìm cách với tư cách một linh hồn nội tạng của thân nhân. Khi hình câu này có ý nghĩa của tâm lý học, bạn đừng tương tự đặt cho câu hỏi có phải không sự khẳng định và sự bình an bình của thừa trí bạn có tầm quan trọng rõ ràng cho chính bạn và cho những người khác đến nỗi nó biện như sự hy sinh của bạn cho sự toàn vẹn của nhóm để có được điều đó. Có phải sự phản ứng bên trong của chính bạn là sự biện minh thích đáng để làm trì hoãn một vua đạo tập chất của nhóm không, chắc chắn là sẽ có được chỉ hạn đó dù bạn quyết định ra sao đến khi nó cũng sẽ có một quyết định và một định đoạt và thẩm quyền với tất cả các phản ứng tiếp theo sau trên đó. Tôi nghĩ là sự tương tự về mặt nguồn bên này mà gì mà chúng ta nghe nói nhiều đến như thế không phải là gì do các nhóm người chúng tạo ra mà nó có sẵn như thế đó không phải là sự thường số của một cơ cấu bên ngoài được tính đến cho công việc được gọi là nguyên định. Đó không phải là các điều kiện được đặt ra của bất cứ vũ trụ của bất cứ trường phái nào. Đó không phải là điều hoán đổi hơi ra dự của một tập hợp các ý tưởng này lấy tập hợp tập hợp khác và đã đến phạm trù một phạm vi hoặc một ý nghĩa to lớn hơn một từ là một từ dù do đó là một phòng gian nhỏ hay một đảo nhỏ có cô lập rộng lớn mà việc tương tác không thể xảy ra. Cho nên là chúng tôi các kinh nghiệm môn đạo ứng được là các bạn rất lớn hơn còn các bạn chỉ mới bắt đầu học đáp ứng với tư cách mà các đơn vị trong một nhóm và bạn đáp ứng được những gì ba cha này có phân tích
anh bây giờ tạm ngưng ở đây ha nha. À, bây giờ đó thì anh đồng ý có thấy gì không, anh có ý kiến trước xong rồi tôi góp ý sau.
Ta tạm dừng cái nó như là một cái giới định trong cái
hòa nhập giữa trong nhóm một đôi giữa cá nhân với tập thể. Tuy rằng là đôi khi cái hòa nhập với tập thể có người cá nhân từng cá nhân một có thể có cảm giác đó là một cái gì đó ràng buộc, mà nó thiếu đi cái sự tự do, tự định đoạt trong cái ý chí của họ thì họ tự cách ra, sau đó họ sẽ lại hòa nhập nào, bởi vì có một cái vòng, một cái vòng họ ta gọi như tạm gọi như một cái giới mà để anh ta lại vào cái cảnh hòa nhập đó, và nó là cứ là tự nhiên chứ không mang tính chất áp đặt của các đứng đầu trên xin hết.
Anh Nga với tiếng là anh Nga, anh Văn đó này. Văn mới rộng rồi.
Nó là chuyên khoa không? Chứ thân học đâu có đủ nói ảo cảm. Thấy không? Ừ. Để đây mình sao Phật phải phân tắt cái từ này. Rồi nó xuất phát từ ở đâu? Thấy không? Cái từ clan như thế này nè. Chỉ có là định nghĩa giải thích gì được chứ?
Tôi không quan tâm đến cái chữ glamour. Glamour mà nói tới thì nó giống như là tài từ cine rồi nó là tăng chói cho người ta nhìn người ta
lắm đó. Là cái nghĩa thông thường. Nhưng mà cái glamour này nó có nghĩa gì như là mà tâm lên và mình biết mở khác nữa nha. Cái ảo cảm này của bà đây, của bà bên đây đâu phải nói ảo cảm thông thường như chị nghĩa đâu. Có lại đi. Thấy không? Tôi nói rồi đó. Chị đọc rồi, chị đọc cái tài liệu này rồi, chị phải thấy rõ đâu phải vậy đâu.
Anh có nói đi, anh hỏi tôi một chút.
Thì chị lý do đó, chị ảo cảm này đó. Tại vì bà là, bà ngay bà cũng đã trong thông học rồi, bà đã học thông học rồi, bà đã hiểu rõ. Những cái khía cạnh nhìn lý của cái tứ thể hạn của mình rồi. Vậy bà chỉ dùng cái ảo cảm này là chính là cái cảm được thể của mình đấy, là cái thể dính của mình đấy. Đó, anh chị em mà đọc lên tôi nói vậy đó, rồi coi lại cái tài liệu của bà đi nha. Đó, nhưng mà bà trình bày theo một cái khía cạnh khác, bởi vì bà là một người Anh. Tiếng Anh phải nổi không, mình mà tiếng Anh dễ dở rồi mình không hiểu bà nói gì đâu. Thấy chưa? Bà người Anh, còn bà nói kia là người Nga. Nước quá. Thành ra bà nói kia, bà cũng biết tiếng Anh nữa. Rồi bà dở chỗ đó, bà thua.
Dù sao cái này cũng ngồi chân tôi đi kê.
Thì trước rồi, nói vậy đúng không? Đó, đưa giúp đi quen là sao này thôi, thấy không? Sao rồi hỗ trợ cho bà vậy thôi. Chứ thực sự cái đi kê đâu phải cũng người Anh đâu. Ổng là người Anh.
Anh ơi, cho anh đi vào chủ đề nó không anh.
Cây tạng cũng học tiếng Anh đâu thua đâu có hơn mà ở đây đâu. Thì ở đây đó, cái chính của tôi cái này ảo cảm nó là cái này cái thể nghĩa của mình. Vì lý do đó, nếu mà chúng ta sống trong thể nghĩa thì chúng ta sẽ bị chi phối ghê lắm. Mà muốn làm sao để thoát khỏi sự chi phối này thì chúng ta phải thực tập. Đấy, vấn đề ảo cảm là phải thực tập đấy. Thực tập cách nào? Đó là anh em mình làm nãy giờ đọc mới cái phần giới thiệu đó, thì thôi là cái xong dầu đến đây chi tiết đó anh em sẽ thấy rõ cái lối thực tập của bà lên. Muốn mà thực tập cái vấn đề mà nghĩa là giải quyết được những cái mà ảo cảm mà là tức là những cái cảm giác mà nó bao bội xung quanh chúng ta đó, thấy không? Mà luôn luôn cái trí chúng ta nhắm vào cái nghĩa ảo giác đó thôi. Mà thực sự là nếu mà anh chị em mà mình là người thân học rồi mình chỉ rõ cái mà cái mà tình cảm tư tưởng bên ngoài nó chỉ là ảo tưởng của sinh thật. Không, tôi nói dùng chuyên khoa của thông đạo, ảo cảm cũng chính là sự ảo tưởng của sinh thật. Cái thật mà mình thấy đó là không có, nhưng mà mình cứ tưởng nó là thật cho là mình thua đấy, là mình còn bị mệt rồi lúc này vô minh bị liên hệ về cái những cái mệnh cũ mà mình sử dụng nó làm chủ mình, phải sát phải pháp phải chí và cái hành chỉnh nó là hạ tiến nó làm chủ mình, đó là mình vẫn còn sống trong hảo cảm. Cái tôi có ý kiến thì sai thôi, còn các bạn sẽ hài lỡ với tôi lên phút rồi bây giờ có tu rồi tôi nghe phải có kinh nghiệm đó đã rồi đó.
Bây giờ đi vào cái đoạn văn này nha, thì tôi thấy rằng là đoạn đầu thì bà nói rằng là có cái ảo cảm về uy quyền. Ảo cảm về uy quyền, mình sợ mà uy quyền lắm, rồi tất cả mọi người đều sợ. Bây giờ đó là người ta sợ luật pháp, thành ra là người ta hành động trong lúc nào cũng sợ rồi, đi xung quanh là phải làm đúng, cái thủ luật đi đường là phải đúng. Hay là bất cứ hành động gì cũng đều sợ pháp luật hết. Rồi ngày xưa đó thì người ta sợ cái tòa án giáo quyền, thành ra là thế mà phù thủy là người ta phải chạy đến đốt phù thủy, đó là nhúng xuống nước. Ở bên Mỹ người ta đem bỏ vào cái ghế nhúng xuống nước, là người ta ác độc lắm, là vì người cũng từ sở uy quyền thôi. Thì tất cả những cái đó đều là tầm 7 tầm 8 ấy. Thành ra như vậy thì con người ta giải phóng. Nhưng mà một khi mình giải phóng ra khỏi những uy quyền đó, thì có khi mình đi đến cái thái cực kia, tức là mình lại tôn thờ cái sự tự do một cách quá lỗ. Mình không tin vì bất cứ quyền gì của ai nữa cả, mình cho là mình là người sáng suốt, mình cho là lý trí của mình là tất cả, sự thực sự mình chưa tiếp xúc được với chân ngã, nhưng mà mình cho mình là chân ngã. Thành ra là mình đâm tách biệt ra, mình không có sinh hoạt cùng với nhóm. Thì trong khi cái cuốn sách này là khuyến khích một sự sinh hoạt trong nhóm để mà phụng vừa phụng sự. Thì rõ ràng là cái cuốn sách này là theo lối của bà bên đây là để phụng sự thượng đế chung. Thì có những người người ta tu cách khác, người ta không nghĩ rằng là tại sao đi tu là phải phụng sự nhân loại là cái gì. Tại sao tôi không đi vào trong rừng tôi tu mình tôi để tôi tiến hóa để xây dựng tâm linh, tại sao lại phải đi theo con đường phụng sự. Thì tới đây thì đặt ra cái câu hỏi như thế. Thì bây giờ anh Giang có thể góp ý được anh Giang.
Đầu tiên nãy mình có nói chuyện về vấn đề định nghĩa về chữ ảo cảm. Thì chữ ảo cảm là khiến cho mình liên tưởng tới một cái chữ đó, đó là cái ảo tưởng. Vì ảo cảm nó thuộc vào cái thể vía, mà cái thể vía này nó liên hệ đến cái thể dục vọng. Tức là nó thuộc về samana, ảo cảm á là thuộc về samana, còn ảo tưởng á nó thuộc về cái mana mà nối kết với cái karma. Như vậy thì cả ảo cảm lẫn ảo tưởng nó đều hợp với nhau ở chỗ ảo, tức là nó không có trường tồn, nó tạm thời, nó không có thật. Sở dĩ chúng nó tạm thời và không có thật, không trường tồn á là vì chúng nó dựa vào những cái quan năng của một kiếp, ví dụ như cái ngũ quan của mình, rồi cái tri thức của mình và cái tình cảm của mình. Thì những cái đó nó thuộc về những cái thể mà chúng ta sử dụng của một kiếp, do đó nó không tồn tại trường tồn được, nó sẽ thay đổi. Còn vì kiếp này chúng ta thích cái này, suy nghĩ thế này, kiếp sau chúng ta tiến bộ hơn, cái sự suy nghĩ chúng ta nó vươn lên cao hơn, cũng như cái tình cảm nó cao thượng hơn. Cái ảo tưởng và cái ảo cảm lớn nhất của con người bây giờ đó, vừa con người sống bình thường lẫn con người tu hành đó, cái cảm tưởng ảo chính là cái vấn đề là mỗi một người là một cái sinh hoạt riêng biệt, mỗi một đời sống là một đời sống riêng biệt. Thì đó là ảo, bởi vì ở cái tâm thức của cái sự trường tồn thật sự của cái chân lý của cái Udimanas, thì tất cả mọi sự sống đều kết hợp với nhau, và thời gian nó không có chia rẽ được các cái đời sống, các cái tình cảm của con người. Tức là trên cái phương diện chân lý đó, thì mọi sự sống đều kết hợp đó. Nếu mà mình đứng trên cái cung điện của Budi Manas thì cái ảo cảm và ảo tưởng nó không còn nữa. Sở dĩ mình có ảo cảm và ảo tưởng là bởi vì mình vẫn còn sống ở trong cái dục vọng và cái hạ trí, mình vẫn còn tôn sùng cái thế lực và cái uy quyền, đặc biệt nhất là cái thế lực và uy quyền của các tổ chức chính trị trong xã hội và các tổ chức tôn giáo trong xã hội. Đó là cái vấn đề chính mà chúng ta đang mắc kẹt bây giờ. Và cái bài viết này đặt cái vấn đề cho chúng ta là làm thế nào để chúng ta thoát được cái ảo tưởng và ảo cảm đó. Tôi có ý như vậy.
Thì đó là trong khi vừa thoát được cái ảo tưởng ảo cảm về cái uy quyền đó, thì đồng thời mình phải giữ mình không đi đến cái thái cực bên kia, tức là cái ảo tưởng và cái tự do của mình. Đấy, đoàn kế là nói như vậy. Mình, nếu mình tự do, mình nghĩ rằng là mình không dính líu tới những người khác, mình không có ở trong nhóm nào hết, mình là chỉ có một mình thôi, thì giống như anh Dâm nói đó, tức là mình vẫn còn ở những cõi dưới, thành ra mình mới có cái tư tưởng chia rẽ như vậy. Mình cũng hãy còn sống với lại phàm nhân.
Rồi đúng rồi.
Nhà một phút.
Dạ. Cái tư tưởng của là bên đây là tư tưởng mới. Thật ra bà mới bác bỏ cái ảo cảm mà của cái thời thông lưu, tức là mình lại thuộc vào tôn giáo, hoặc là một vị một vị nào đó giáo chủ nào đó đã luôn luôn đề cập đến vấn đề là mình phải là linh hồn của chính mình, và mình sẽ làm thích hợp với lại các linh hồn khác để mà mình có thể phụng sự tốt hơn. Đó là cái thời của bọn mình đó, tức là mỗi một linh hồn là một cá thể độc lập nhưng luôn luôn tập hợp với các linh hồn khác để mình phụng sự.
Thì cái vấn đề phụng sự là nó ở trong cái thông giáo lý không như nào. Chứ còn như đạo Phật đó, thì là Đức Phật không có dạy rằng là mình được phụng sự mà mình phải giải thoát. Thành ra nhiều người bên tôn giáo, bên đạo Phật, cho người ta nghe giáo lý thông như nào, suốt ngày phụng sự đi đâu chân tư á, thì họ cảm thấy chướng tai lắm.
Xin hỏi, ở Việt Nam hiện nay có một ông lấy cái chuyện này là quốc hóa, tức là nhà phương đi học cổ sinh mà trong tương góc người thì như là người Ấn mà có được chứng chỉ của cái phương viên của Hoa Kỳ. Thế rồi ông đã làm cái công tác này trong vòng 30 năm rồi. Thì ông đang dạy ở Việt Nam, ba thành phố Hà Nội, Nha Trang, Sài Gòn. Thế trong cả một cái hội trường 2-300 người mà theo chỉ dẫn của ông, nhưng mà ta im lặng trong nhà lý cái hình thức không nên, không phải không nên, xong đó ta sẽ tự cảm nhận được tất cả những cái pháp đối của mình từ nhỏ đến hiện tại, hoặc là những cái gì vướng mắc trong cuộc sống đã xảy ra, sau đó và tự là ta cảm nhận được cái gì, cái phương pháp giải quyết bế tắc trong cuộc sống hiện tại, thì cái hiện tượng đó có phải là hào cảm không? Xin hết.
Cái chuyện đó nó không có xảy ra bên Mỹ đâu. Mới đây tôi cũng đọc được một cái quảng cáo, người ta mời đến một cái cuộc họp như vậy mà như phải đóng có 80 đồng, là cũng không có mắc gì. Ngồi đó tức là thôi miên tập thể, không có thôi miên để mình quay về với vị giác của mình, để mình tự mình tìm về với lại cái kiếp trước của mình hay gì đó. Thì cái đó tôi chưa có trải nghiệm nên tôi cũng không biết là nó ra làm sao. Anh Tâm mới hai cái ý kiến đó.
Không yên đúng không thầy? Những đời không yên đúng không? Những này những gian lên này. Bởi vì thật sự là như thế duyên. Mình á, mình là một mình là một lý đề này, họ đi học thông niên để làm gì?
Nhưng mà bằng tâm lý đây. Tại vì đi vào Psycho, cái gì gọi là Psychiatrist, những cái đó phải thông niên á.
cái lòng chữa bằng nhận những sử dụng thành giao các cảm cũng không nên
nói này là cái này không có thành giao các cảm gì cả mà gọi là regression á, tức là trở về dĩ vãng. Bắt đầu mình trở về nhiều năm trước, mình trở về lúc còn trong bụng mẹ, xong rồi là trở về lúc chưa ra đời, trở về kiếp trước, rồi trở về dần dần như vậy đó, thì là mình sẽ gỡ bỏ được những cái gọi là những cái gút mắt ở trong cái quá khứ của mình mà nó ám ảnh mình cho đến cách này đó. Một khi mình biết được cái bản mình như vậy rồi thì mình hết bị ám ảnh.
Nói thì ra giới thì cũng nhận thấy đúng là có thể là thôi miên nó có một cái đó để mình giải trừ cái ảo cảm của mình. Khi mình quay, nhưng mà thật sự khi mình quay về cái quá khứ đó, có đôi khi tôi thì vẫn còn bị ảo cảm gì thôi, vẫn còn bị ảo cảm gì thôi, tôi tin chắc như vậy. Là vì sao? Là bởi vì khi mình quay về quá khứ thì những cái hình ảnh, những cái tư tưởng tình cảm này á, nó vẫn còn lưu giữ ở trong tàn thư chiên chiên khí á, chiên chiên khí. Nghĩa là anh ta biết quên khó bất cứ lại không? Mà với cái mục đích mà nếu mà không nên á, không nên chỉ quay về với cái ở trong những ký ức của cái tàn thư chiên chiên khí mà thôi, chứ không thể gì vượt qua nữa chứ. Cái tàn thương kia mình tính là không vượt qua được. Vì lý do đó người ta không nên vẫn còn bị ảo cảm gì có. Tôi đưa là ý kiến này đó, đừng có mấy gì là cho coi các bạn học không nên là coi nghĩ thế nào đó.
Nó có một cái trường hợp nguy hiểm như thế này nữa. Khi mà một cái đứa bé đó, nhiều khi nó thành người lớn rồi nhưng mà nó cũng hoặc là nó còn trẻ. Xong rồi trong gia đình có những cái chuyện là không vui đó, xong rồi mới đi gặp một cái nhà tâm tích tâm lý mà gặp một cái ông thôi miên hay là một cái ông tâm lý gia, xong rồi ông cứ hỏi nó rằng là trong nhà có ai là gọi là trai abuse, tức là kiểu như là luôn không phải nói không, xong rồi cứ dần dần gieo vào đầu óc nó những tư tưởng là tâm nó tự nghĩ ra, xong rồi là tự nhiên nó gắn tội cho mấy người trong gia đình đấy, chuyện nó cũng có thể ra nữa. Thì ra đối với cái chuyện thông niên này mình phải rất rất cẩn thận. Nếu mà mình nghe theo những cái lời họ gọi là họ gợi ý đó, gợi ý mà nó không lành mạnh đó, thì nhiều khi mình lại đi vào con đường sai lầm, mình nghĩ ra tưởng tượng ra nhiều chuyện không tốt mà nó không có thật.
Cái thông niên nó có một vấn đề là chỉ lộ lộ. Tức là nếu mà thông thường chỉ người mà tới những thôn niên thì thường người ta lại có cách là sau từ sau lưng đó, tức là người ta tin nữ đó, người ta tới đó thì cái nhà thôn niên có thể điều chuyển với cái người đó được, nhưng mà chỉ riêng trong cái số đông đó có nhiều vài người đó, thì người ta vẫn ý chí là mạnh đó, thì tới đó thì dù cái người kia người ta có thể bị thôi miên để là sẽ có vẻ được gì đó, nhưng mà có một vài người là hoàn toàn nó không được gì đó. Thì cái này thực tế ở ngoài là bên thương quá cũng có một hai người không có khả năng bị trường hợp đó, thì cái này không phải mình chú ý.
Những cái chuyện như vậy đó thì cũng nhiều khi đôi khi cũng phải đặt cái niềm tin và cái sự thành công mới được. Chứ còn nếu mà một người đã quá không tin á thì đi đến những cái buổi như vậy á là nó có tính cách phá hoại, nó có tính cách phá hoại hơn là tin thành công. Chứ ví dụ như là ngay cả trong những trường hợp đồng cốt thì cũng vậy, có những người họ tin á thì là họ giúp đỡ cái chuyện nó xảy ra nó dễ dàng, còn nếu mà quá là gọi là cái mặt bóng phía á, cũng tình bướng bỉnh hoặc là quá nghi ngờ đó, thì nó phá lại cái chuyện mà người ta đừng làm.
Là cái trường hợp tôi cũng nói cũng đúng, nhưng mà có những người người ta không phải là đang không tin, mà do cái đó người ta là ý chí, nên người ta không thể nào ngăn cái người ta nó mắc tưởng gì đó
thì người ta cũng không biết, người ta đến như là nhưng mà người ta không tưởng tượng được cái lực gì thì đó cũng đó cũng là ốc gì gì cái trí mình được, người ta không có không được tưởng được cái gì mà là nó nói ra cái không biết mà gọi là có những
nhà
không biết mà nói là không biết được xã hội thường thì
cũng
mà câu hỏi
thì cũng có thể cũng chắc cũng có một số người không biết được và một số người không, bây giờ nó cũng như vậy chứ không phải là nói là cả hội trường này chắc cũng được bao nhiêu phần trăm thôi chứ không cách nào mà được 100% đâu. Ok, thì bây giờ mình còn 20 phút mình đọc tiếp ảo cảm không? Ảo cảm là qua trang 70 rồi. Anh đọc tiếp trang 70 nhé.
Trang một đã ứng đối tự nhận thức đang từ từ xuất hiện của hai tám phía bên kia, dùng nó từ đó như là một biểu tượng hai tám nào có sự hiện diện trong cách kêu gọi của nó đối với cá nhân. Tuy nhiên đó là ánh sáng duy nhất như là biết được ánh sáng đó để phản đối phát hiện được cách kêu gọi đối
với hai tám.
Chả có nào khó. Nhưng đó là ánh sáng duy nhất, nhưng là đúng là ánh sáng đó người ta mới phát hiện được các quy luật mới, các trách nhiệm mới, các nhiệm vụ mới và các nhiệm vụ mới cũng như các liên hệ mới đối với những kẻ khác. Các điều này tạo nên một sự chuyển biến đầy quyền lực, không một ai có thể không tuân theo nó trong thời gian và không gian trong một giai đoạn tạm thời. Hai, đáp ứng những ý tưởng của các luật trẻ sinh cửa đạo muốn được đặt ra cho một người khi người này đi từ con đường dự định đến con đường đại tử, tuy nhiên đó là con đường duy nhất trên con đường mỏng nhọt. Như những giao cảm này, người ta học cách bước đi với dối loạn và thận trọng với lòng không ham muốn, mà người ta có kinh nghiệm khi hòa với các bạn đồng môn của mình, nắm cách tóm tắt và tích các quy luật trên đường vào ngày này. Vì tôi xin đưa ra các bạn 6 trong số các quy luật đơn giản nhất, xin bạn nhớ cho rằng chúng không được đặt ra do thẩm quyền của một quan giám đốc độc đoán với tư cách là một hay là người huấn sư của nó. Dĩ nhiên tôi có thể là một trong các số huấn sư đó, nhưng là kết quả của tình trạng phải có trên 9 phần nào chính mang sự đảm bảo của linh hồn hay của một người mà là kết quả của kinh nghiệm của hàng triệu kẻ nhân trên con đường nào. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy 6 quy luật này ngay khi tôi đã đưa các quy luật đó cho một người tìm đạo khác dưới hình thức cổ xưa và tượng trưng giải thích chúng, như tôi có thể giải thích từ các kinh cổ được chiếu trong phòng ghi chép và hữu ích với mọi đệ tử đứng đắn như bạn. 6 quy luật của đường đạo. 1. Đường đạo được bước lên trong những tháng tràn ngập của ngày do các đấng được biết và những lần phóng ra lúc thấy không có gì che giấu và ở những chỗ đạt con người phải đối mặt với chính mình.
Nhà tôi là con nít con, tôi không bao giờ tôi để cho nó khóc nào như vậy đâu, ở sống chung với ông bà già đâu có để con nít nó khóc được, mà ngoài là ai chết thì bây giờ anh đặt tiếp đi.
Con hàng xóm mình không thể tham gia, nhà ở trong xóm nhiều nhà cạnh nhau đó, ai xin được gặp
đến ý mà con hàng xóm khóc ạ, mà thấy nó khóc lâu là người ta kêu cảnh sát liền, tại vì người ta nghĩ là chắc là gia đình hành hạ con nít.
Thì theo thấy được hơn
Thì ra là cái cách tới là
à, nếu xử người ta nó khác, bởi vì người ta không tuân, thứ nhất người ta không tuân thủ theo lao trọc quy luật.
Đối xử với nó như vậy là không tốt rồi, để cho nó khóc quá trời vào đất. Không có lý do nó mới khóc, còn ít hoặc là đói, hoặc là giận, hoặc là cái gì đó. Mình giải tỏa cái lý do thì là nó nín thôi. Thì đó là tôi chỉ cho nó uống nước là một quạt mát là hai, là đối bay nín liền.
Ông trẻ con Việt Nam nó do người lớn. Khi mà
ví dụ như là mình có con em con sống mà như cái gì nhỉ, cái người ta ra nước ngoài bất cả như nào thì chúng qua giờ lại thì thấy cái cách gì nó sống trong môi trường, cách sống là gì nó có chính kiến, mà cái này nó im lặng nhiều hơn chứ nó không suy quậy. Trẻ Việt Nam, trẻ con Việt Nam phần lớn này là cứ quậy chân bình lên.
Thực ra ở Mỹ là nó quậy cái khác ấy, ví dụ như là nó quậy cái khác, ví dụ như nó nhảy lên bàn như thế, mấy đứa con đi Việt Nam ở bên này là cũng không phải. Tại vì nó ăn đồ nó hữu động đó.
Chồng lên đi nhé.
Cháu chào các bà.
Chào cháu, chào cháu.
Đấy, chào cháu, cháu chào các bà.
Chào cháu bà.
Rồi,
cháu ngoại đến rồi.
À vâng.
Ông bé không lên
nữa. Nó mấy tuổi á?
Là 63 tuổi.
À, để thật nha. Bây giờ thôi, bây giờ anh Minh tắt đi để tôi đọc vậy, còn mấy người ồn quá, ồn quá không ai nghe được.
Hôm nay thấy không?
Bây giờ đọc từ lúc cái đoạn này. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy 6 quy luật này. Ngay khi tôi đã đưa các quy luật đó cho một người tìm đạo khác dưới hình thức cổ xưa và tượng trưng giải thích chúng tôi. Giải thích chúng như tôi có thể giải thích từ các kinh cổ được chứa trong phòng minh chất và hữu ích với mọi đệ tử đứng đắn như bạn. 6 quy luật của đường đạo. Thứ nhất, đường đạo được bước lên trong ánh sáng tràn ngập của ngày do các nấng hiểu biết và hướng dẫn thông ra. Lúc ấy không có gì có thể bị che giấu và ở mỗi chỗ rẽ con người phải đối mặt với chính mình. Để tôi copy cái này, tôi dán vào trong copy. Đây là của có sự nhận thức. Có thể cái này tôi dán rồi chưa? Tôi có dán chưa?
Rồi.
Dán rồi.
Phải là có điều bố mày.
Ồ, bây giờ đúng rồi. Đáp ứng sự nhận thức đang từ từ xuất hiện.
Không, cái mà chị đang đọc đó, là nó ở chỗ 6:50.
Sáu giờ năm mươi.
Đường đạo được bước lên trên một tầm ánh sáng tràn ngập.
Đường đạo được vào, đúng rồi, tôi dám rồi ha. Đường đạo được bước lên trong ánh sáng tràn ngập của ngày do các đấng hiểu biết và hướng dẫn phóng ra. Lúc ấy không có gì có thể bị che giấu và ở mỗi chỗ rẽ con người phải đối mặt với chính mình. Thứ hai, trên đường đào những gì ẩn giấu sẽ lộ ra.
Câu này á, nếu mà mình đọc sáng qua mình
đọc có thể,
nhưng mà suy tính cho thấy là cái câu này đó, nó đúng với mọi trường hợp mà trên cái con đường đạo mình phải quy luật số 1 á, là mình lúc nào cũng bất cứ một ngã rẽ nào trên con đường đạo là mình phải đối diện với chính mình. Câu này có nghĩa là gì? Tức là ý đây là cái người đệ tử vẫn còn dự bị đó, phải đối diện với chính chân ngã của mình. Mỗi một khi mà mình đi trên con đường đạo rẽ ngã đó, mình hay bị cái ảo tưởng hay cái ảo cảm về cái vấn đề tu tập, thì mình sẽ gặp cái sự thử thách của chính chân ngã của mình. Xe của mình có thật sự là đã bước được vững trên con đường đạo hay không? Người chỉ đọc xin.
Thứ hai, trên đường đạo những gì ẩn giấu sẽ lộ ra. Mỗi người đều thấy và biết cái xấu xa của nhau. Ở huynh đệ, tôi không tìm được lời nào khác để dịch chữ cổ, chỉ sự khờ khạo ẩn giấu. Sự xấu xa và rốt nát tột cùng và sự ích kỷ vốn là các đặc điểm lộ rõ của người tìm đạo bậc trung. Và tuy thế, với sự hơn ở lớn lao đó, không có việc quay trở lại, không có sự kính bác lẫn nhau và không có sự run sợ trên đường đạo. Đường đạo dẫn đến ngày tươi sáng, mỗi người đều phải hiểu biết cái xấu xa của nhau, nghe không sợ quá.
cái đoạn thứ hai này á, nó không xảy ra đối với những người mà đang tu luyện ở cái tôn giáo hiện giờ như ở trên cái con đường sinh tính. con đường trùng tính đó, thì nó không bộc lộ cho mình cái lợi số 2, chỉ có con đường tu tập theo luân thiết hoặc là theo raja thì nó khiến cho mình lộ ra những cái mà tật xấu của mình, bởi vì mình có cái can đảm để mà mình thấy rõ con đường đi của mình, con người thật của mình. Mình rất tốt rồi đó, khi mình đứng trên cái phương diện trên ngã đó thì mình mới thấy được những cái tật xấu của phạm ngã. Khi mình còn đang sống với phạm ngã thì mình không thể nào thấy được cái tật xấu của phạm ngã cả. Câu này thì nó hơi khó hiểu chút, nhưng mà nó là cái vấn đề nó như vậy.
Đây là mỗi người đều thấy và biết cái xấu xa của nhau. Đó là của bạn mình, tại vì đi chung một nhóm mà tu với nhau mà. Rồi
nhưng mà cái vấn đề đó, đối với người tu ở chánh đạo đó, họ thấy nhưng mà họ không chỉ trích, họ giúp đỡ. Trong khi những người đó mà đi cho con đường bình thường đó thì họ lại nhìn cái mình thấy, dù cái thấy thật hay thấy giả thì đi chỉ trích nói xấu những người bạn đồng môn. Thì cái điều đó là chúng ta nên hiểu, nó vẫn xảy ra từ những cái lúc trước và bây giờ nó vẫn xảy ra. Chúng ta phải hiểu vấn đề đó.
Thứ ba, trên đường đạo đó người ta không đi một mình, không có sự ấp tấp vội vàng, tuy thế không để phí thì giờ. Nhờ biết được điều này, người hành hương mới mau tiến bước và thấy mình ở giữa các huynh đệ. Một số người đi trước, cả hương đi sau, một số người đi sau, cả hương đi trước, nhưng không bước đi một mình.
Cái này đó là chỉ có những người mà đã thể hiện con đường chân ngã rồi mới hiểu cái này. Mình còn giữ sự tu tập trên phương diện mà phạm ngã đó thì mình không hiểu cái vấn đề này. Mình chỉ những người tu tập trên phương diện mà phạm ngã chỉ thấy cái người mà giúp đỡ mình là cái gì, huynh trưởng hay là vị chân sư mà thôi, tức là không cần mình không có cần cố gắng gì cả. Chứ cái ông thầy hay là ông cha nói thế nào thì nghe như thế thì là coi như là mình đã tu tiến rồi.
Thứ tư, có ba điều mà kẻ anh hương phải tránh: mang mũ trùm đầu, khoác màng che mặt trước kẻ khác, mang theo bình nước chỉ đủ cho mình xài, gắn lên vai cây gậy không có móc để giữ. Cái này nữa là gì? Mang mũ trùm đầu, sao nhìn ra xung quanh à? Khoác màng che mặt trước kẻ khác, tức là không cho ai thấy mình.
Tức là những người chỉ biết mình thôi. Chỉ tu cho mình tiến thôi, chứ không có tu mà không có nhầm. Tức là tu để giải thoát cho cá nhân này. Không có vấn đề mà gọi là giúp đỡ những người vấn đề.
Không phải là phụng sự.
Giống
như vai cây gậy không có móc để giữ. Bây giờ mình tạm ngừng đây nhé, bây giờ gần tới giờ rồi. Bây giờ mình qua vào giai đoạn khác. Tới đây là trang mấy nè, chắc cô đây để lần sau mình học tiếp. Thì sau mình học trang 72. Rồi bây giờ mình qua Đạo Lý Đức Truyền nhé. Đạo Lý Đức Truyền ông nọ là 543 Đạo Lý Đức Truyền. Bây giờ ai đọc Đạo Lý Đức Truyền 543.
Người nào mà ông nghĩ thì người đó phải đọc.
Anh
nói là anh nói là nghề nghiệp của anh đây, anh nói đúng rồi đấy, anh nói phải không?
Về nên ảo cảm thôi, tôi biết chuyện đó, nhưng mà chúng ta để sẵn cái này thì kia là phòng lạnh lùng có nhiều cái phòng luôn
sạch khỏe không, còn cái người đề nghị thì dài nha, anh nếu không có ai thì phải đọc.
Sao lên đến giờ mà đâu có ai đề nghị, đâu anh hai đề nghị, anh hai đọc đi.
Cha của các vị thần linh được phát ra khỏi mẹ của các thần linh và các vị thần linh hay là các vị kim đồng được phát ra khỏi các nhóm thần ở nhà, từ vị chỉ tổ lưu trường chân loại, người vĩ đại nhất, người ở hữu quyền văn thánh đạo cao siêu nhất, và vĩ đại nhất khi hô gọi một chú đại của đấng sáng tạo cũng được biết với các công hiệu là in Islava đánh lái và lo dùng làm thức ăn cho sự sống, người chính là sự sống thứ ba cũng thương hại cho những thành vị thành phẩm lạc và cùng chi thì họ đầy lòng sang vọng và hỏi với vị chú đại của người thần linh hãy xem các vị là hãy xem cái mà các vị thần linh những gì trên thần nổi loạn đã làm và cái gì mà họ đang đem ra để thảo luận. Họ trả lời hãy để chúng tôi tạo ra bầu thế giới hay để cho chúng tôi tạo ra những quyền năng, những vị thần linh bằng những tay phủ khắc, những nguyên khí, những đứa con của ánh sáng nhưng như là vị trí đạo của sự sống để hóa lại ảnh hưởng này của bảy nguyên khí có nguyên sống trong đó của thần Tu Kê Ba Di Vô đứng chú để vinh dọa đầy thường đi tạo ra bảy quyết sống khác trong bản kinh của mình chúng được sáng từ trên cao như vậy ngài tái lập sự quân mình dễ điều thiện và điều ác giữa ánh sáng và bóng tối ở đây người ta nhận thấy có một sự lập lại những hệ thống ngụy nguyên phản lý đầu tiên như là của những tín đồ hóa quả giáo và những và người ta cũng tham ái ra được một mầm bóng của những chín lưỡi này nguyên về giáo điều quán năm thứ hai một mầm bóng đã nảy nở ra thành công tươi tốt trong giáo hội Kitô. Hôm nay này đã phát hạ ra hai cái tối tượng của đức chúa trời và ác quỷ trong những bản thánh kinh này không có một tư tưởng nào giống như vậy. Hầu hết những giáo sĩ ca bang của khi tôn giáo trung tây nhất là Ebala Livi khi muốn đưa ra các khoa từ những năm lúc giáo điều độc đoán của giáo hội đã nằm hết sức mình này đến khi sĩ quan chỉ vì từ ngữ là thầy cái mà đức cha đầu tiên của nhà thờ gọi là lơ tỏ của các vị vô hình nơi là có các nhóm chuyên rằng sa đọa của những vị thành tinh quân và của những quyền năng những tinh túng tinh quang thì chỉ là trạng thái thấp của tuyệt đối xong le vẫn còn ngủ yên đó chính là linh hồn thế gian và người ta cũng không bao giờ được xem nó như là cái gì khác nữa ngoại trừ với những đồ do thái lý giáo sự khác nhau giữa ánh sáng và lửa sự sống của nó phải luôn luôn hiện ra trong trí của những là linh trị và tâm linh trạng thái cao của ánh sáng này thương theo đó thì những cái sinh vật bằng vật chất mới có thể sinh ra là những người khối đạo và là nguyên khí thứ bảy của nó. Điều này đã được trình bày trong tuần lễ thần ship lộ diện với một sự diễn tả đầy đủ như sau. Tinh thú quan hay là linh hồn thế gian có đặc tính như là những tính phân nam tính lý tưởng của nó thì hoàn toàn thiên nhiên khi vào cuộc về tinh thần nó là minh chết nó là tinh thần hay là punita trong tinh thần có đặc tính nữ theo một ý nghĩa bị làm hư hỏng bởi vật chất vì vậy mà nó trở thành người ác. Nó là cái nguyên lý của sự sống của mọi sinh vật nó mang cho con người cho loài thú cho loài chim trên trời và mọi vật còn tống cái linh hồn đầu tiên một tứ linh một quyền nhưng mà quyền truyền chỉ có lại tại thú mới có mầm tiềm ẩn của linh hồn bất tử cao siêu nhất trong đó linh hồn này sẽ chỉ phát triển sau một vài vô số lần tiến hóa giáo lý tại lời cùng tôi nghe này được chứa đựng trong câu chân ngôn của tín đồ do thái lý giáo một cục đá trở thành một cái cây trở thành con thú, một con thú trở thành con người trở thành một vị thần trở thành một vị thần đế.
Đang nghỉ ngơi. Đang có đang tạm nghỉ cái bàn đấy. À, bây giờ nhờ các anh coi lại cái đoạn này nó làm sao?
Thì cũng đang đọc lại hay là như thế nào?
Tôi đang đọc lại đây. Em mà nói nghèo nào đâu có bị đổ gì đâu.
Chị đọc thầm hay là chị muốn đọc cho âm để cho mọi người biết là
tôi đọc trong đầu anh muốn tôi đọc lớn lên
à chứ nếu không thì im lặng mình người ta không có biết là chuyện gì nó đang xảy ra
à. Thì bây giờ đang nói về cái vấn đề tạo ra cái hành tinh của mình thành ra mới nhúng tay vào cái hỗn mang làm đông đặc lại rồi có các vị thiên thần rồi các vị cha của các vị thần linh tách ra khỏi mẹ các vị thần linh các vị thiên thần được tách ra khỏi các vị thần nổi loạn rồi thủy tổ của nhân loại với quyền năng sáng tạo cao siêu nhất thanh lái và nho xuống làm thức âm hơi bị chúa tể các thần linh xem cái mà các vị thần linh tức là những vị thần thần nổi loạn đã làm. Hãy để chúng tôi tạo ra bầu thế giới, hãy để cho chúng tôi tạo ra những quyền năng, những vị thần linh và những vị hoàng tử này, những nguyên khí, principle, những đứa con của ánh sáng, rồi để hóa giải ảnh hưởng của bảy nguyên khí có khuynh hướng xấu, những con cháu. Cái đoạn này hơi loạn cầu cào của anh Văn.
Nó nói không khó hiểu nhỉ.
Vâng, tạo ra đứng
tiếp. Chị muốn thì mình chỉ đọc một cái đoạn ngắn nó bằng tiếng Việt đó, thì mình tự hiểu ra nó như thế nào.
Đó. Đánh cho thể vinh dụ đầy quyền uy tạo ra bảy cái sống khác, tức là những đức tính chủ yếu trong hình dáng riêng của mình. Chúng được sáng từ trên cao như vậy. Có phải là tạo ra bảy cái tông khác hoặc là mấy cái chân thần không? Trong hình dáng riêng của mình, tại vì có chân thần, mình biết có bảy loại chân thần mà. Ngài tái lập sự quân bình của điều thiện và điều ác, ánh sáng và bóng tối. Thì có phải là chân thần xuống để mà giúp đỡ cho người ta tu không? Ở đây người ta nhận thấy có một sự lập lại những hệ thống nghỉ nguyên ẩn như đầu tiên, như là của những tín đồ Hỏa giáo. Thì nếu mà có tôn giáo thì đương nhiên là có những người ở trên xuống để giúp đỡ, thì người ta mới biết có tôn giáo, chứ tự nhiên người mấy người trần mắt thịt làm sao mà biết tạo ra tôn giáo. Và người ta cũng khám phá ra được mầm mống và tín ngưỡng về nghỉ nguyên và giáo đời độc đoán trong tương lai, một mầm mống này đỡ cái cây tươi tốt trong giáo hội Kitô. Tôn giáo này đã phát quả ra cái tối thượng Đức Chúa Trời và ác quỷ. Nhưng trong những bản thánh kinh này không có một tư tưởng nào giống như vậy. Như cái vấn đề ác quỷ này là đeo bất kỳ phản đối hết hả? Làm gì ác quỷ?
Cái nấu tu sùng tính đó, thì người ta hay tạo ra hai cái đối tượng là Đức Chúa Trời và ác quỷ. Nhưng mà thật sự ở bên nếu như huyền môn thì không có vấn đề vậy. Cái ác quỷ mà người ta nói ở bên Thiên Chúa Giáo đó, thì chẳng qua nó là những cái đặc tính của phàm ngã mà thôi. Nó là những cái tật xấu của phàm ngã nó vẫn còn. Còn Đức Chúa Trời đó là chính là cái chân ngã của mình. Ở bên thông giáo thì họ hay dùng hai cái hình đảnh để họ dạy dỗ các tín đồ như vậy, nhưng mà mình phải hiểu theo cái ý nghĩa mà nghĩa bóng đó, ý nghĩa của một môn thì nó đúng hơn.
Thì mình cũng có thể coi như là ác quỷ là những cái hình tư tưởng xấu mà nó bay ở trong cõi trung giới đó, thì nó đến ám ảnh mình thì mình tức là bị quỷ dụ dỗ đó.
Vâng, tôi hiểu vậy.
Các nhóm thiên thần xa đọa là fallen angels, những vị hành tinh quân và những quyền năng tinh tú quang chỉ là chẳng đáy thấp của tuyệt đối tương lai vẫn còn nhị nguyên. Nhị nguyên là có xấu có tốt này. Nhị nguyên là gì?
Xấu tốt, tối sáng, âm dương, đó là nhị nguyên.
Đó chính là linh hồn thế gian mà người ta cũng không bao giờ được xem nó như cái gì khác nữa. Tức là không được mặt nó cao quá. Ngoài trừ với những ý đồ do thái đính giáo thì khác nhau cho ánh sáng và lửa sống động của nó phải luôn luôn hiện ra dân trí của những nhà linh dị và tâm linh. Trạng thái cao của ánh sáng này là cái lửa sống động và là nguyên khí thứ bảy của nó. Điều này đã được trình bày trong quyển Nữ Thần Hay Viết Lộ Diện với sự diễn tả đầy đủ như sau: tinh tố quang hay là linh hồn thế gian có đặc tính nhị nguyên và lớn tính. Tức là linh hồn thế gian nó thuộc về astro thôi. Phần nam tính lý tưởng của nó thì hoàn toàn thiêng liêng và thuộc về tinh thần, nó là minh chiếc cũng là tinh thần hay purusha. Trong khi phần có đọc tính nữ bị làm hư hỏng bởi vật chất, vì vậy nó trở thành điều ác, nó là nguyên lý sự sống của mọi sinh vật. Nó ban cho con người, cho loài thú, chim muông trời và mọi vật còn sống với linh hồn đầu tinh. Astro soul, chắc là nói tới cái thể vía. Có thứ linh mạc vận chuyển, chỉ có loài thú mới có cái mầm tiềm ẩn của linh hồn bất tử cao siêu nhất trong đó. Linh hồn này sẽ chỉ phát triển trong một loạt vô số lần tiến hóa. Một cục đá trở thành một cái cây trở thành thú, thú trở thành người, người trở thành vị thần trở thành một vị thượng đế. Cái này thì cũng là giáo lý mình biết rồi. Nhưng mà sao?
Cái sự mà nói trở thành như vậy đó là không phải cái vật chất nó trở thành, mà là cái phần tinh thần ở bên trong đó, nó tiến hóa.
Vâng.
Xong thì nó sẽ lấy cái hình thể kế tiếp là nó tốt đẹp hơn. Cũng là khi mà nói là cục đá trở thành cái cây đó, thì bên giáo lý của bên tinh thần học nó rõ hơn. Là do về bí giáo, do thái bí giáo, tức là những người Kabbalist đó, thì hồi xưa họ giảng như vậy, họ nói là cái cục đá là thành cái cây thành con thú thành người, họ nói như vậy. Nhưng mà bây giờ trong kinh học đó, thì giảng rõ hơn là khi mà cái chân thần đó tiến hóa ở trong cục đá mà tiến hóa tới mức độ nào đó đó, thì sẽ lấy tiến lên là lấy cái hình thể mới là của loài cây, tiến hóa hơn nữa là lấy hình thể mới của loài thú vân vân, thì như vậy nó rõ ràng hơn.
Mà những cái loài thú đó thì những cái mà tiến hóa đó thì nó cũng ở trong cái cuốn Cosmo Body đó là họ nói rằng là cái đó là do cái làn sóng sinh hoạt thứ hai của vị thượng đế thứ hai đưa xuống đó, thì cũng giúp cho những nguyên tử nó tiến hóa, tức là những cái spirilla đó nó bắt đầu nó sống động lên. Cái thứ nhất thì là thuộc về vật chất, cái thứ nhì thuộc về thể phách, cái thứ ba thì thuộc về thể vía, cái thứ tư thuộc về thể trí. Thành ra mình là đây là giai đoạn cái thứ tư nó sống động, mình cái thể trí của mình đang phát triển đó. Đồng thời cái tinh thần
khi mà phát triển đến cái thể trí đó thì nó xảy ra cái vấn đề là cái thể trí đó nó phải kết nối với mu đi thì nó được, nó không kết nối mu đi đó thì cái thú tính nó vẫn còn, nó không thể là tiến hóa qua cái thành phần mà hồn người hay là thành phần mà tinh thần được.
Vâng, hồn người thì nó phải có cái mu đi nó đưa xuống,
nó nghe mà phải kết hợp cái mu đi
mà tôi thấy khi mà đọc cái cuốn Cosmo Body á thì mình thấy làm như là hai cái, một cái đi lên cái đi xuống và nó trộn lẫn vào nhau á. Tại vì cái cuốn Cosmo Body thì cái đoạn đầu có nói về những cái chân thần nhé, chân thần được tách ra từ thượng đế, xong rồi có cái màng mỏng bao bọc những cái chân thần, xong rồi đưa xuống thì chân thần nó tiến xuống có bồ đề, xong rồi tiến xuống có trí, xong rồi lại tách ra xuống có vía này nọ nữa. Thì cái đó là cái phần đi xuống, còn cái phần đi lên đó là cái phần nó xảy ra gì từ trước đối với con người và loài vật thì đã có rồi. Hay là thế nào? Thì như chân thần đó, chân thần loài người khác nhau với chân thần mà xuống một cái làn sóng sinh hoạt thứ ba đó. Khác với cái chân thần kia mà mình thấy từ cái làn sóng sinh hoạt. Thứ nhất cái gì là mình nói là có những chân thần của những cái loài kia, thì không biết là những chân thần nó đi xuống hồi nào ấy, bạn ấy có biết không?
Nó là những chân thần mà ở nó, những chân thần đó là những chân thần nó không có cái manas,
không có manas,
mà nó chỉ có atma với buddhi thôi.
Mà cái đó là cái làm chắc là làm giống như mặt cái gì vậy?
Làm sống thứ nhất, thứ gì, thứ ba thì nó tương đương với là cái ngôi thứ ba, thứ gì, thứ nhất.
Thì cái đầu tiên đó, thì chỉ làm ra những nguyên tử thôi, làm ra những cái nguyên tử với lại các những cái hạt của tất cả mọi cõi, mọi cảnh. Nhưng mà họ nói rằng là những cái hạt đó nó không giống như những cái hạt bây giờ. Những hạt bây giờ là đã biến đổi rồi nhờ cái làn sóng sinh hoạt thứ nhì, cho nên nó mới biến đổi, nó có những sự tiến hóa so với những cái hạt đầu tiên của những cái cảnh cõi. Thì chắc
là sóng sinh hoạt thứ nhất đó, là nó là phân tán hay là phân hóa cái vật chất sinh nguyên, tức là cái mula prakriti đó, thì nó cứ thế nó phân hóa, nó differentiate, nó biến phân hay là phân hóa, nó phân hóa mãi đó, đó là làn sóng sinh hoạt thứ nhất, cứ tiếp tục phân hóa mãi. Thì đến một cái lúc mà nó không phân hóa được nữa thì chúng nó bắt đầu nó kết hợp với nhau, thì đó là làn sóng sinh hoạt thứ hai. Đấy. Thì chúng nó kết hợp với nhau đi xuống tận cùng và bắt đầu đi trở lên để mà có một cái trí nó được cái sự soi sáng của Buddhi đó. Thì lúc bấy giờ làn sóng sinh hoạt thứ ba mới kêu gọi và cái manas nó mới xuống, nó kết hợp giữa các ma và Buddhi. Thì cái điều này thì thể thượng trí, cái cuốn sách thượng trí của Thao cũng như ông Lê Tơ nó không có đề cập đến một cách rõ ràng. Họ chỉ nói một cách nghĩa là
theo cái sơ đồ đồ hình, mà đọc cái sơ đồ đồ hình thì nó nhiều khi nó hơi khó hiểu.
Nói chung á thì là họ nói là cái làn sóng sinh hoạt thứ nhất của vị thần thứ ba đó thì là tạo ra tất cả các loại hạt, cái trong rồi nhưng mà nó chưa thành cái form. Cái làn sóng sinh hoạt thứ nhì á thì mới là làm thành cái form, thì là mới đi xuống và tạo ra những tinh linh đủ mọi loại, tinh linh bậc nhất, bậc nhì, bậc ba, trong rồi mới xuống mới làm thành đất đá các thứ, đó là cái làn sóng sinh hoạt thứ nhì. Thôi bây giờ mình đọc tiếp ha. Bây giờ nhờ anh mình đọc tiếp cái trang kế đó. Trang 72. Quảng thầy cái lỗ ảo cảm đóng lại. Tiếp cái trang 546. Hỏi mình có lỗ chưa?
Anh rớt rồi, Lê Ngọc Anh Thư vô nè. Lê Ngọc Anh Thư sao? Về này nhảy về sống luôn, kỳ cục vậy. Cháu này hãy cháu trời nha, lấy mặt anh Thư, nghe không? Cháu cháu về đây, cháu lại nghỉ được có cháu không à? Anh xử lý cái cô này lên.
Để cô anh Thư trả lời. Anh Thư có đâu rồi, mới mới có đâu rồi?
Không có video thì phải viết lên mất tay mất xin rồi để cho người ta biết chứ, cho mình đi luôn sao trời ơi. Cô đang lên máy đó,
cô đang lên máy,
để cô đang lên máy, đừng có nói quá là làm cô bé sợ nhá. Từ từ. Có một điểm như thế này, mình nên hiểu là trong cái sự cố gắng mà đi tìm đạo, tìm chân lý á, thì tất nhiên là người nào cũng có cái sự hăng say và người nào cũng còn chưa có hoàn thiện, nhưng mà cái quan trọng đó là người ta cố gắng. Thì trong cái sự cố gắng nó nhiều khi nó có những cái lầm lẫn, nó xuất hiện, thì có lúc mình vui vẻ, mình chấp nhận, mình đưa tay lên giúp đỡ người ta tiến lên, chứ đừng la lối ôm sùm là người ta sợ, thấy không?
Cô nói cô bận đột xuất nên không tham gia.
Mình là người, mình là nhớ là hướng về tâm linh rồi, đâu có sợ đâu, phải con nên đâu có sợ đâu. Anh Tùng,
anh Minh vô cho anh Minh.
Anh Minh vô
rồi, nhưng mà đang ồn lắm
ạ. Ồn lắm ạ. Ok, thôi để tôi đọc. Bảy nguyên lý của những người được điểm đạo Đông Phương chưa được giải thích. Khi quyển nữ thần Isis lộ diện được viết ra, nhưng trong thánh kinh Kaban bán công truyền chỉ có ba mặt của môn phái Kaban. Những nguyên lý này đã diễn tả bản chất huyền bí của nhóm thiền định đế quân Dian Chohan. Đầu tiên trong cõi được sáng là vùng mà cũng là nơi thống trị của lửa, nó được chia ra làm ba hạng và do nhóm đầu tiên tổng hợp để tạo ra số 4 hay 4 mặt. Nếu người ta chỉ nghiên cứu những lời bình luận này một cách chăm chỉ, người ta sẽ thấy một tiến trình tương tự nơi các bản chất của các vị thiên thần, nghĩa là từ cái bản chất thụ động đến bản chất tích cực. Chánh thiên thần cuối cùng gần tới đơn vị ngã thức, vùng hay là cõi ở đó một ngã tính egoship hay là cảm giác về bản ngã bắt đầu được xác định, cũng như đấng chấp nhất gần với nguyên thể phi nhân hóa. Những đấng đầu tiên thì vô hình hay là Arupa, những đấng sau thì vô hình hay là Rupa. Trong quyển 2 của tác phẩm này, những hệ thống triết lý của những tín đồ phái Ngộ Đạo, Gnostic và những người Do Thái Kitô giáo nguyên thủy của những người Ebionic được cứu xét một cách đầy đủ. Người ta chỉ cho thấy những quan niệm về thượng đế lưỡng tính Đức Sêu Ba được gìn giữ vào những ngày ấy ở bên ngoài giáo hội Do Thái giáo của Thánh Mô. Tất cả những tín đồ phái Ngộ Đạo cho rằng vị thượng đế giống với nguyên lý ác hơn là nguyên lý thiện. Đối với họ, ngài chính là đứa trẻ được sinh ra từ cái trứng, đứa con của bóng tối, mẹ của nó là con gái của Sophia Minh Chiếc Thiên Liêng, mà những tín đồ Thiên Chúa Giáo Ngô Thủy gọi là Đức Chúa Thánh Thần có nữ tính. nguyên linh khí Akasa Sophia Akamot được nhân cách hóa là một thứ tinh tú quang bậc thấp. Lower Astrolite có sự liên quan với tiên thiên khí Akasa và linh hồn thế gian Anima Mundi cũng giống như con ác quỷ Satan, có liên quan với thượng đế. Cả hai là một và cũng là một sự vật giống nhau, được nhìn thấy giữa hai trạng thái, trạng thái tinh thần và trạng thái tâm linh, trạng thái siêu dĩ thái hay là sự dây nối liền giữa vật chất và tinh thần thuần túy. Và trạng thái vật chất, tiếng Ida Bao là một danh từ kép gồm có tiếng Ida là đứa trẻ gái và tiếng Bao, tiếng trong này, tiếng sau này gốc là tiếng là một cái trứng, là cái hỗn mang trứng không hay là tu điều, và cũng có nghĩa là đứa trẻ được sinh ra trong cái trứng của hỗn mang, giống như thượng đế sáng tạo lớn tính Dharma hay là thượng đế nam nữ tính Yoga, chỉ là một trong những đấng sáng tạo Elohim, bảy vị thần sáng tạo, và là một trong các vị thần sáng tạo thấp hơn. Ida Bahot, từ ngài sinh ra bảy đấng thượng đế khác nữa. Những vị tinh quân hay là những vị tổ tiên ở trên nguyệt cầu, vì tất cả những vị này đều giống nhau, các ngài đều theo hình bóng riêng biệt của ngài. Những vị thần linh có nhiều mặt, mà đấng này phản ảnh đấng kia, các ngài trở nên tối tâm hơn và vật chất hơn khi dần dần tránh xa nguồn cội của các ngài. Các ngài cũng ở trong bảy vùng được sắp đặt giống như một cái thang, vì nước thang của nó đi lên và đi xuống trên thang của tinh thần và vật chất, theo những người ngoại đạo và những người Thiên Chúa giáo, theo những người Ấn Độ giáo và Chandrian, theo những người Hy Lạp cũng như những người tín đồ Cơ Đốc giáo La Mã kinh điển của họ giải thích theo nhiều cách khác nhau. Tất cả những vị này đều là những vị thần của bảy hành tinh và của bảy bộ hành tinh của giấy, gồm bảy hành tinh của chúng ta ở trái đất là bộ hành tinh thấp nhất. Điều này liên kết những vị tinh quân và những vị nguyệt tinh quân với những thiên thần hành tinh cao hơn và bảy đấng thánh khiết của người Ấn Độ. Cái đoạn này giống như là đoạn mô tả tất cả những tinh, những tinh đủ loại từ xưa tới nay mà nói về cái chuyện mà tạo thiên lập địa đấy. Để tôi có tin cái này mà tôi dán vô. Bảy nguyên lý của những người được tiền đạo Đông Phương. Sau này có chia làm ba hạt, người nhóm đầu tiên tổng hợp là tạo ra số 4 này là 4 hạt. Mấy cái này nghĩa là gì ấy? Ngày 2 nên dâm. Những vị thiền định đế quân chia làm ba hạt, sau đó có nhóm đầu tiên tổng hợp để tạo ra số 4 hay 4 hạt. Từ bản chất thụ động đến bản chất tích cực.
Mình coi lại cái vấn đề bốn mặt này. Tại sao có cái vấn đề cái mộng đó là thụ dùng biểu tượng hoặc lý truyền bốn mặt. À, mình coi lại nha. Vậy thì bốn mặt là gì mà?
Bốn mặt làm cho nhớ đến cái đèn lý thiên lý thích cho tự nhiên có bốn cái mặt người. Xong rồi là có những vị thượng đế hay là phi nhân hóa, là những đấng đầu tiên vô hình, những đấng từ sau hữu hình. Thì mấy cái đấng đầu tiên vô hình chắc là ở trên cái cõi gọi là cõi thượng trí, còn mấy vị nào hữu hình ở cõi hạ trí, hạ thiên. Anh có nói nghe, tôi đưa nghe đây mà, có gì đâu, đừng có thổi nữa.
Nó tắt à, chơi vậy nó muốn tắt rồi nó tắt à. Bây giờ để nói vụ tôi nói ra thì em có ý về bốn mặt này. Có bốn mặt nó đi lại mấy vấn đề tê tắt tí. À, thì biết là em biểu tượng học mấy kèo. Tê tắt tí đó. Thì ở trong này á, nếu mà anh em mà muốn nghiên cứu kỹ cái vô vụ bốn mặt này á, không? Thì phải coi lại cái vấn đề tê tắc tiết đó, mà muốn mình biết kỹ thì phải coi cái đoạn bình luận đoạn thánh kinh 7, đoạn anh đây mới là đoạn thánh kinh 6 nè, đoạn kinh 6 nè,
mà nó tính trên mãi nó mà hoàn toàn mới giải thích cái bốn mặt, bởi vậy thành ra mình học trước mà nếu mà mình không qua cái chú thích thế giới đó thì mình cũng ngủ thôi, ngủ không biết cái gì mà gọi là tê tắc tế. Thì cái này đó, nếu mà tôi nói cho nó rõ hơn đó, thì anh em phải coi lại trong cái video đó không mà nó sai đó, giải thích rõ lắm. Cái tắc tế này đó, nó là chính là cái biểu tượng học chuyển về cái tam giác đó, mà nó có mười điểm của Mitalo đó, đó. Cái thật sự đây nó là một cái hình tam giác là sáng tạo mà nó có bốn cái hàng mà nó có gồm có mười điểm đó, bốn mặt mà nó lại tượng trưng cho cái mười điểm. Mười điểm này thì chính đó mười điểm này là mười điểm sáng tạo, mười vị thần sáng tạo nè. Mà sau này mình học là các vị Seleros, Seleros, rồi Elohim rồi đó, rồi là Elohim rồi đó, của cổ Do Thái rồi kia đó, anh Giang thấy. Bởi vậy thành ra anh Giang học cái giáo lý đi tìm nó, cái từ khóa chính của cái biểu tượng học biết tiền về cái bốn mặt này, cái này nó có bốn mặt nó, cái bốn mặt này nó nằm ở trong cái biến pháp tiên kinh của cổ Do Thái nào, gọi là Kabbalistic Faith nè, mà nó chỉ có một phần mà phân nửa thì không tiện, là nó tiến lên cái lộ của phân nửa thì không tiện là tê tắc tiết. Còn việc thường biết mà tay tắc tế thì việc thần thông tiền là người ta giải thích rõ cho mình hiểu cái tay tắc tế bốn mặt này nó có đặc tính để cho tâm ta cha ta thấy cái thời đó là cái thời của cái thời kỳ sáng tạo, mười vị thần sáng tạo xuất hiện trên cái bầu trái đất chúng ta đó. Thế là đó, thầy là nghe nói vậy đó thì mười vị này á mà nó liên hệ đến cái bằng lần từ cái con số 4 rồi số 1 rồi số 2 rồi số 3 rồi số 4 1 2 3 4 rồi nó tạo thành 10 điểm ở trong cái biểu tượng học lý truyền tại tập huấn 1 2 3 4 mà con cái các thứ này nó là biến thể, nếu mà vượt kinh vượt á thì nó trở thành là con số 72 rồi đấy, nó về kim tinh học kim không thật nó lại cả một vấn đề nó cao siêu huyền bí ở trong không gian nữa. Thấy nó kinh thường cho đó là khi mà đi sâu vào vấn đề mà huyền bí học thì nó không còn là phần công tiền nữa, mà nó thuộc về phần bí tiền của bí pháp kim tinh, phần bí pháp kim tinh á. Trong cái bí pháp này, trong cái bí pháp tiền kinh là về phân nửa thuộc về công tiền, Kabbalah chúng tôi hỏi, nếu mà chúng tôi nói là bí pháp tiền kinh thì có khi cái từ gì cũng hơi lạ. Cái này Kabbalah là bí pháp tiền kinh, nhưng mà thực tế cái nguồn gốc của Kabbalah nó là môn khoa học bí tiền của cổ Do Thái. Cái Kabbalah đó bởi vậy thành ra có khi không biết là nhiều người học dốt cái việc kinh Kabbalah là gì đó rồi nói đi sau mà mình học dốt khi mình học dốt rồi cái người ta hỏi rồi mình cũng Kabbalah, người ta nói Kabbalah mình cũng Kabbalah. Cho nên là mà người dốt vẫn người dốt là hai người chết bây giờ nghe. Thành ra anh cho em học giáo lý di truyền phải coi những cái từ chuyên khoa của cái nền tín ngưỡng đó. Ẩn giáo nó cũng có từ chuyên khoa của nó, những cái từ chuyên môn của Ẩn giáo mà mình mà đọc qua sao ấy, chứ mà học như Ẩn ngựa tên qua đó lần chết ấy. Rồi nếu mà người ta nói chị thứ chị là nhà không thể nào học mà sao chị có biết cái tình hình lo là gì rồi chị giải thích tình tôi có là vào ngày ngày nếu mà chị không có cái kiến thức về nhà cái thì thua
rồi thôi. Còn cái đoạn này nó này bây giờ đó thì là tất cả những phái ngộ đạo Gnostic thì họ lại nói là thượng đế giống với nguyên lý ác hơn là nguyên lý thiện.
Mình thấy ở trong thiên nhiên nó có nhiều
cái gì việc đâu. Cái đấy nó, cái bây giờ ác chuyện này nó cũng phức tạp lắm nha. Bởi vì thầy bệnh bệnh thì thư giáo mà rất lắm lắm. Bởi vì nên giờ chúng tôi hy vọng sau này sẽ có một cuộc cách mạng dữ dằn dằn như thư giáo như được. Chứ không sạc thiên bệnh nơi tính gì đoàn quá tầy. Đó là dựa theo giáo hậu là chết á. Mà không tìm hiểu, không mà học học cái giáo lý căn bản cái Đức Thầy Duy đưa ra. Đó là cái giáo thuyết hoàng thiện, nó phải học cái đó, rồi hành cái đó. Thì lúc bây giờ mình tự duyên lên, người chiến giáo phải tự duyên lên chứ không phải. Hồi xưa bởi vì mình, hồi mà xin cứ giống mở là mình mới thành lập ra. Họ thao dụng tín đồ bằng duyên giáo xứng đặng không à. Thành ra con người chỉ dựa vào giáo hội không à. Bây giờ giá thi chú giáo nói là một quốc giáo thế giới là hàng tỷ người tín đồ rồi thi chú giáo bạn. Mà bây giờ cứ dẫn xuống chân thượng vô mình đó những vấn đề chúng ta cũng cần phải. Bởi vì thành ra giáo chính do như thế này để mà ngạc nhiên hỏi chúng ta thấy rằng cái khí trọng bên ngoài đen tối là xấu là đặc ác, nó chỉ là cái phương tiện bên ngoài giúp cho con người bên trong của mình nhận thức để mà tiến hóa. Bây giờ vì lý do nó có thời đó con, cái mà chỉ nhớ coi như xuống khe như là con ác quỷ hay sao sẵn không phải đó cả chết đó, đó như là quan trọng nhất tài lần trong đó. Đi chi phê mà chính cho đến cái tiền chứ họ đó là người mang ánh sáng đến của thế gian để dành cho cách mạng thôi. Chính cho đến cái tiền của mình không hợp là sẽ cách mạng những cái tư tưởng là sai lầm của chính giáo. Bởi vậy thành ra nên hồi đó mà thân học mà lập ra một cái định với sư sư chính giáo do khái giáo cổ định với là bởi vì người ta còn mê tín do dưới lắm. Lúc mà người ta còn sống cái thân động hẹp nhỏ này đó, họ chứ mình ngã chắc nha là cố hủ nữa, còn hơn là những nhà mà đi giờ tôi không cùng tính nữa, đó, nếu mà ăn mà bụng có khi cái giáo có thể một cách chạy chặt đầu mình nữa, nó gỡ rồi nó căng gì nữa, thành ra mình phải coi lại, cái ác cái hiện đó chỉ là khía cạnh bên ngoài của cái đối tượng những viên. Thì mình với con mắt kiến thức thần lý thì mình sẽ thấy không có gì ác, không có gì thiện hết. Mà tất cả cái đó chỉ là giúp cho con người bên trong của mình ý thức rồi tiến hóa, rồi phát triển cái thần thức của mình, làm cho cái tiếng của mình nó phát triển, nó mở ra tiếng về cái thượng tiếng, cái thượng tiếng này nó không thể sống hở tí hoài nữa. Đó,
rồi thì là đọc tiếp nhé. Hay là muốn bàn thêm. Ở đây toàn nói về các vị thiên thần đủ mọi loại này. Mình nói vô lỗ tai này ra lỗ tai kia tôi đâu có nhớ gì đâu. Cái này xem qua sơ sơ thì tôi đâu có nhớ. Đây là đọc tiếp lần sau đi. Như vậy một lần nữa, con ác quỷ Sa Tăng trở nên hình ảnh vĩ đại của kẻ tạo ra một con người thiêng liêng. Một khi người ta không còn xếp Sa Tăng theo một tinh thần phi triết lý mê tín và độc đoán của các giáo hội nữa. Trong suốt giai đoạn dài đăng đẳng của Đại Thiên Kiếp, Mahakalpa, người thiêng liêng ấy, đã ban cho y định luật về tinh thần của sự sống, và cũng giải thoát cho y khỏi tội vô minh đó, thoát khỏi cái chết. Nên là đâu có chết, đâu có ai chết.
Lại Sa Tăng đâu phải chỉ... nó còn vô tính vô đoan quá trời là những điểm Sa Tăng nữa. Sa Tăng còn nói mà những cái nguyên gốc của Sa Tăng mình nói là cái thể pháp của mình thôi. Sa Tăng nói là cái thể pháp này chứ không phải đơn giản mà thì chính nó tạo ra biết bao nhiêu chứ nó tạo ra biết bao nhiêu người nó là sự sai lầm ở đó vì lý do đó nên người ta mới coi cái nguồn sử dụng từ Sa Tăng mình gọi ác chỉ nó là sự mê tín vô đoan vì lý do đó. Đó, đây này, ở đây rõ ràng nó chính cái từ này nó là sao cái chậm đứng lại xuống cho nó chậm đứng sự mê tính đưa sang
xem cái tên Satan này là như ác quỷ, là mê tín dị đoan dữ lắm, là một cái tính điều gì đó mà là nói về những cái cách về cái tinh thần của nhà thờ không triết lý mà không có, nên là còn còn mê tín ở trong nhà thờ vẫn còn sử dụng cái Satan này. Và sự sai lầm thì nó giống như một cục đá mà rớt xuống, trên trời mà rớt xuống không có cái gì mà cản nổi hết, thì sai lầm đó. Và chính Thiên Chúa giáo cũng ở trong cái tình trạng đó, rồi Phật giáo rồi tất cả các tôn giáo khác nó cũng vậy. Là bởi vì sao? Là bởi vì con người thực sự chưa hoàn toàn là đi trên con đường tiến hóa, còn ở trong cái hồn thốn hồn như thế.
Vậy bây giờ mình bàn về
chuyên khoa của thông nhập để mà nhắc nhở các nghiên cứu sinh nguyên lý học, hãy để ý cái đó, hãy cố gắng sống là hồn nguyên.
Thế ra anh ơi, thế bây giờ mình bàn về cái vụ mà cái quyền địa đàng cái đen nó mới lẻ ông Adam Eva đó. Nếu mà trước khi mà Satan không rủ bà ăn quả táo của cái sự hiểu biết đó, thì là chắc hẳn bà cũng sống như mấy con thú vật thôi phải không?
Đây là một cái đề cũng là một cái huyền thoại đó, nhưng mà cái nguồn gốc á, cái này nó là biến trường học, bí trường của Thiên Chúa giáo, nhưng mà người ta là nghĩ về công trường, giảng dạy về công trường. Người ta coi ông Adam và đây là thủy tổ nhân loại của mình, đây là về công trường. Đây là về công trường, nhưng mà thực sự không phải. Vì bí trường Adam với Eden này nó là cái biểu tượng của Đức Thượng Đế mà sáng tạo, Đức Thượng Đế sáng tạo nữ tính, gọi là Đức Giê-hô-va. Khi mà nói đến Thiên Chúa giáo, nói đến thiên đàng, là nói đến người ta ăn cái cấm rồi đó, đó là nó liên hệ đến cái thời kỳ sáng tạo đầu tiên ra con người nguyên thủy của mình, là Đức là Adam Eva đó, mà thực sự nó xuất phát từ cái từ Giê-hô-va đó. Mà nó từ sao ra nó cũng nằm ở trong cái tô tất tiết, nó là vị thượng đế mà có bốn chữ mà ai ấy gì ấy là tạo ra Adam mà thực sự cái nguồn gốc của nó là nước kem với nước đen đấy, nó phải biết sống vậy đó. Mới chính thông học mình nó là cái chìa khóa để chỉ học người ta quay về cái nghĩa cao siêu biết gì.
Thế là anh nói rõ hơn, nhưng tôi vẫn chưa hiểu liên quan gì đến về thượng đế sáng tạo hai người đó.
Thì là như cái cái đầu tiên á, trong thánh kinh chỉ nói Adam Eva mà không à, nhưng mà đi sâu vào cái nguồn gốc của cái sự sáng tạo trong lời giảng dạy trên trái đất của mình đó, là chính là Đức Giê-hô-va. Nếu mà nói theo cái tín ngưỡng của cội do thái của thần đều thì Đức Giê-hô-va này đó là vị thượng đế có bốn chữ gọi tây ta ta ma tông mà thời thì kỳ sáng tạo á, cái một kỳ tạo thiên lập gì đó trên trái đất này, và theo cái lập trường của giáo lý của sa đê của cổ do thái nó vậy đó. Nhưng mà sau này qua Thiên Chúa giáo thì người ta không nghĩa là có thể người ta không nói đến cái đó, mà người ta lại đưa, người ta lại đưa ra một câu chuyện về Đức Giê-hô-va là cái chuyện gì đó, nằm nó có chuyện thần thoại.
Cái đó nó nằm trong
cựu
ước mà nó đâu phải nằm trong
thần
dân
ước đâu. Chỉ ra từ trong cái nguồn gốc của cõi do thái. Còn tôi nói vậy đó, anh còn lại, tôi không phải đơn giản đâu nè. Vì lý do đó, cái người địa đàng này chỉ là một cái chuyện thần thoại.
để mà nghe anh nói ở bên ngoài vậy thôi, để mà trời giúp cho người ta mà quay về cái đời sống tâm linh vậy thôi, chứ thật sự là không có, đó, đó, tôi nói vậy đó.
Ok, thì bây giờ còn 15 phút nữa tôi đọc nốt cái đoạn này. Cái đoạn này là qua câu số 6 này, trang 551. Nhưng bánh xe cũ trước rơi xuống và rơi lên cái trứng của mẹ, tràn đầy khắp nơi, có những trận chiến giữa các đấng sáng tạo và đấng hủy diệt. Và có những trận chiến để dành không gian, cái mầm xuất hiện và tái xuất hiện không ngừng. Thì bây giờ mới giải thích này, ở đây, bây giờ, sau khi những vấn đề phụ của chúng ta chấm dứt nơi đây, tuy nhiên những câu hỏi này cũng cần để làm sáng tỏ toàn thể vấn đề. Dù chúng ta đã cắt đứt câu chuyện đang kể để hiểu rõ toàn diện cơ cấu vũ trụ, độc giả hãy trở lại một lần nữa với vũ trụ khai tịch luận. Câu bánh xe cũ là nói về những bầu thế giới của giới hành tinh hiện tại trong những cuộc tuần hoàn trước đây. Người ta thấy đoạn kinh này được giải thích theo ý nghĩa huyền môn hoàn toàn nằm gọn trong những kinh điển huyền môn Kabbalah. Trong những kinh Kabbalah này, người ta thấy diễn tả lịch trình tiến hóa của vô số bầu thế giới sau một chu kỳ hủy diệt được tái tạo lại từ những chất liệu cũ để tạo thành những hình thể mới. Những bầu thế giới cũ trước đây tan rã và tái xuất hiện với hình thức biến đổi và kiện toàn để thích ứng với một chu kỳ sinh hoạt mới trong kinh bí pháp Kabbalah. Người ta có sống những bầu thế giới này với những đốm lửa vọt ra từ những lưỡi búa của đấng hóa không vĩ đại. Đại luật chính là đại luật thống trị những tay thở tạo nhỏ hơn. Molecule, đồ hình ma chỉ sự tương hợp giữa hai chiếc hệ huyền môn, chiếc hệ Kabbalah và chiếc hệ đông phương, ba giai tầng trên là ba cõi tâm thức thượng đẳng. Chỉ được tiết lộ và giải thích trong hai đạo phái trên do những gì đã được điểm đạo, tức là hai hệ phái Kabbalah với Đông Phương. Còn các giai tầng dưới là bốn cõi thấp hơn, cõi thấp nhất là Hồng Trần hay vũ trụ sắc tướng ngũ hình. Thì cái hình nó mất rồi, hình chắc là bên dưới.
Trang 553.
Bảy cõi liên quan tới bảy trạng thái tâm thức con người. Con người phải hòa hợp ba trạng thái tâm thức siêu đẳng của mình với ba cõi giới thượng tầng trong vũ trụ. Nhưng trước khi có thể hòa hợp thì phải làm thức lượng ba thể thượng cho sống dậy và hoạt động. Là chắc là đã Ma Budi Manas. Có bao nhiêu người có thể dẫn mình đến một sự hiểu biết nông cạn về kiến thức tinh thần, hay là cái mà các đạo sĩ thần bí hoặc Hồi giáo gọi là các ngôn bí pháp chân truyền. Cái đồ hình bên dưới này thì có cái tam giác ở bên trên, xong rồi cõi 1, cõi 2, cõi 3 trong tam giác đó, tức là ba cõi cao của vũ trụ thất tâm, tinh thần thiêng liêng vô sắc. Đó, cả cõi 3 là vô sắc rồi. Rồi ở bên dưới thì là có cái bộ hành tinh địa cầu bên này, rồi bên kia lại có cái giấy bê địa cầu nữa. Thực ra lại có hai cái song song với nhau. À, hai cái song song là theo hai cái kinh. Kinh một bên là kinh Vidya. Vidya mới là về đà, còn bên kia là kinh Chamyam, Kabbalah. Thì hai cái kinh đều nói tới bảy bộ hành tinh. Cũng nói là địa cầu là cái bộ hành tinh chữ D nằm dưới thấp nhất. Rồi trong đó có cõi trí, cõi 1, rồi cõi 2 của trí tuệ, cõi 3 của bản chất sáng tạo, cõi 4 là cõi tạo hình, cõi hồng trần. Đây, cái mầm xuất hiện và biến mất một cách liên tục, cái mầm ở đây có nghĩa là mầm của thế giới, mà khoa học xem như những phần tử vật chất trong một trạng thái rất loãng, nhưng lý học huyền môn coi như phân tử tâm linh. Tức là vật chất vô thức tồn tại trong một trạng thái phân hóa sơ khởi. Cái mầm này nói về cái gì? Cái mầm thì xuất hiện là biến mất liên tục. Mầm của thế giới là world shell. Bao gồm những phân tử vật chất trong một trạng thái rất loãng. Phân tử tâm linh tức là vật chất vô thức tồn tại một trạng thái phân hóa sơ khởi. Chắc là những cái vật chất của cái cõi thượng trí đó. Thành ra họ nói là loãng. Rồi nói là siêu thức nữa. Trong khoa thần phổ, mỗi mầm là một cơ thể bằng vĩ thái. À, mầm này là dĩ thái à? Nó thấy là hồng trầm vậy chứ không phải là cõi trên. Mầm dĩ thái trải qua nhiều thời gian để tiến hóa thành viên thần một thượng đế. Lúc khởi thủy cái gọi là ý muốn của vũ trụ. Nói thông ngôn ngữ huyền học tiến hóa thành ánh sáng tuyệt đối. Ánh sáng mà không phát ra cái bóng nào, tức là ánh sáng tuyệt đối. Hay nói cái khác là bóng tối tuyệt đối. Điều mà khoa học vật lý đang tìm cách chứng minh, bóng tối đã xuất hiện dưới hình thức vật chất nguyên thủy, được quan niệm một cách ẩn dụ, dưới hình thức tinh thần của lửa sáng tạo hay nhiệt lực sáng tạo. Hay vứt bỏ cách nói ẩn dụ bóng bẩy của ngôn từ thi vị, nếu khoa học muốn nói đó là lửa nguyên thủy thì cũng vẫn được. Dù muốn gọi theo cách này hay cách khác, hoặc gọi đó là điện lực hay năng lực, nói theo khoa học thì nó vẫn là một vật không tên và khó định nghĩa, cũng như vô áp và cái gì đó làm cho vũ trụ vận hành theo vòng tròn. Nói theo Plato, cái lúc hiện môn diễn tả như sau: mặt trời trung ương làm cho vô áp quyến bụi nguyên thủy lại thành hình những bầu tròn, làm cho chúng vận chuyển theo những đường hướng quy tâm, rồi sau cùng kích lại gần nhau và phối hợp với nhau, phân tán trong không gian không theo trật tự hệ thống những mầm thế giới, thường va chạm nhau và sau cùng phối hợp với nhau, sau đó chúng trở nên những vĩ tinh sao chổi. Kế đó, chúng trận chiến và xung đột bắt đầu, những thiên thể già thu hút những thiên thể trẻ hơn, trong khi những thiên thể khác lại sâu đầy chúng. Nhiều thiên thể bị loài bị nuốt sống bởi những màu mạnh hơn, những thiên thể thoát được trở nên những màu thế giới. Ngay trong giai đoạn mới đây của chúng ta, khi mà điều này được phân tích và suy luận một cách cẩn thận, thì chúng ta sẽ thấy sự kiện này thuộc về khoa học có thể thực hiện được. Chúng ta cũng được bảo đảm rằng có rất nhiều tác phẩm khảo cứu hiện đại có tính cách tưởng tượng đã nói về những cuộc tranh đấu giành sự sống trên cõi của các tinh tú, nhất là những tác phẩm bằng kinh đức. Chúng ta nặng được nghe nói tới điều này vì giáo lý của chúng ta là giáo lý huyền môn đã bị chìm trong bóng tối của thời thượng cổ. Chúng tôi đã có trình bày điều này một cách đầy đủ trong bộ nữ thời nay viết lộ diện và ý niệm với sự tiến hóa, giống như kiểu đạt uy về sự đấu tranh để sống còn và có uy quyền tối thượng, và về sự tồn tại của cái thích nghi nhất trong số những nhóm thiên thần ở trên cũng như những nhóm thiên thần dưới. Chúng giải thoát khắp trong hai quyển sách của tác phẩm trước kia của chúng tôi, nó đã được viết ra vào năm 1876. Nhưng quan niệm này không phải là của chúng tôi, vì nó đã có từ thời thượng cổ. Ngay cả tác phẩm Kinh Purana cũng đã phối hợp một cách khéo léo, chuyển ngụ ý với những sự kiện vũ trụ và những biến cố của con người. Bất cứ nhà biểu tượng học nào đều có thể phân biệt được những ẩn ý vũ trụ tinh tú của chúng. Cho dù ý không thể nào hiểu được trọn vẹn ý nghĩa này, những trận đại chiến ở trên trời như trong Kinh Purana đã nói, những cuộc chiến tranh của những người khổng lồ tí tăng, trong tác phẩm của Hesiod và của nhiều tác giả cổ điển khác, cũng như những cuộc chiến đấu giữa những thần Osiris và thần Typhon trong thần thoại Hy Lạp, thần thoại Ai Cập, cũng như những cuộc chiến tranh trong các huyền thoại của vùng bán đảo Bắc Âu, tất cả đều nhắm vào đề tài giống nhau. Thần thoại Bắc Âu coi cuộc chiến tranh này như là trận kịch chiến của những ngọn lửa, là những đứa con của hỏa thần Mustel đã do thanh niên chiến trường Wigwag. Tất cả điều này có liên quan đến các cõi trời và đất và có hai ý nghĩa, và được áp dụng về mặt bí truyền cho những sự vật ở trên trời cũng như sự vật ở cõi trần. Cuộc chiến tranh này thường liên hệ đến thiên văn học, thần phổ học và những cuộc chiến tranh của nhân loại. Chúng cũng liên quan đến sự điều chỉnh các thiên thể và truyền bá chủ trong số tất cả các nước và các bộ lạc, tranh đấu để sống còn và thích nghi để tồn tại đã ngự trị trên hết. Từ khi màu vũ trụ này được sáng tạo ra, chúng không thể nào thoát khỏi con mắt quan sát của các nhà hiền triết thời cổ. Từ đó có những cuộc chiến tranh không ngừng giữa hai vị thần trong cõi cõi trời là thần Indra với những vị thần quỷ Asura. Những vị thần này bị giảm giá trị từ những vị thần cao cả xuống, thành ra loài ma quỷ trong vũ trụ, cả đến con quỷ che mưa gây hạn hán. Tiếp ra là tâm tấn, những trận giao chiến giữa các ngôi sao và các chòm tinh tú, giữa những mặt trăng và các hành tinh, sau này chúng hóa thân thành vua chúa và những người thường. Từ đó cũng xảy ra trận chiến tranh ở trên trời giữa thánh Michael và nhóm thiên thần của ngài. giống lại con rồng giữa Mộc Tinh và Kim Tinh. And Jupiter and Lucifer, Venus. Trong khi đó, một phần ba ngôi sao của nhóm rối loạn bị ném vào không gian và không còn chỗ nào để chúng ở trên cõi trời như chúng tôi đã biết lâu rồi. Đó là viên đá là nền tảng cho những chu kỳ bí mật. Nó chỉ cho thấy rằng những người Malamon và những người Do Thái được điểm đạo. Bác sĩ Lý về. Ôn ra con ơi! Này! Ôn quá không? Đó là viên đá đặt nền tảng cho những chu kỳ bí mật. Nó chỉ cho thấy rằng những người Bà La Môn và những người Do Thái được điểm đạo đã xử lý về sự tạo lập và sự phát triển của bộ thế giới này hoàn toàn theo đường lối như Đạt Uyên. Cả nhóm người này đã biết trước Đạt Uyên và môn phái của ông về sự tạo lập tự nhiên, sự phát triển và sự đổi thay dần dần của các loài. Có những bộ thế giới cũ bị tan rã và bị bộ thế giới mới chinh phục vân vân, người ta quả quyết rằng tất cả những bộ thế giới này, ngôi sao hành tinh, ngay như một cái nhân của vật chất nguyên thủy trong trạng thái trung hòa, được những nguyên khí đã thoát ly của một thiên thể vừa mới chết làm linh hoạt. Trước nhất chúng trở thành những sao chổi rồi đến những mặt trời cái đó ngồi đi để thành những bộ thế giới có thể ở được. Đó là một giáo lý xưa của các vị thánh chết, duy tích. Như vậy chúng ta đã thấy những quyển kinh bí mật đầy rõ ràng về một khoa thiên văn học mà không có một sư lý hiện đại nào có thể phủ nhận. Nếu sự sư lý này hiểu một cách tường tận về những giáo lý của các kinh sách bí mật, thì khoa thiên văn học cổ truyền và những môn học về vật lý và toán học thời xưa đã diễn đạt những quan điểm giống các môn học của nền khoa học hiện đại. Có nhiều quan điểm có tầm quan trọng hơn nhiều, câu tranh đấu để sống và câu phải thích nghi để sống còn. Trong những bộ thế giới ở bên trên và bên hành tinh, ở bên trên và trên hành tinh chúng ta tới đây đã được người ta dạy một cái rõ ràng. Tuy nhiên dù lão giáo lý này không bị khoa học hoàn toàn phủ nhận, chắc chắn nó cũng bị bác bỏ với vai trò là một tổng thể toàn vẹn. Vì người ta cũng xác nhận rằng chỉ có bảy đấng cao cả đầu tiên, đó là đấng duy nhất cao nguyên đồng nhất thể sinh ra. Nói cách khác, điều này có nghĩa là tất cả những bộ thế giới, những thiên thể luôn luôn căn cứ theo một sự tương đồng khăng khít, đều có tính chất cái này tạo ra cái kia sau khi sự biểu lộ đầu tiên được hoàn tất vào lúc khởi đầu đại kiếp. Tạm ngưng ở đây nhé. Đó thì cái đoạn trên nói là trên cũng như dưới, ở dưới đất thì mình có chiến tranh, nước này nốt nước kia. Thì ở trên trời các vị, các bộ hành tinh và các ngôi sao cũng nốt lẫn nhau rồi đấu đá gì trên nó tùm lum hết. Thì cái bản chất này nói rằng là tất cả cái đó là không có phải là đánh nhau loạn đà, mà nó là bộ thế giới này sinh ra rồi từ đó sinh ra bộ thế giới kia. Tức là cái này chết đi để cho cái kia sống, chứ không có phải rằng là đánh nhau một cách hỗn loạn. Bây giờ mời các anh góp ý. Anh ai đâu rồi, anh Năm đây?
Anh đang nói cho ta.
Ok, khoa học á, tất đại bây giờ đó, dù cho họ có tố tâm cách mấy đó, thì họ vẫn bị giới hạn bởi những cái điều họ thu lượng được xuyên qua ngũ quan và những dụng cụ nó tăng cường cái khả năng của ngũ quan. Ví dụ như kính hiển vi thì nó tăng cường cái khả năng của con mắt, vân vân. Rồi chủ thứ mà họ phát minh ra bây giờ thì nó đều dựa trên cái mình gọi là ngũ thức của con người, mà dựa trên cái trí suy luận. Cái trí là hạ trí của mình, tức là cái trí cụ thể đó, là dựa trên cái đó. Thì khi mà họ dựa trên đó thì họ chỉ thấy những cái căn bản, cái hồn của thế giới nó thuộc về cái thế giới vật chất mà thôi. World gem, nhưng mà nó là physical world gem. Cái hộp, cái mầm của thế giới á, là cái mầm này là cái mầm an nhiên. Nó có thất nguyên, nó không phải là cái căn bản một nguyên tử căn bản hồng trần, mà nó là sự kết hợp của nhiều cái nguyên tử căn bản khác. Đó. lý tưởng căn bản chúng ta của hồng trần, của thể cảm thể, của thể trí vân vân, có bảy cái lý tưởng hồng trần như vậy. Khi chúng nó kết hợp với nhau đó thì chúng nó sẽ sinh ra một cái mà gọi là trận chiến. Nguyên tử nào cũng muốn để là mình thắng, đánh qua đánh lại luôn phân, rồi tốt cuộc đi tới cái tình trạng gọi là một cái nguyên tử nào mà nó mạnh nhất thì nó chủ trị sáu cái nguyên tử kia. Nếu mà cái nguyên tử mạnh nhất mà là cái một nguyên tử hồng trần thì chúng ta có nó tạo thành ra là cái quả trần, và sáu nguyên tử còn lại thì nó có tính cách gọi là sáu nguyên tử cũ trong bảy nguyên tử tất cả, và sáu cái nguyên tử cụ đó nó trở thành sáu cảnh. Vì vậy mà mỗi một cái cõi của chúng ta đều có bảy cảnh là cái lý do đó. À, nếu một cái học nguyên tử mà mạnh nhất là học nguyên tử của thể vía thì cái đó nó tạo thành cái cõi của thể vía và sáu cái cảnh còn lại vân vân và vân vân. Thì trong cái đoạn giáo lý thì ngài nói về vấn đề đó, đó là về tuyến chiến tranh. Nguyên tử vật chất này mạnh nuốt vật chất kia vân vân, thì đó là cái ám chỉ cái điều đó. Vì cái lý do là cái khói hồng trần này nó không có phải là đơn nguyên mà nó là sự tổng hợp của thất nguyên, sự tổng hợp của bảy cái hộp nguyên tử căn bản của vũ trụ, một nguyên tử căn bản cõi trầm, của cõi vía, của cõi hạ trí, cõi thượng trí vân vân, bảy cái nó kết hợp với nhau, nó xô đẩy, nó tạo thành những cái cõi, những cái cảnh như vậy. Đó là cái điểm mà chúng ta nên nhớ. Vì vậy cho nên đó, khoa học không thể nào hiểu được những cái giáo lý bí mật nguyên diệu ngoài cái cõi trầm này. Đó. Cái câu kinh văn ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong kinh mà nói về yết đế, ba la yết đế, bồ đề tát mà. Thì nói là hãy đi xa, hãy đi xa, hãy đi xa hơn nữa. Câu này có nghĩa là vượt qua khỏi cái cõi hồng trần sẽ thấy cái cõi của thể vía, vượt qua cõi của thể vía thấy cõi của thể trí, vượt qua cõi của thể trí thấy những cõi của vô vi, vượt qua những cõi vô vi thấy những cõi của ác ma, vân vân và vân vân. Khi mà đi tới cái vấn đề mà cứ thế mà vượt qua của những cảnh giới già tạng thì chúng ta đi đến cái mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh gọi là không có sắc tướng, không có vô sắc tướng, không có tứ diệu đế, không có cái gì cả, mà nó rốt cuộc nó chỉ còn cái mà chúng ta gọi là cái tinh thần đó chính là Atma, Buddhi và Manas. Nó không bị cái vật chất cũng như cái cõi vô sắc tướng chi phối, bởi vì nó đứng ngoài bảy cái cõi, bảy cái cảnh mà trong giáo lý Điều Môn chúng tôi gọi là cái cõi tấm pháp, the eighth plane. Ở cái cõi này thì nó không có sự xô đẩy, sự chiến tranh giữa các nguyên tử, mà nó là cái sự bảy cái nguyên tử nó sống hài hòa, đồng hòa với nhau. Mà đúng là không phải là bảy nguyên tử, mà nó là mỗi một cuộc nguyên tử đó, nó đều có bảy cái đặc tính đúng là cái nào hài hòa với nhau. Cái cõi là chân ngã của ta sống đó, là cái cõi của bảy nguyên tử kết hợp. Cái cõi của chân thần sống đó, là bảy cái đặc tính kết hợp ở trong một cái nguyên tử. Những cái này nó thuộc về cái giáo lý của chân truyền rồi. Các anh chị cố gắng hiểu, tìm và hiểu vấn đề này. Và vấn đề mà hồi nãy chúng ta có nói là vấn đề của bà Gia Nam và bà Eva đó, thì giống như hai nói đây là khoa biểu tượng học. Và chúng ta nên nhớ rằng cái triết lý mà cổ nhất thời xưa, mà bí giáo nhất thời xưa là cái kinh Kabbalah, tức là bí pháp chân kinh. Bí pháp chân kinh thì nói giống như là giáo lý bí truyền của mình thôi, nhưng mà ngày xưa họ nói dưới một cái ngụ ngôn nó mạnh hơn, họ che lại nhiều cái chân lý thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh giáo pháp của Kinh Ba La, trong đó có mà chúng ta gọi là cây tree of life, cây của sự sống, thì có 10 cái tetra thì nó tượng trưng từ Kepa rồi tới Serumba tới cái gì gì đó, thì so sánh cái kinh Kabbalah đối với cái kinh mà giáo lý bí truyền của ông giáo, tức là cái phần mà kinh Vệ Đà đó, thì nó cũng nói giống nhau thôi. À, nhưng mà dưới những cái danh từ đã khác và cái góc cạnh hiện nó khác. Thì trở lại vấn đề ông Adam và bà Eva, ông Adam á tức là cái giới dân chứ không phải là một nhân vật, cái giống dân, a man race, giống dân thứ nhất tiến bộ thành giống dân thứ gì. Như vậy thì ông Adam á, ông Adam á, ông sẽ đi từ giống dân thứ nhất, thứ gì, thứ ba, thứ tư. Thì nay ông A-dông của cái thời kỳ bây giờ là ông A-dông giống dân chánh thứ thứ năm. Đó. Thì ông A-dông bây giờ, khi chúng ta nói về ông A-dông đó, thì chúng ta nói của thời bây giờ hay là ông A-dông của thời kỳ nào, thì nó mới rõ ràng. Chứ Kinh Thánh thì nó ông A-dông nhưng mà, như là ông A-dông đó, thì nó nói rõ. Nhưng mà ông A-dông bây giờ đó, tiến bộ nhất là bây giờ ông A-dông thì đến dân chánh thứ năm, và giống phụ thứ năm. Bà Eva là ai? Và chúng ta nên nhớ ông A-dông á, chính là biểu tượng của giống dân, và cũng là cái sự tiến hóa của ác ma đang trên đường đi lên. Còn bà Eva là ai? Eva là cái thành phần nữ của ông A-dông. Thì khi xin Chúa, xin Chúa giáo mà nói lấy cái xương sườn của A Dông để tạo ra bà Eva, thì chúng ta nên hiểu rằng đây là từ ác ma mà chiếu gọi ra trở thành Mô Đi, tức là Mô Đi là một thành phần của ác ma. Giữa Mô Đi và ác ma, tức là ông giữa ông Adam và bà Eva, thì nó có cái sự kết hợp mà sống ở trên cái vườn địa đàng, là sống trong một cái cõi thanh tịnh, không có một cái sự hiểu biết gì cả. Thì muốn mà có cái sự hiểu biết mà đúng Đức Chúa Trời thì phải nghe lời cái con rắn đó, ăn cái trái cấm. Con rắn đó là tượng trưng cho wisdom, sự minh triết. Ăn trái cấm là cái trái của sự hiểu biết thì mới trở thành Đức Chúa Trời được. Thì muốn đi và ác ma đó, mà muốn trở thành Đức Chúa Trời thì phải kết hợp với trái cấm đó, ăn được trái cấm đó, thì là ăn được cái ma, cái sự hiểu biết, cái sự minh triết đó, thì ác ma và muốn đi sẽ trở thành kết hợp với ma đó, trở thành ác ma, muốn đi và ma đó, và trở thành thực tế. Đây là cái giáo lý bí truyền của Kinh Kabbalah, mà về sau cái Kinh Tân Ước bây giờ nói không có rõ ràng, chỉ chép lại xong rồi nói một cách khó hiểu. Mình không hiểu tại sao mà lại ông A-dông và bà Eva lại là nghe lời quyến rũ của con rắn mà đi ăn trái cấm và bị đầy xuống trần gian địa ngục này nọ đó. Thì chẳng qua là vấn đề muốn trở thành một vị Chúa Trời thì phải xuống ở cõi trần, học hỏi cái sự minh triết, rồi từ từ mới tiến hóa trở thành Chúa Trời. Tức là Eva và Adam, Buri và Amas muốn trở thành chân thần Chúa Trời thì phải có sự kết hợp với Manas, trở thành ác ma Mudi Manas, tức là trở thành chân trời, là thượng đế. Đó là cái ý nghĩa bí giáo hay là chân giáo của cái đoạn kinh vừa rồi mà chúng ta đọc qua.
Ok, cảm ơn anh Văn. Bây giờ mình ra từ đó nghe đi vậy. Nhưng mà tuy nhiên đó, tôi cũng thấy có một cái đoạn nói là có những cái hành tinh đủ thứ đánh nhau loạn xạ trên đấy. Và tôi nhớ thấy những cái chuyện mà ngày xưa người ta nói là nào là Saturn nuốt mấy đứa con, xong rồi là Jupiter để giết Saturn này nọ.
Cái đó là cái sự mà thời kỳ hỗn mang chaos, khi mà tạo tai họa này đã đó, thì
khi mà cái dòng luồng sinh lực thứ nhất mà tạo ra tất cả các cái học nguyên tử sau cái sự phân hóa từ cái cõi như là cái thi tức là vật chất sinh nguyên đó, thì là đến cái làn sóng sinh học thứ hai kết hợp với nó lại, thì kết hợp đó thì nó xảy ra cái chiến tranh đánh nhau, là thì người nào mạnh hơn thì nuốt cái người kia, và lần lần nó mới tạo ra mỗi một cõi, và mỗi một cõi do đó nó sẽ không hoàn chỉnh. Đó là cái hình ảnh nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, trong mỗi một cái nguyên tử căn bản thì nó đều có cái năng lực ở trong đó, và cái năng lực của nguyên tử căn bản của cõi hồng trần thì có cái năng lực của cái đức La Sâu Quan đức tinh quân của cõi hồng trần, cũng như năng lực của các đức tinh quân trong tất cả các, và khi các hồng nguyên tử này đánh nhau loạn xạ lên để mà tạo được cái công bình đó, thì có nghĩa là những vị đại thiên thần đánh nhau để mà giành được cái quyền chỉ huy, quyền thượng phong của cái cõi đó. Do đó mà chúng ta có bảy cái vị đại thiên thần, cái gì mình chuyên thứ giáo có đề cập tới đó.
Tại sao thiên thần có đánh nhau thật không mày?
Chỉ là cái biểu tượng thôi chị. Cái vị thiên thần này là chính là cái thần lực, cái năng lực mà có ở trong những một nguyên tử sẵn có của các cõi.
Bây giờ mình ra tự do, bây giờ mình bàn mấy cái câu hỏi của Phúc nhé. Bây giờ tôi đọc mấy câu hỏi của Phúc, mọi người đồng ý không?
À, chị cứ đọc đi, nhưng mà tôi thấy những cái câu hỏi đó thì chứng tỏ là Phúc cũng chịu khó nghiên cứu rất nhiều. Và khi mà đặt câu hỏi cho chị cũng như cái nhóm của Hiệp á, thì có một cái sự giúp đỡ cho cái nhóm đó để mà hiểu cái quyển sách, để tổng trí một cách nó cặn kẽ hơn. Bởi vì nếu mà chị đọc mà thường thường mà hiểu các cái lối sùng tính á, thì mình chỉ đọc phớt qua thôi. Còn nếu mà có những cái câu hỏi như vậy nó giúp cho mình suy nghĩ sâu về những cái đề tài đó rất là tốt. Lúc nào như vậy thì tốt lắm.
Thế tấm gì mình học ở đây mình trả lời được anh ngoài nghĩ nhiều nha. Tôi cũng cần mọi người giúp đỡ, không có đến hôm nó tôi bí thì phải. Bây giờ cái câu thứ nhất là cõi cực là cái thiên đàng là hải trí, thượng trí. Thì mình biết rồi, nó ở cõi hải trí mà. Có hạ thiên nhưng đâu phải cõi thượng thiên. Phải không?
Cõi thiên đàng đó phải không?
Dạ, cõi cực là cái thiên đàng là hải trí, thượng trí. Thì nói là thiên hay thượng thiên mới đúng. Thì nó là có hạ thiên, tức là có trời chân phúc đó. Rồi câu kế là có cách nào giúp một người mới mất lên có cực lạc tức thời được không? Thì mày có thuận lợi là trở ngại gì? Tôi nghĩ là một người mới mất, một người bình thường thì người ta phải còn cái vía, người ta phải đâu có dễ dàng giúp bỏ cái vía như vậy. Thường thường là khi mình chết ấy, thì có những thân nhân đến tìm. Thường thường người ta hay nhìn thấy những người ở nửa tình nửa mơ gần chết, người ta hay gặp thân nhân lắm. Thân nhân đến tìm để đón trước họ qua cõi bên kia. Thì cõi bên kia là cõi chung giới đó. Còn bây giờ nếu là mình giúp một người mới mất thì tôi không nghĩ là mình giúp được. Giống như là bây giờ mình đến mình cởi cái áo của người ta ra, lột cái áo ra, bảo bây giờ anh đi, anh còn người không, anh đi lên cõi cực lạc đi. Tôi nghĩ cái đó khó giúp lắm.
Nếu mà chị nói như vậy thì những người cứu trợ vô hình nó không có làm được cái việc gì để nó giúp đỡ được những người mới chết.
Tôi nghĩ là ví dụ như là những người mới chết đó mà họ buồn quá chẳng hạn thì họ xuống mấy cái cõi thấp, tức là cõi bảy, cõi thấp sau cõi bảy ấy, thì những người cứu trợ vô hình có thể là hướng dẫn họ đi lên những cõi trên cao hơn, tức là rũ bỏ bớt những cái u buồn sầu đau khổ hận đi, để cứ thế họ nhẹ bớt họ lên những cõi cao hơn, nhưng mà không có nghĩa là lên thẳng một cái lên một lèo lên cõi thiên đàng.
nó tùy thuộc vào cái trình độ mà tu tập của cái người đó nó còn sống. Nếu mà họ hiểu biết về những cõi vô hình mà họ có thể là chủ trì được những cái rung động mãnh liệt của cái thể vía thì họ có thể lên được. Và cái người cứu trợ vô hình thì có thể là dùng cái ánh sáng hào quang của mình cũng như cái tâm thức mà an tịnh của mình nó sẽ tạo ra một cái hào quang chiếu sáng rất là rõ là rất là sáng bao trùm luôn cái người chết, thì khiến cái người chết đó được cái sự ảnh hưởng của cái rung động an tịnh đó thì có thể là làm cho họ nghĩa là chủ trì được những cái sự lo sợ hoặc những cái sự rung động mạnh của thể vía, thì họ lần lần họ có thể bắt nhịp được để mà họ khi mà họ tạo được cái tâm thức an tịnh nó bắt nhịp được đó, thì họ sẽ thoát được khỏi những cái chi phối của thể vía nặng, thì họ cũng có thể họ tiến lên được. Thì tức là cái sự giúp đỡ là ở bên ngoài đó là cái sự trợ lực mà thôi, cái sự mà đưa một cái hình ảnh để mà cho người kia người chết thấy là có một cái có thể có được một cái sự tốt đẹp như vậy. Thì khi người kia họ tin tưởng và họ có cái trình độ tu tập đó, thì họ có thể tiến lên được một cái tâm thức tương tự, và như vậy đó thì họ sẽ mất đi cái thời gian mà họ bị mắc kẹt ở cái cõi trung giới, họ có thể tiến lên trên những cái cõi thượng giới được, thượng thiên được.
Nhiều khi cũng phải khuyên nhủ dữ lắm đó, tại vì nhiều khi cũng thành công như trường hợp mà mình nghe cái chuyện Mục Liên Thanh Đề đó, rồi có một bà mà đến gặp Đức Phật đó, xong rồi nói rằng là bây giờ muốn cầu cho thân nhân là được lên thiên đàng á, thì là Đức Phật mới ném hòn đá xuống, Đức Phật bảo là nếu mà nó nặng như vậy thì làm sao mà nó nổi được, thì cho nên là cái đó nó không phải dễ dàng như vậy.
Khi mà muốn khuyên nhủ một người mới chết đó, thường thường đó mình cái người cứu trợ vô hình nếu mà họ có cái kinh nghiệm nhiều thì họ có thể gặp được cái tư tưởng ở cái người chết đó, là họ tin tưởng nhất là ai, ví dụ họ tin tưởng nhất là một cái vị chú bác nào đó tu cao trong lòng họ, hay là một vị đạo sư nào đó, ông thầy nào, một ông cha nào, hoặc là một vị Bồ Tát nào. Thì cái người cứu trợ vô hình có thể tạo ra một cái tư tưởng như vậy và đến để một khuyên nhủ đó, thì cái lý do đó mà khiến người ta tưởng là khi mà mình chết á mình được những thân nhân đến đón rước là cái lý do như vậy. Chứ có con người thật của thân nhân á thì phần đông á nếu mà họ chết đâu mà họ hiểu rồi đó thì họ có thể là họ đang ở cõi thiên đàng, nhưng mà tại vì ở cái cõi trung giới, cõi tư tưởng á thì cái việc mà cấu tạo ra một hình thể đó, nó rất dễ dàng, bởi vì mình tạo ra cái tư tưởng khác. Và cái người mà càng có cái định lực cao đó, thì người này tạo cái tư tưởng nó thật là rõ rồi. Đó là như vậy, tư tưởng nó có sức mạnh thật sự chứ không phải là thường đâu.
Bây giờ anh đang nói đó là về nói về những người đệ tử, hay là những người sắp sửa làm đệ tử, những người cũng bước chân lên đường tu hành. Còn nói về những người bình thường á thì người ta phải có cũng dưới chừng mấy chục năm. Theo lẽ tôi đọc sách xong nên học thế như vậy. Bây giờ trên có chừng dưới cả ngàn năm, nhưng mà có chừng dưới mấy chục năm rồi nó mới cái tiếng nó mới rã ra. Thì cũng có thể rằng là những thân nhân của mình á, họ cũng mới chết cái đây chừng 10 năm thôi, 10 năm, 20 năm, có thể họ còn đó. Thì có khi họ xuống ở đó nhìn thật, tại vì họ biết là mình chết. Thì chuyện nó cũng có thể xảy ra lắm.
Có thể xảy ra, nó có nhiều trường hợp. Bởi vì khi mình nói trung giới một cái tổng quát thì mình tưởng là nó chỉ một cõi, nhưng thật sự là nó cả ngàn triệu cõi khác nhau. Nó tùy theo cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình như thế nào thì mình sẽ bị ảnh hưởng và bị thu hút bởi cái phần của cái cõi trung giới đó. Cõi trung giới không phải là một. Cõi trung giới nó có rất nhiều cái cảnh, nhiều cái trạng thái khác nhau, hoặc cả triệu triệu cái trạng thái nó khác nhau. Mình có một cái tâm thức như thế nào thì mình sẽ thu hút bởi cái trạng thái đó và đi vào cái tâm thức đó của cái cõi trung giới đó. Tất nhiên là mình có thể gặp những người thân nhân thật, những người thân nhân thật bây giờ đó, là cái thể vía của họ đó,
là họ vẫn giữ cái hình ảnh của cái thể xác cũ, bởi vì cái thể vía thì nó tạo ra cái hình ảnh của cái thể xác cũ. Nhưng mà cái thể vía đó thì nó trẻ lâu hơn cái thể xác. Ví dụ thể xác mà nó già đi 50 tuổi đó, thì cái thể vía nó chỉ già chừng 5 tuổi thôi. Đó. Thì họ vẫn còn nhận ra được, nó có thể nói chuyện được.
Mà...
nhưng mà mình cũng có thể tạo ra cái hình tư tưởng để mà đến nói chuyện với họ như là người Việt. Thì có nhiều cái cách thức.
Bây giờ ví dụ như là tôi chết, trong rồi cái vía của tôi nó cũng nặng lắm, thì nó cũng ở cùng lắm mà nó cũng lên cao cái thứ năm, nó ở đâu qua thứ sáu rồi, ví dụ như vậy. Thì là một cái người mà đến muốn rước tôi lên cõi thượng giới đó, thì họ nếu mà họ mở cõi thượng giới đó thì tôi chả nhìn thấy họ, thành ra họ cũng phải hóa ra một cái thể vía cỡ cái cũng nặng trược kiểu cái chất khí của cõi thứ sáu, thì họ mới nói chuyện với tôi được.
Đúng rồi, phải có một cái thể nó tương ứng với cái cõi đó thì mới thấy nhau được, mới có thông thương với nhau được, còn nếu không thì không.
Thành ra cái chuyện mà có cách nào giúp một người mới mất lên cõi cực lạc tức thời đó, tôi thấy câu hỏi này không giải đáp được, tại vì ngay cả những người cứu trợ vô hình đó cũng không dẫn người ta lên được cõi thượng giới. Tôi không nghĩ vậy.
Tôi không nói vấn đề dẫn lên được.
Đây là nhưng mà cái câu
chỉ nói cái vấn đề đó,
đó.
Là tạo một cái hình tư tưởng đến để mà giúp cho họ. Còn cái việc họ có lên được hay không là hoàn toàn nhờ họ chứ không phải mình. Nhưng mà cũng như là mình có một ông thầy bên ngoài hướng dẫn giúp đỡ mình cái lúc đầu đó, thì tất nhiên là nó dễ hơn. Là bây giờ một người chưa biết gì về đường đạo mà bảo anh cứ việc tu đi, Phật tính của anh, Bồ Đề tâm của anh nó sẽ giúp anh. Thì cái việc đó nó khó đối với người ta không có một kinh nghiệm, không biết gì cả. Cho nên thì phải có một vị thầy ở bên ngoài giúp đỡ. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì vị thầy nó không cần thiết nữa, là bởi vì người đó nó đã hòa hợp được cái chân ngã của họ, đã được cái Bồ Đề tâm của họ hướng dẫn rồi, thì không cần cái vị thầy bên ngoài nữa. Là bởi vì cái vị thầy bên ngoài đó, khi mà kết hợp với cái người đệ tử đó, thì hai cái thể Bồ Đề tâm của họ nó trực tiếp liên lạc với nhau, thì nó hữu hiệu hơn gấp trăm ngàn lần là hai cái thể xác nó liên hệ với nhau. Nó hoàn toàn là do cái vấn đề tâm thức mà thôi.
Nó tôi có cái câu hỏi của Phúc đây anh Văn.
Vâng.
Câu hỏi đó mà mình cần trả lời đó.
Thì chị khi mà tôi trình bày là nó là như vậy, nhưng mà khi chị tóm tắt nó thì chị nói theo cái góc cạnh mà về sùng tính, mà cái nhóm đó là hoàn toàn cái nhóm tu về sùng tính.
Hôm nay chiêu về sùng tính là hôm nay chơi chiến đi.
Hôm nay chơi chiến là cái câu mà tôi được phốt.
Hai vụ này ha. Hai vụ này cũng chơi lo đó ha. Thì đâu đơn giản để tôi nói, để bởi vì học á, học cho lý. Thầy mà người nào mà nghe là biết tiếng mà nghe trọn đời sống với cái lý tưởng thân học á, thì phải nhớ cái căn bản của thân học. Chúng ta vào thân học này mục đích để làm gì? Để tiến quá.
Không, tiến quá đó. Trả lời câu hỏi nha, đừng...
Không, phải có, thì đó, để tiến quá thì lúc bấy giờ. À, khi mà chúng ta tiến hóa thì trong tương lai nếu như chúng ta có bỏ sát, chúng ta sẽ có thể trở thành một đệ tử, không? Rồi giả tỷ như lần lên một la hán thì chúng ta đã đương nhiên là một người trở thành, nghĩa là có người nhớ cái lần mình thọ hỏi vô hình trong cõi ở trong cái cõi tinh giới. Nên tôi nói chị dẫn nước cái thành ra cái nó nói cái dẫn tư tưởng đâu không? Sao? Đó. Thành ra mình tiến hóa thì mình phải biết cái mục đích của mình tiến hóa đến giai đoạn nào. Thì ở đây á, chúng ta phải, bởi vì học thân học là phải đối chiếu, so sánh giữa sách này sách kia, giữa kinh nghiệm kia, giữa nền tín ngưỡng này với nền tín ngưỡng kia, để mà chúng ta khám phá ra được cái điều mà giáo lý thân học có đúng hay không, hay là chính giáo lý thân học là cái chìa khóa để giúp cho chúng ta đào sâu vào những cái vấn đề mà chúng ta chưa hiểu biết. Thì ở đây đó
khi mà nói đến cõi tinh giới, ở trong học anh sẽ biết cõi tinh giới đâu phải mà mình nói cái từ nó đơn giản vậy không nhá, mà chính là nó đưa trong cái cõi tinh giới nó có bãi cảnh nè, nó bãi cảnh nè, và cái vùng mà gọi tinh giới nó đâu phải mà như mà mình tưởng tượng như ở trong nhà mình đâu, nó phải nó bao la vô cùng ở trong không gian bao la, nó ở trong giải hành tinh nữa. Đó, thành ra khi mà một người đó bởi vậy nên thành ra chúng ta thấy là một người mà chết rồi mà nếu mà những người này đó nó biết gì không học thì người này vẫn còn sống ở trong cái cảm dục thể của họ, thì hẳn mà họ còn quyến luyến ở chuyện thế gian này, vợ con gia đình tiền bạc của cải đủ thứ rồi, thì chết rồi họ không bao giờ mà vượt qua được khỏi Kamaraka, khỏi biên giới, khỏi tinh giới, không thể nào vượt qua được đâu. Nói một câu vậy đó, là thầy anh thầy nhớ nè, lý do đó để chúng tôi nhắc lại cho các bạn trẻ mà muốn học thân học, muốn hiểu thân học, muốn bước tiến quá cái con đường thân học thì phải nhớ cái thời gian con người của mình sống ở trên cõi trần này, những cái hạng người nào sống ở trên cõi trần này là bao nhiêu. Ví dụ này, ở đây tôi mới lấy ra cái sách của ông của Đức Thiên Ngài ra đây ra để mình nhắc nhở cho các những người mà nào muốn tu thêm học để nhớ rõ nhiều lần. Ở trong cõi trần của chúng ta nó có nhiều mẫu người, mẫu hạng người khác nhau. Thí dụ mà theo tôi đã khám phá ở trong cái bản biểu mà 52 cuốn mà sự tiến hóa huyền bí của con người của Đức Thiên Ngài đã diễn đạt rõ ràng. Trong chúng ta, trong cái thế gian, cái trên bầu trái đất chúng ta nó có nhiều cái mẫu người khác nhau. Cái mẫu người thứ nhất là cái hạng người khoái quá, là cái hạng người này mới vừa thốt nhất thốt là người chưa, rồi nó là mới nhận cái nhân thể, thì nên cái nhân thể họ cái bong bóng không có gì, còn sống quan giả là ở đây chỉ là nhà nói đó là cái hạng người khoái quá, còn khoái quá chứ chưa tiến quá. Đó là cái hạng người thứ nhất. Cái hạng người thứ nhì thói quá rồi, cái hạng người quan giả là hạng người thói quá, là nghĩa là có thể là mới tiếp nhận được cái nhân thể mà. Còn cái người mà quan giả, cái người mà cái mà được gọi là quan giả nhưng mà có mà sự tiến bộ về phần tâm linh như những người mà bộ tộc phía sau mình các anh thầy mo rồi đó, thì cái người này những cái hạng người này nhưng mà họ còn quan giả mà họ đã hướng được tâm linh thì theo cái sự phát triển về cái mẫu người đó của Đức Thiên Ngài mà nói vậy. Rồi cái mẫu người mà thứ ba mà chúng ta thường gặp ở trong thế giới hôm nay là cái mẫu người thở thì nhớ nè đó. Rồi cái mẫu người mà thứ tư là những cái người mà làm ruộng nông gia trồng trọt rồi đó, cái mẫu người đó chúng tôi muốn nhắc nhở anh về đây để mà phân biệt rõ cái trình độ tiến hóa phát triển và tâm linh của người này đến đâu, để khi chúng ta thấy rằng họ cái kiểu như cái người nông dân này đó họ là thuộc cái mẫu người nông dân thì họ chết họ về đâu thì có khi là mình biết người nông dân và người nông dân đó, khi mà còn sống ở cõi trần này đó, cái người mà hạng mà nông dân á để sống qua trần này họ cái thời gian cái sống qua trải qua bao nhiêu không biết không, thì tính có biết không, cũng không biết, chỉ có nghiên cứu ở trong cái diễn trình tiến hóa của cái thiên nhiên đưa ra thì cũng không biết. Vì lý do đó tôi muốn nhắc lại cái điều này á để giúp cho chúng ta thấy rõ cái đó, để mà khi mà một bạn trẻ nào thân hợp mà họ biết cái điều này thì mình có thể lấy cái mình ra để mình chỉ cho họ thấy rõ. Và tuy nhiên cái hạng người nam dân anh trần trọt làm ruộng thì cái kiếp sống của họ đó thì họ có thể là chết rồi họ có thể sống ở trên cõi tương đối 40 năm. Đây là cái kinh nghiệm với con mắt thần nhãn của cái thứ này, ngài đã thấy như vậy, ngài đã trình bày như vậy, là có thể có trải nghiệm rồi mà nên ngài mới dám biết. Và chúng tôi xin nhắc nhở anh chị em Đức Thiên Nam của mình đã nghĩa là ngài đã đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới này, thì tất cả những bài diễn thuyết của ngài á rồi cô đọng lại thành cái những sự tiến hóa tiền lý của con người.
là có căn bản khoa học, có nói có sách mắt có chứng, chứ không phải nói mà thôi thôi đâu, nói một câu anh chị em nhớ này nè. Bởi vì khi mà tôi nói ra anh chị em nên phải suy nghĩ cho lắm nè, chứ không phải tôi nói mà không có sách đâu, không? Đó, cái hạng mà thương gia nếu tôi nói là cái người mình hạng mà nông dân như thế, người làm ruộng làm rẫy mà họ xuống đời họ không biết gì nữa, chỉ sắp chứ sống như đất đai thì những đường của họ không, mà có khi mà họ xuống đất rồi thì họ có cả hai số ông vô nó người nông dân á, họ có đất nhà đó họ chết rồi cho họ chôn nó đã ở tại đất nhà của họ, họ không có đi ra hết à, họ ở đó họ giữ đất của họ đó. Vì lý do đó mà họ chết là họ không bao giờ vượt qua được khỏi cõi Kamalika. Họ phải sống ở trên cõi vực lớn này 40 năm theo cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm và cái thấy của Đức Như Lai mà chỉ bỏ như vậy. Chứ không phải là nếu mà mình biết không này, thì nếu mà mình nói rằng tại sao cái người mình sống 40 năm mà không được các vị thần mà họ mạng, các vị phù rồi họ trở lên thì giúp nhau, dẫn cho họ lên sống trên cõi, cõi thiên này, cõi mà hạ thiên á. Sao như là không cho họ lên cõi hạ thiên, thấy chưa? Là bởi vì lý do là cái trình độ tiến hóa của họ ở cái mức đó thôi. Nhưng mà thật sự ở đây á, cái giới nông gia, cái giới mà cái người mà mẫu người mà nông gia nông dân á, mà nếu cái người những mẫu người mà nông dân này mà có cái phần hướng về tâm linh á, có sự phát triển tâm linh thì rất như nào mà nói rằng cái hạng mẫu người nông dân này có thể sau cái giai đoạn mà sống 40 năm ở trên cõi tinh giới, cõi tinh giới ha, mà ở cảnh có thể cảnh cao, nếu mà họ hướng về tâm linh, họ có người đạo biết, thì người này có thể sống ở trên cõi thiên đàng hay là cõi hạ thiên của mình nó tới 260 năm rồi đấy, là con số chính xác mà người biết như nào là được rồi. Thấy không? Thì ra là thấy là nó cái hạng nông dân, rồi cái hạng mà thương gia, những người mua bán đó, mà họ chứ là họ chết rồi đó, thì họ có thể sống ở trên cõi tinh giới 25 năm. Thầy tôi nghĩ như biết là ngày khám phá là vậy đó. Và nếu mà cái người thương gia này có cái tâm hồn hướng về vấn đề tâm linh, có đạo đức, thì người này có thể sau 25 năm sống ở trên cõi tinh giới rồi, họ có thể được sống ở trên cõi hạ thiên hay là cõi thiên đàng 475 năm. Và cái người có tinh thần đạo đức, có tu hành, có theo tôn giáo tín ngưỡng gì đó, và có thể sống ở trên cõi hạ thiên thiên đàng có 475 năm là cái hạng thiên gia người như đó. Còn cái hạng là y sĩ, bác sĩ rồi đó, y sĩ bác sĩ rồi đó, thì khi mà những người mà y sĩ bác sĩ á, những người mà họ chưa biết gì về vấn đề tâm linh hết, mà họ chưa có tu ha, thì họ cũng phải khi bỏ xác rồi họ vẫn phải sống ở trong cõi tình nhớ hay cõi biệt giới của mình 25 năm, là những bác sĩ y sĩ đó, hạn kiến thức đó ha, cũng phải lên bước mà ngày đã khám phá rồi, sống nhà là phải sống ở cõi tình đến 25 năm. Sau giai đoạn này, nếu mà những người bác sĩ y sĩ đó có cái tinh thần hướng về vấn đề tâm linh, thì người này có thể sống ở trên cõi thiên đàng á, tức là cõi mà là mình gọi là cõi trời Trung Quốc này, cõi thiên đàng, cõi hạ thiên ở đây, đây là những người mà nói cõi hạ thiên là cõi hạ tiến của mình, là 975 năm. Để tôi giúp cho con là sai đó nha. Mình là cái người, còn cái người mà nghĩa là không có thuộc hạng nào, mà cái người này có ý tưởng, một người mình sống có ý tưởng, nghĩa là thế nào? Nghĩa là gia đình anh cho em là một người thông học, là sống có ý tưởng, một người Thiên Chúa giáo, sống có ý tưởng, một người Phật giáo, suốt đời hy sinh cho Phật giáo, suốt đời hy sinh cho Đức Chúa, thì người này thực sự có ý tưởng, dám tử gì đạo, thì người này khi mà bỏ xác rồi họ chỉ sống có tương đối có 5 năm, có 5 năm mà thôi. Nếu thế nào này xác định và họ sẽ được hưởng cái sự phúc lạ của họ trên cõi hạ thiên hay là cõi thiên đàng này 1150 năm, 1150 năm,
sau đó sau 1150 năm này người này còn có thể lên cái cõi hạ thiên hay thượng thiên. Thượng thiên tức là cái cõi mà ở thượng thi mình á, họ có thể sống ở đây 50 năm nữa, nghĩa là tổng số mà của một người sống có lý tưởng có thể là cái số năm cái kiếp sống của họ và ở trên ba cõi này nó là 1200 năm. Đây đó là những hạng như thường, còn đến cái hạng mà đệ tử thầy đó bây giờ trong hội thông học chúng ta chúng tôi mới nói đến hạng đệ tử. Bây giờ anh cho em trong cái trường học họ cố gắng xin tân sư biết ta đó với chúng ta hát như các em này cộng đồng mình sẽ hy sinh ủng sự công việc cái này à, và mình tin hay không tin hỏi muốn mình làm việc cái này giúp cho nhân loại cũng như mình quyết tâm cũng như đức Phật ngày xưa nghĩa là trở lại thế gian giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh à, thì chính mình đang đi trên con đường người đệ tử đó. Thì người đệ tử khi mà nói được là vào hàng đệ tử mình luôn luôn tin đức thầy đức cha của em mình luôn luôn mà tin đức Giê-xu và đức Phật của mình thì cái người này khi mà bỏ xác rồi họ sẽ vượt qua lên khỏi tấm ở trên cõi ở cõi dục lao cõi tam a la ca nó là hàng đệ tử á. À, thì cái người này á theo mà như thế này ngày ta khám cái người mà thuộc hàng đệ tử rồi cái người này có thể sống ở trên cõi cõi phúc lạc hay cõi trần tiên phúc hay cõi hạ thiên hay cõi hạ tí của mình đó là 2150 năm, nghĩa là họ có được thù hưởng, người đệ tử có được thù hưởng, nghĩa là tại sao họ sống lâu bởi vì những cái hạng người này có thể là những người họ vô hình, nhưng đệ tử có thể giết những người khác nên họ mới sống còn hạ thiên rồi, còn những người khác chưa có đủ khả năng, còn những người đệ tử thì có khả năng giúp những cái người mà thường nhau. Đó là khi mà có xác rồi á thì có những người đệ tử này có thể giúp những người kia mình họ có thể thấy được những cái nghiệp của những cái người và tự nhiên nó trước nhất là những người mà ai ta thân bằng hiếu thuận của họ họ có thể giúp nghĩa là giúp cho bà con của họ thoát khỏi và thoát khỏi được khỏi được giới để lên khỏi hạ thiên của họ là họ dẫn dắt mới vậy nên thành ra cái hàng đệ tử hoạt động ở trên cõi hạ thiên đến 2150 năm cái hành đệ tử. Vì lý do đó sau cái thời gian này đó cái người mà được vào hành đệ tử có thể nó là sống ở trong cái cõi mà thượng thiên tức là cõi thượng trí của mình đó là 150 năm nữa, nghĩa là cái tổng số mà một kiếp sống của những người đệ tử mà xuống cái thế gian này là 2300 năm. Hãy mở đừng gõ đi để cho anh em thấy rằng con đường tu của thanh học là như thế đấy, chúng ta phải biết như vậy chúng ta mới thấy rằng mình tu mục đích của mình tu là có ý nghĩa để trở thành đệ tử để mà phụng sự thế gian là chỗ này mà tôi gõ lấy chuyện này.
Cảm ơn anh hai. Bây giờ tôi có ghi chép rồi để con trả lời.
Không vô câu hỏi chính ông hai trả lời trong trọng ngoài
cảm ơn này. Từ cái câu trả lời của ông hai đó thì mình có thể suy ra cái câu trả lời câu hỏi chính tức là như thế này, có cách nào giúp một người mới mất lên cõi cực lạc tức thời hay không, tức thời hay không, mình có nên giúp hay không và mình có giúp được hay không, đức Phật còn không giúp được thì mình
có
giúp được
hay không? Hàng đệ tử mới giúp được mà có giúp được hay không đó thì suy ra tôi nói này nó tôi nói mình làm vậy nhưng mà phải suy ra đi.
Tại vì chính đức Phật á còn không giúp được. Bây giờ cái bà vợ vua đó, vợ vua Ma Cung Mặc á, bà ấy cả đời bà ấy thành tâm là cúng dường chư tăng với lại đức Phật là nhiều lắm. Cái lúc chết bà ấy cũng phải xa địa ngục mất 6 ngày. Xong rồi ông vua Ma Cung Mặc đến và mới hỏi đức Phật rằng là bây giờ bà vợ tôi bây giờ ở đâu, thì đức Phật mới làm cho ông ấy không nhớ tới câu hỏi nữa. 6 ngày trong 6 ngày liền ông cứ tới rồi ông quên, ông không hỏi đức Phật. Cái ngày thứ 7 ấy là bà ấy được bay lên cõi trên rồi thì đức Phật mới trả lời bây giờ bà ấy đang ở trên cõi trời nào đó dục giới hay là gì đó tôi không nhớ rõ, tóm lại là bà ấy phải chịu khổ 7 ngày ở dưới địa ngục rồi bà ấy mới lên. Đó là trong kinh Phật kể như vậy đó. Thành ra là đừng có nói chuyện giúp người mới mất lên cõi cực lạc.
Đức Phật nó không giúp được thì ai giúp được. Cái nghiệp của người ta kéo người ta xuống, người ta kéo người ta vào đúng chỗ nào, chứ không có ai mà có thể nhảy vô mà xía vào nghiệp của người khác, xía vào nghiệp quả của người khác được hết.
Là mình vẫn giúp, còn cái nghiệp của người ta hoặc là họ như thế nào thì cái chuyện nó nhân quả thôi, chứ không phải nhiều người cứ nói cái người nó làm ác mình không có nên giúp họ là được, họ mình chạy một cái luật nhân quả thì cái đó nó đúng trên phương diện đó, nhưng mà nó lại sai trên cái phương diện mà về tình thương bất thái. Nha, bổn phận mình giúp được cái gì là mình giúp.
Anh Văn nói đúng, nhưng mà chính xác vào cái câu này đó là đi từ cái cõi sống mà lên cõi cực lạc đó, đó là câu hỏi của Phúc đó. Thì vì Phúc muốn là lên cõi thiên đàng liền, chứ không có phải vấn đề là mình đi lên cõi trên của mấy cõi trung giới hay là này khác. Thì mình phải trả lời đích xác vào câu hỏi đó.
Có một cái kinh nghiệm mà của mấy người mà chi độ tử người ta cũng biết lại đó. Tức là khi một người mất rồi đó thì mình phải tùy theo tâm thức của người mất. Nếu như nãy mình bạn thì tùy theo tâm thức người đó, thì cái người đó nó ở cái cảnh tư thế với tâm thức, thì khi mà ở cái cảnh tư thế với cái người chi độ tử đó, người ta mới phải đi tìm cái người mà cái người mà mới mất á. Tìm thì lúc có cái người mới mất á, người ta rất là sợ ánh sáng, tại vì tâm thức người ta là ánh tối mà, người ta sợ ánh tối. Thì lúc cái người độ tử á dùng cái định lực của mình á để mà đẩy cái người ra ánh sáng và đưa lên trên bậc cao được. Thì cái đó là về cái khả năng của người đi độ tử, thì cái khả năng người đó sẽ đưa cái người mà mất á đưa lên tổ cao. Nhưng mà anh cô không biết người đó khỏi chuyện đó được bao lâu, thì cái lực của người đó nó bao đẩy lên được tổ cao, nhưng mà cái lực đó nó sẽ ở, nếu mà cái người đẩy lên tổ cao nhưng mà cái cũng không đứng nào nó hết, thì vậy thì cái người không biết người đó lại bị xa xuống rồi tắt lại đó. Thành ra nói như mà ta nói là đúng, tức là khi mà mình thấy giúp mình cái gì giúp, nhưng mà ăn vua lại còn lại cái tâm thức cái ngày đó, người ta lên được người ta sẽ chạm được cái sợi cỏ cao để mà người ta cảm thấy đó là cái sung sướng. Thì họ khi mà họ xa xuống trở lại đó thì họ phải phấn đấu làm sao để họ đạt được cái sợi mà mình đã đi ra. Cái quan trọng của người nội tử là cái đó.
Cái vấn đề nó giống như là cái xe nó chết máy á, mình phụ lực lại mình súng mình đẩy á, mình đẩy á, cái người đó có rồ máy chạy chết được hay không là do cái phần của người đó, còn mình đẩy là mình vẫn cứ đẩy cái xe đó. Nếu mình không đẩy thì mình không biết là cái xe nó có thể nó chạy được nữa hay không. Mình cứ bảo ô cái xe chết máy rồi, mình không nên giúp, nhưng mà mình chưa thử, mình vẫn phải chúng nhau ráng đẩy. Nhiều khi nó đẩy nó sang số nó chạy được, còn nhiều khi như vậy nó chết hẳn rồi, mình nắm kia nó không thể nó lên được thì chịu thôi. Thế giống như là cái trường hợp mà người bị ma nhập hay là quỷ ám thì là con ma nó nhập vào rồi, cái người đó cái ý chí của họ bị gần như mất hết rồi, thì cái ma nó nhập vào nó giữ cái thây xác đó thì nó không chịu ra nữa. Mà bây giờ nếu mà mình cứ để như vậy đó thì cái linh hồn của người đó sẽ mất đi cái thể xác thì họ sẽ chết luôn, thấy không? Cái sợi dây mà nối kết của họ đó với cái thể xác, với cái cách thể của cái người đó, nó còn lỏng lẻo, nó yếu lắm rồi. Bây giờ một cái người thân nhân ngoại giờ đến họ nhờ mình giúp, mình không thể nào nói không, là bởi vì trên cái phương diện về nghiệp quả, nếu mình được nhờ tức là mình đã có một cái phần nghiệp quả là mình phải giúp. Bởi vì nếu mình không có cái nghiệp quả phải giúp thì người ta không bao giờ ta biết mình, người ta đến nhờ cả. Tất nhiên là mình nhờ mình đến giúp, nhưng mà cái giúp của mình á nó chỉ là cái trợ lực ở bên ngoài mà thôi, không? Thì bây giờ cho dù rằng mình có đuổi được con ma con quỷ nó ra chăng nữa đó, mình gọi cái hồn nó nhập trở lại thì mình sao mình phải sao cái người đó cái chìa khóa là phải vững tin ở cái sức mạnh của linh hồn của mình, phải cầu nguyện Chúa và nguyện Phật đó, là tin vào cái của mình giữ được cái thể xác
Còn nếu không á, con quỷ nó đến mà sợ bỏ chạy nữa á, thì lần thứ hai, lần thứ ba thì kịp thua thôi. Bây giờ cái đạo sư cao cường cách mấy cũng kịp thua, không thể nào biết được. Đại khái nó
là vậy. Bây giờ nói tóm lại là về những người cứu trợ vô hình đó, thì tôi không nghĩ là họ giúp ai lên cõi cực lạc, họ chỉ giúp để đi lên những cõi cao ở trên cõi trung giới thôi. Quý vị có đồng ý không?
Mình đã nói vấn đề này đó là cái giúp của người cứu trợ vô hình là tạo cái hoàn cảnh thuận lợi để người đó có cái động lực ở bên trong, lên được tới đâu, đạt được kết quả như thế nào, hoàn toàn tùy người đó. Bây giờ tôi nói ví dụ nha, một người đang cần như vậy, họ đã học hỏi giáo lý thông niên học rồi, nhưng mà đến một thời cái lúc nào cái nghiệp quả họ nặng quá đó, họ bị chìm trở lại trong cái đời sống vật chất, họ bỏ cái lực học đạo thế này, họ chìm trong cái vấn đề đó, họ trở lại nghiệp lập rồi này kia, xong rồi họ chết. Thì cái lúc mà họ chết á, thì cái linh hồn, cái chết của họ đó, nó vẫn bị kẹt ở trong cái thể tình lý á, bởi vì họ mới trải qua cái kinh nghiệm về vấn đề mà ngục lặng ở trong cái đời sống vật chất. Thì cái người này đó, khi chết á, thì có thể là một người bạn đồng môn, người cứu trợ vô hình đến nhắc lại họ, nhắc cho họ trở lại là lúc trước đã học đạo thế nào, hiểu biết thế nào. Thì người này có thể sử dụng cái đó, nhớ lại cái tâm thức của mình lúc trước, dùng cái đó để tiến lên. Thì tất cả những cái gì giúp bên ngoài chỉ là cố gắng của mình, tất cả những cái gì thành công hay không là do cái sự cố gắng của chính người đó, đạt được thế nào, thành tựu thế nào, đi đến đâu là do cái người đó. Nếu mà trong cái lúc kinh thiền họ đã thiền, họ đã đạt được cái tâm thức ở cõi hạ thiên hay thượng thiên, thì có thể bây giờ họ trở lại cho nó. Còn nếu trong cái lúc tham xin tiền trong cái đó chưa bao giờ họ thiền hết, thì khó có thể nào mà họ đi lên cõi thiên đàng được. Phải trải một thời gian rất lâu, thì hoàn toàn nó tùy thuộc cái kinh nghiệm quá khứ và cái cố gắng khi chết đi thôi. Nhưng mà có nhiều cái kinh nghiệm á, phải học hỏi ở cõi trần thì mới được. Vì cái lý do đó mà chúng ta đầu thai xuống cõi trần. Cõi trần là một cái cõi trái mà có thể nói là ảo tưởng nhất, dễ lừa gạt, dễ bị lừa nhất, xa rồi chân lý nhất. Mà khi chúng ta vững được thì chúng ta học được cái bài học đó rồi. Đó, vì cái lý do đó đó mà có nhiều chân lần phải đầu thai xuống cõi trần, chính là hoàn thành đốt cái lớp học của mình, cái bài học của mình. Có nghĩa là cái coi như cái lớp mà gọi là rốt ráo trước khi mà thành đạt cái sự mà tiến bước trên con đường điển đạo của những người mà tu hành, người đệ tử, người đệ tử.
Như anh Vân nói vậy thì tôi đồng ý. Tức là muốn mà lên được cõi cực lạc ấy, là cái người đó đã phải tu rồi, đã từng biết thế nào là lên được cõi cực lạc. Thì bây giờ cái người cứu trợ là đệ tử, là một vị đệ tử, họ xuống từ cái cõi đó, họ xuống để họ kéo anh cho lên trở lại, thì anh đã biết cái cõi đó thế nào rồi thì anh lên được. Còn nếu không người bình thường như mình chưa bao giờ tu thiền mà lên được cái cõi cõi sắc tướng thì tôi không nghĩ rằng là ai đẩy tôi lên được hết. Thế là từ từ thôi.
Thì vì vậy cho nên đó, là mình phải tùy theo cái hoàn cảnh mà mình giúp đỡ, mà mình trả lời. Chứ phải là một cách tổng quát, thế là một việc. Tùy theo từng trường hợp đó, thì như vậy thì nó
đáng hơn. Ok, vậy thì Phúc đồng ý chưa?
Hello, mình có dạy chứ ạ.
Dạ vâng, anh nghe hợp.
Theo bên Phật giáo mà bên Pháp Tịnh Độ đó, Tịnh Độ Tông á, thì thường thường người ta hay nói là khi Đức Phật Thích Ca có để lại những câu kinh này, nói là có một cái cõi Phật A Di Đà. Nhưng mà những người nào mà tu cho Thái Tịnh Độ, khi mà người ráng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, niệm cho người niệm, để khi sắp lâm chung á, niệm từ 1 niệm tới 10 niệm mà quyết tâm, thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc.
thì đó là bên công trường của pháp môn tịnh độ của bên Phật giáo. Thì tôi cũng nghe cái như vậy, và nữa ông các thầy thì cũng nói như vậy, nhưng mà điều đó đúng hay sai thì mình chưa biết. Nhưng mà có cái điều đó mà tôi có thể suy nghĩ được là nếu mà bình thường mình nhất tâm nhớ niệm đến Đức Phật A Di Đà, và cái cảnh mà trên Đức Phật A Di Đà cái diễn tả thông tin A Di Đà đó, nếu mà những người nào đó có niệm và có cái tư tưởng về đó, và nhất tâm mà khi mà lâm chung mà không có rối loạn, vẫn còn cái tâm mà tưởng tới cái cảnh đó, thì có thể là về trên đó được. Thì theo câu hỏi của Phúc á, là nói muốn độ được một người chết mà về được cảnh A Di Đà hay không, thì cái người đó là lúc sống thì họ phải biết, họ phải biết tới những cái điều mà đã được học, là phải biết tâm niệm Phật và quán tưởng về cảnh đó, thì có thể hy vọng mất giờ đó. Còn cái chuyện về cuộc hay không thì tôi cũng không biết. Cái thứ nhất là cái đó là tôi muốn nói, và tôi có những trường hợp á, những trường hợp mà tôi gặp, những trường hợp mà những người mà hấp hối á, tôi cũng đi hộ niệm cho họ đó, đi trợ niệm cho họ. Tuy nhiên là khi họ hấp hối á, thì khi mình lên trên mình đến những người đó, mình nói lỗ tai họ, cũng như là mình khai thị cho họ đó, nói thôi bây giờ cái cuộc đời sống này thân thể nó yếu đuối rồi, rồi bỏ đi để ra đi để tìm cái cõi khác và tạo một cái thân thể khác nó mới mẻ, nó tốt đẹp hơn. Thì sau khi mình khai thị cho họ, mình nói cho họ xong rồi đó, mình dặn họ cố gắng niệm Phật, thì mục đích mình muốn giúp cho họ là mặc dù người đó bình thường họ chỉ hướng về cái tinh thần ít nhất thôi, nhưng mà lúc đó nếu mà họ chịu nghe lời mình và họ hướng tâm, thì mình niệm với câu niệm Phật cùng hồi hướng cho họ để họ niệm theo, mà chưa họ niệm theo. Và mình mời những người bạn của mình á cũng có tinh thần đó để trợ niệm cho họ, giúp họ trong lúc mà họ hấp hối. Nếu mà họ biết tâm mà họ nhớ được thì hy vọng là họ về được cõi lành. Thì đó là những cái chuyện mà tôi suy nghĩ và cũng hiện tại thì cũng đang thực hành. Nhưng mà cái sự làm của mình á, làm thì làm theo cái đức tin, cái lòng tin. Còn cái chuyện mà được về thanh thản hay không cũng do cái sự tu tập của mình hàng ngày. Thì tôi cũng biết như vậy, thì tôi cũng nói ý nằm trong cái ý của Phúc là nói là làm trao độ cho cái người mà mới mất bị về khỏi A Di Đà để thế xong á, thì tôi có dạy ý kiến đó. Và tôi cũng xin hỏi thêm là cái nếu mà những cái phương pháp công trình như vậy á, hỏi bên các chung ở trên phong viên học á, thì mình sẽ giải thích như thế nào cái điều đó có thể thực hiện được hay không, và có cái người mất như vậy có được về cái cảnh A Di Đà hay không. Rồi thứ hai, cảnh A Di Đà như vậy là có hay không.
Dạ quá thành vào cái vấn đề Phật giáo thì đi về vô lắm. Với thân học mình rõ ràng có A Di Đà, bởi vì cái này nó học dịch cái âm không nghe, nó khổ vậy, dịch âm đó. Chứ A Di Buddha, dịch âm rồi cái người các chú dịch âm đó không à, bởi vì thành ra Phật giáo cũng phải có một cuộc cách mạng sâu rộng nha. Thì mai ra con người ta mới phá bỏ, phá dở được cái tiền mê tín dị đoan này. Kẹt ghê lắm. Đấy, chính là cứ họp ở trong thân học á, mà chưa có nắm vững được cái cõi A Di Đà này. Nó khó khăn, nó chứ không phải đơn giản đâu.
có cõi cực lạc hôm nay.
Cực lạc nó là cõi cực lạc. Tôi cho nó cõi ai gì à. Nó cõi ai gì à, nó âm đó. Rồi cõi cực lạc ở đâu? Còn là cái gì? Dịch âm đó mà.
Dạ.
Mà nếu mà cõi ai đi mà không ai tới được anh hai.
Ờ, đó là tội anh đi,
anh đi là
cái gì? Anh đi là, cái anh đi là này không được ấm nữa, từ từ anh đi mua đá. Rồi không biết,
nhưng mà đâu không có đâu.
Tội đó hay không? Không biết có tội hay không?
Tại nói là có.
Là đâu làm gì mà nếu mà biết rồi, nếu mà họ biết có rồi sao lại sao mà làm gì mà cái người thường mà làm mà lên cái cõi đó được? Họ chưa biết. Tôi nói đa số Phật tử trong giáo Phật giáo không hiểu gì cõi A Di Đà. Họ chỉ tưởng tượng cái tâm thức của họ, họ dùng cái tâm thức của họ, họ nâng lên cái đó thôi. Họ không biết.
Vậy thì cùng đồ tông là đúng hay sai?
Ở vậy thành ra nên đó tôi mới nói phải có cách mạng Phật giáo. Cái giáo lý của Đức Phật phải có một cách mạng sâu rộng lắm để gặp lại cái vấn đề này mới có thể phá vỡ
cái
vấn đề
con người. Nên kia mà sẽ có nào?
Không phải đơn giản đâu.
Cái nào
mà? Dạ. Con người ta, đa số con người ta chỉ còn sống trong cái hồn thú không à. Nó khổ vậy đó.
Vô thẳng cho câu hỏi luôn rồi anh học đi.
Đó, đó. Thành ra tôi nói cho tôi không có cõi A Di Đà thì làm sao tôi trả lời được cõi A Di Đà. Bây giờ đó nên tôi nói lại ha.
Nói ai nó có phải lấy phụ nhận cõi A Di Đà sao?
Phủ nhận tôi đó thì tôi nói là phủ nhận nhưng mà để mình coi phủ nhận nhưng mà phải có cái lập luận nào để mà người ta phải chấp nhận phủ nhận mà nhưng mà để mình nói cái gì để cho người ta có thể chấp nhận. Tôi xin góp ý thêm vậy đó. Phủ nhận cái điều mà người ta chỉ dịch âm hay không, người ta không biết cõi nó có thật hay không, đó là vấn đề sống trong sự vô minh.
Xin hỏi anh họ là anh ý anh học nói là cái cõi A Di Đà là có phải là cõi cực lạc không? Tại vì bình thường những cái người Phật tử người ta không chơi cõi cực lạc mà chơi cõi A Di Đà Phật. Phật tác, tại vì là Phật là ở bản thân ổng ở trong cõi cực lạc. Người ta thông thường người ta cũng có suy gọi cực lạc, nên gọi là A Di Phật thì phải hiểu là nó là cõi cực lạc. Đó là theo ý của con, nhưng mà giờ hỏi lắm, cảnh hợp phải chính xác.
Chính là cõi, người ta thường thường người ta gọi là cõi Tây Phương cực lạc á. Cõi Di Đà. Cõi đó đó, thì ở cách chúng ta là 10 thiên, đại thiên, tam thiên, đại thiên, thế giới gì đó. Thành ra mình cũng phải... mình không có thể bằng thể xác được mà đi bằng cái sự tưởng tượng hay đi bằng một cái thể nào đó qua ánh sáng hay gì đó.
Cho tôi góp ý chút xíu đi. Tại vì cõi thượng giới đó nó có tất cả bảy cảnh, dường như là cái cảnh thứ hai đó là cái cảnh dành cho những tín đồ các tôn giáo, thì nó có ra thì là chắc là cõi trung giới, tức là cõi trời dục giới, nhưng mà cái cảnh thứ hai okay. Thì bây giờ đó có phải như vậy không? Tôi nhớ tôi có nhớ nhầm không? Tức là cái cảnh thứ hai của cõi trung giới là dành cho tín đồ các tôn giáo, thì ở đó có cả Đức Chúa Giêsu nữa, nhưng mà không phải thực sự là Đức Chúa mà chỉ là hình tư tưởng của Đức Chúa thôi. Với lại tất cả các vị giáo chủ đều có ở đó hết, nhưng mà đều là những tư tưởng của các ngài thôi. Mọi người nghĩ sao?
Là đó một cái đứa nó đi ra nên chị anh góp ý rồi tôi mới đưa ra cái ý của tôi. Anh em đồng ý thì tôi đưa ra cái ý kiến của tôi hơn.
Cái cõi cực lạc là cây khung giáo chủ á, để mà làm giáo chủ để truyền dạy cho những rước những linh hồn mà có hướng về Tây Phương á, thì ở trên đó cũng có là chính phẩm, tuy nhiên là hạ phẩm, rồi là trung phẩm, rồi thượng phẩm, tùy theo cái trình độ giác ngộ của người ở thế gian này mà quyết tâm mà đi để về trên cõi Tây Phương á, mà lên về tới đó chỉ có tu học thôi, chứ không có ăn uống, không có cái gì hết trơn, rồi chỉ về đó là để tu học. Và khi tu học đắc đạo rồi trở về thế gian để độ đời, thì theo kinh á thì kinh sách thì nói như vậy, thì chúng ta cũng cũng có kinh sách mà nhiều khi tới suy luận á thì nó cũng có cái đúng, là tại vì á theo tôi suy nghĩ á là cái mối liên hệ chúng ta đó, và trong trái đất chúng ta rất có nhiều cái trình độ của giống dân người, mà làm sao á hết cái chu kỳ này của thế liên hệ mà độ hết tất cả bao 60 tỷ người đó để đạt cái địa trường điểm đạo lần thứ 5 hết, thì thật sự là cũng rất khó. Thì bây giờ á ra một cái lý thuyết là có cảnh Đức Phật A Di Đà để vị đó rước cụ cái dân chúng sanh ở trong cõi ta bà này về đó để đệ phụ độ phụ, để cho người ta tu ở cảnh giới đó mà không phải trả quả nữa, thì mới kịp khi cái chu kỳ chúng ta mà hết á thì chúng ta mới độ hết được tất cả 60 tỷ người của thế gian này để đắc quả đạt điểm đạo lần thứ 5 hết. Thì tôi khi có nhiều suy luận và nhiều suy nghĩ, có thể đó là một trong những cái phương án mà của tạo hóa dành ra cho tái duyên hệ của chúng ta, trái đất của chúng ta. Thì tôi có ý kiến, có sự suy nghĩ như vậy hết.
Cái gọi là cõi cực lạc hay cõi thiên đàng, thì mình cũng biết đó là bên Phật giáo á, là cái số tín đồ mà tin được cõi cực lạc á nó rất là đông hơn là bên thiền tông nhiều. Thành ra mà nó có từ rất là lâu rồi, rất là lâu đời rồi. Thì nguyên cái số tín đồ đó nó được phun đúc, nó được tưởng tượng trong lúc mà quá trình đọc kinh rồi đủ thứ đó, thì cái hình tư tưởng đó, nó sẽ tạo ra một cái hình tư tưởng là cái cõi cực lạc. Thì cái số người và đi trước á, mình biết là cái hình tư tưởng là cái hình cái cấu tạo của hình tư tưởng là bên tâm hồn mình đã rất là hăng ngồi số không nói tới đây không nói tới. Thì cái cảnh đó đầu tiên là do mấy tổ tư mà tịnh độ mà hình thành cái cõi đó, rồi dần dần cái mấy cái tín đồ, mấy cái người đệ tử bên tịnh độ mới cũng dựa vào đó cái giỏi là tư tưởng lên. Thì cái hình tư tưởng về cái cõi lục lạc đó nó sẽ hình thành rõ rồi, mà những người đi sau á người ta lại tưởng cái đó là cõi thiền. Mình thực chất là còn dùng hình tưởng cũng những người kiến tạo ra thôi. Thì vậy chứng tỏ là cõi cực lạc là có, nhưng mà cái người sâu là tự cõi thiền hả. Thì như vậy á, mình rõ ràng á, mình thấy được á là nếu mà cái tư tưởng nó hình thành rõ ràng như vậy á thì nó chỉ nằm ở cái cõi hạ trí, chứ nó không đạt lên cái thượng trí đâu. Hạ trí là hết cỡ, còn nếu mà đạt ở cõi dục giới thì cũng nghĩ không đúng, tại vì cõi cực lạc nó đâu có còn tham sân si, nó đâu còn gì đâu, mà nó đã phát ra cái vấn đề đó rồi, thành ra nó phải ít nhất cái hạ trí chứ không phải là cõi dục giới. Cái đó là theo kinh nghiệm của và một vài người mà cũng có trao đổi những đề này, cũng cùng biết về những đề này. Cái đó là một. Ngược lại cõi thiên đàng á thì nó cũng vậy, nó hình thành toàn bộ là đều hình thành từ cái số tư tưởng của những người trước và những người sau nó dùng rồi. Thì cả hai cái đó nó đều cùng nằm ở cõi hạ trí đó, hạ thiên đó.
À, tôi nghĩ khác với Phúc. Tôi nghĩ rằng những người mà sùng tín như vậy là họ rất là tình cảm. Những người thân yêu, những người trung tín đều là những người tình cảm hết. Mà cái hình tư tưởng nó tạo ra là nó ở cái cõi cảm dục, mà thường thường nó là nó pha cái màu cảm tính nhiều lắm. Thành ra là nó không có lên hẳn cõi hạ tiên đâu. Nó còn là cõi trung giới nhưng mà nó là cảnh cao. Tại vì nó cũng dần dần nó lại cái tư tưởng rồi, cho nên ở cảnh cao. Thành ra tôi cũng đã nghe nói rằng cái cảnh thứ nhì của cõi trung giới là cái cảnh của những người tu hành này nọ đó. Để tôi đưa mở cái cuốn sách cõi trung giới tôi coi lại.
Nhưng mà mình phải kết hợp thêm với cái giáo lý môn học á. Giáo lý môn học á cũng nói là cái cõi cực lạc, cái cõi thiên đàng là nằm ở cõi hạ tiên. Vì vậy thì mình sẽ có sự kết hợp của nhiều cái nhiều cái hướng, mình có hướng cái sự trùng á. Mình sẽ xác định được cái cõi đó nó nằm ở đâu.
Dạ đúng rồi, lắm ý thêm nha. Để mình xác định rõ hơn. Bởi vì thực sự nó không nói rõ mà. Cái cõi mà người ta mà nghe là sung sướng nhất á, khi mà bỏ xác rồi mà được lên cõi đó, tức là cõi hạ thiên, là cõi cái hạ trí của mình. Cái cõi này á là cái cõi của cái tư tưởng cụ thể. Người ta mà nếu mà ta được lên cõi này rồi, người ta nghĩ cái gì rồi ra được cái nấy à, nó pháo nó rơi nên sung sướng rồi đó. Giá trị hậu ở cõi trần nha. Mình muốn coi có chiếc xe hơi hay có nhà lầu mà mình không có tiền, mình rất khổ cực làm dữ lắm mới có, nhưng mà cũng không có đâu. Thành ra ở cõi trần mình muốn có cái nhà lầu xe hơi mà không có, nhưng mà mình lên cõi này cái mình nghĩ xe hơi có tự nhiên có chiếc xe hơi, mình nghĩ cái nhà lầu có tự nhiên có nhà lầu, vì lý do đó mình cõi hạ thiên hay là cõi hạ tiến chính là cái cõi cực lạc, cái cõi mà cực lạc nhất của con người chúng ta đấy. Thì nói một câu vậy đó nha. Còn cái từ mà cõi a di đà này chỉ là một cái họ âm ra rồi họ tưởng tượng ra, thật sự nó đâu có đâu. Nhưng mà cái từ a di này á, chính thân thì họ đã cho chúng ta cũng có cái cõi a di, tức là cái cõi mà tối đại niết bàn mà hồi xưa họ cũng dịch âm ra nè. Cái cõi a di là cõi tối đại niết bàn, là cái lẩu này họ cũng dịch âm ra nữa. Cái thực sự á, cái mà cái cõi này có thể nói rằng nếu mà dùng nguyên lý học, cái tâm lý học, tôi nói đó là cái cõi mà tối thượng siêu quá, nghĩa là nó nghĩa là cao nhất, nghĩa là cái cõi mà Đức Phật Thích Ca của mình á. Mà khi mà ngài đã tới cái mục đích mà sự giải thoát rồi thì ngài đã vào cái cõi siêu quá, là cái cõi Nirvana, là mà người ta dịch âm ra cái cõi Niết Bàn. Nhưng mà ở đây chính trong họ xác định rõ Nirvana nó tương đương Mosa, nghĩa là khi giải thoát. Nhập Niết Bàn có nghĩa là giải thoát. Một người mà như Đức Phật mà nhập vào Niết Bàn thì người này chính là Ấn giáo, Bà La Môn giáo hay Phật giáo. Hồi xưa người ta gọi ngài là một bậc giải thoát, là Vibhamuti, là một bậc giải thoát khi vào được cái cõi Nirvana. Thì cái cõi từ đó Nirvana rồi lên cái cõi mà người ta dịch âm là Niết Bàn, rồi đến cái cõi mà thứ nhì mà gọi là nghĩa là đại Niết Bàn hay là đại siêu hóa đó, gọi là Paranirvana. Thì cái cõi này nó chính tâm hợp xác định là cái cõi mà nó không có nguồn gốc, không có căn nguyên. Cái cõi mà thực sự mà nghĩa là với cái tâm thức mà của cái người mà đắc đạo á, họ đã khám phá ra rồi đấy. Cái cõi mà chúng ta gọi là đại Niết Bàn Paranirvana đó, không mà người ta dịch âm ra Niết Bàn, nhưng mà thật sự Ấn giáo người ta gọi cái cõi đó là cái cõi không có nguồn gốc, không có căn nguyên, gọi là Anupadaka. Đây là khoa học nguyên đúng. Chúng ta học thân học là chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ nguyên đúng học. Thì cái cõi này là có thật, Niết Bàn hay là siêu hóa là có thật, đại Niết Bàn hay là cõi tạo siêu hóa hay là cõi mà không có tổ tiên, không có nguồn gốc, hay là cõi của cái chân thành thể là có thật. Đó là lập trường khoa học nguyên lý của thành học. Và cái cõi mà tối đại Niết Bàn gọi là A Di đó, mà trong Phật giáo người ta thường gọi là cõi A Di Đà Phật đi, mình kể như là Đức Phật mà vào được cõi này đúng không? Chứ thật sự Đức Phật đó, có vào được cõi này hay không là đó là một vấn đề phải coi lại cái nguyên gốc, cái truyền thuyết, cái sự mà kết quả mà Đức Phật cho chúng ta mình tu tập có lên được cõi này hay không lại làm chuyện khác nữa nha.
à, thì cái cõi A đi tức là cõi tối đại niết bàn, hay là cõi tối đại siêu hóa này bên Ấn giáo người ta coi cái cõi này là cái cõi của cái sự tạo thiên lập địa, là cái cõi của cái bản thể linh thiêng, cái cõi của Đức Thượng Đế sáng tạo của Bà La Môn giáo. Khi mà trái đất càng không vũ trụ thái dương hệ chúng ta được thành lập thì có cái cõi này rồi, là cái cõi A đi. Và chính tâm học đã xác định rõ cái điều này. Chúng ta có ba cái cõi cao siêu nhất là có thật. Vì lý do đó mà có thật, mà nói là có thật bởi vì cái này á thật sự có khi phải trải nghiệm, chứ nói có thì có khi không có thật, mà phải có trải nghiệm. Và nghĩa là thường thường nói là phải tin tiền đó, mà hết tin tiền thì chúng ta tin, còn khẩu tiền thì hết dễ để qua một bên suy nghĩ lại. Đó là theo đường đất trường cái thâm học là như thế đấy. Vì lý do đó cái mà có thiên đàng của thiên giáo hay là có cực lạc của Phật giáo chỉ là ở trong cái cõi họ thiên mà thôi. Đó, tôi góp ý thêm.
Ok, bây giờ mình qua câu hỏi khác nhé. Bây giờ có bao nhiêu câu hỏi mà mình một câu hỏi mình chính phải cho nó chắc. Anh nói to to luôn.
Các cõi đó do tâm thức mình tạo ra, nó không có thật ở bên ngoài, do cái tâm thức mình tạo ra. Nhưng mà nhiều người tạo ra, nó tạo thành hình tư tưởng, thành ra nó trở nên là có thật. Do đó mà những cái cõi đó, khi các cõi nó làm bằng hình tư tưởng đó, mà mình có cái tư tưởng tương đương thì mình bị nó quyến rũ, lôi kéo tới đó. Vì vậy cho nên ngay cả cái cõi mà chúng ta gọi là Địa Bát Tăng đó, hay là Nirvana đó, thì nó toàn là những cõi do cái tâm thức tạo ra cả, xuyên qua cái hình ảnh tư tưởng. Mà muốn có một cái hình ảnh tư tưởng thì nó phải thuộc về cái cõi của hạ trí. Thế cái cõi thường trí thì nó chưa có thành cái cõi tư tưởng, nó mới là những cái đốm sáng thôi. Thì phần đông những cõi tư tưởng là do cái cõi hạ trí nó tạo ra. Và khi mà mình, cái tâm thức của mình đó không bị, không tạo ra cái tư tưởng, không bị cái tư tưởng nó lôi cuốn, tức là mình định cái định lực của mình đó, nó nằm ở cái tâm thức ở những cái cõi cao đó, thì mình không bị nó lôi cuốn vào trong những cõi gọi là Địa Vạc Căn hay là Nhật Vạn Lan. Đây là cái bí quyết của các vị đạo sư khi họ từ trần đó, là họ trở lại cõi trần ngay lập tức, là cái lý do này. Vì vậy cho nên họ không có ở trong những cái cõi giới tạo thành bởi những cái tư tưởng. Đó là tôi nói tóm như vậy.
Ok, bây giờ mình qua câu hỏi kế của Phúc nhé. Sùng trí là hồn khóm của một con người, tôi nghĩ này có đúng không? Xin giải thích dùm. Tôi đâu bây giờ nghe nói sùng trí là hồn khóm đâu, cho câu hỏi này là thế.
Dạ, để giải thích cái câu hỏi rồi thì mọi người trả lời dùm. Mình cũng biết cái hồn khóm là cái chỗ mà tất cả những kinh nghiệm của loài vật sau một cái chết sống thì nó trở về, thì nó sẽ bỏ kinh nghiệm vô đó. Ví dụ như hồn khóm của loài mèo hay là phóng của loài vật khác thì nó sẽ đổ như đó. Thì thực chất là nó để tăng cường cái kinh nghiệm, để mà khi mà một con mèo lại trúng đầu thai thì nó sẽ có kinh nghiệm của những cái con mèo khác. Đó. Thì không nghĩ phần phóng của loài vật đó là tại vậy, tức là nó gồm có nhiều cái kinh nghiệm của nhiều con vật đổ vô. Thì con người á nó hay hơn là một cái tiết tấu á, nó được trở về, nó đổi những kinh nghiệm nó được tích lũy ở trong ý thể tự trí. Thì khi mà cái người đó trở lại đầu thai làm người á, thì nếu mà đạt ở trình độ nào đó thì họ sẽ lấy được lại cái kinh nghiệm cũ của kiếp trước cho kiếp này để mà có thể hoạt động tốt hơn. Thì vậy mình sẽ thấy nó có sự tương đồng, mặc dù là nó khác cái thể, nhưng mà cái sự tương đồng là tức là mình sẽ thấy cái thượng trí là một cái hồn khóm của con người đó. Cũng như tương tự cái hồn khóm của loài vật cầu chứa nhau chứa những kinh nghiệm đó.
Cái chữ khóm này nó giống như là một cái bó đó, một cái bó giống như bó hoa hay là một cái khóm nhiều cây vào nhau.
Thì nó là rước vậy, còn khóm là tô rước.
Thành ra là phải có nhiều con vật, chứ
không
người
đi
mình có chỉ có một người,
còn
chứ
không
khóm là sai rồi.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, dùng từ sai, nhưng mà mình nhìn sâu hơn đó, tức là cái chỗ chứa những kinh nghiệm thì mình sẽ thấy hai cái nó giống nhau.
Tôi cũng thắc mắc là mấy cái con thú vật đó thì nó có cái vía riêng, tức là khi chết rồi nó ở trong cái vía. Thành nghĩ là nguyên tắc mình học trong cái học là khi chết là nó may vô cái hồn khó liền lập tức, không có cái vấn đề tắt riêng là tiền nó vía. Có lẽ nó có cái vía là khi nào mà con nào mà tắt là cùng người rồi nó thì nó mới có cái vía riêng, thì mà nó lên tới thế giới nó thành ma mẹ và ma chó. Chứ còn những con mà nó còn ở trong hồn khóm á thì là nó về trong hồn khóm của nó, chứ nó không có vấn đề là đi lang thang trên cõi trần giới.
Hôm nay anh chuyên gia về lý thuyết luôn, trong góp ý trên trước luôn.
Cái tay đây, vụ hồn khóm. Chúng tôi là nói cách cách mắt có chính thì lấy cách ra mới được. Nghe không? Mình mở rồi nói mà em ơi, rồi giải rồi nha. Sao cái tôi nói lại á, ông hai nó có cách hay không? Khi mà nói về cái hồn khóm á, với Phúc á, với cái lập luận của Phúc cũng có sự đấu chiếu đó. Nói là tại sao mà con thú nó có hồn khóm mà người là không có hồn khóm mà, cái này hơi lạ nha. Vì sao bởi vậy? Phúc mà theo ông hai nghĩ, Phúc có quan niệm này, bởi vì gian giả tử như cái Phật giáo của mình nha, hiện nay gần 1 tỷ người luôn mà. Thì tại sao mà không phải Phật giáo không phải là cái hồn khốn của Phật giáo? Thì lại không phải tính tự nhiên là cậu có chung chung một cái hồn rồi. Giả tử như người làm mà tu theo Phật giáo ta phải chết cho người ta về với cái hồn khốn Phật giáo. Cái rút vô của Phật giáo, cái rút của Phật giáo. Thì ở đây nói hồn khốn theo tiếng Anh là rút được xương là cái hồn khốn. Thì ở đây cái hồn khóm này cũng chính Đức Thiền Đàng đã khám phá rồi. Và tôi đã coi ở trong cái cuốn mà sự tiến hóa huyền bí của Đức Na đó, nhà nói như thế này nè. Nó phát sinh có hồn khóm là nó do từ cái sự phân hóa immunization, cái giáo lý phân hóa gọi là đó. Nothing on the immunization. Do cái giáo lý phân hóa này nên nó mới sinh ra có hồn khóm. Đó là thế nào? Nó là loài thú, nó chỉ có ánh ma mô đinh là thôi, nó không có mà nát. Nên người ta có thể dùng nó, gọi nó là có cái hồn khóm. Còn con người, bởi vậy khi mà nói đến con người là thoát khỏi cái hồn khóm rồi. Trước khi mà con người trở thành người đó, theo cái giáo lý phân hóa của thần học cho biết, cái giáo lý tiến hóa cho tiến hóa, chứ không phải còn phân hóa thì nó thuộc về loài thú, loài cây cỏ động vật thực vật nữa, là thuộc về phân hóa, là giáo lý elimination, the sign of elimination, là giáo lý phân hóa, nghĩa là thế nào? Vì có phân hóa nên mới phát sinh ra có hồn khóm. Đây. Thì ở đây á, chính cái đồ hình mà 56 á, nếu mà anh em mà tôi đã dịch sách này rồi mà chưa có xuất bản được á,
Cái nếu mà xuất bản được là tôi sẽ đưa lên mạng là cho anh em thấy rõ lắm nha. Và anh em không có thương tiện gì tôi hết. Tại tôi nói cách tắt mắt cho chính. Chứ bây giờ khách tôi chưa được em ra mà tôi nói thành là cũng như nói dốc. Nhưng mà tôi dịch ra cái khách tôi không phát hành được. Nhưng mà cái khách tiếng Pháp tiếng Anh đã có rồi.
Hai chữ Emination biết thế nào anh?
Emination đó là giáo lý phân hóa đó.
Emanation
đó là giáo lý phân hóa đó. Cái giáo lý phân hóa này chính Đức Thế Na ngài đã khám phá rồi đó, là nó bắt đầu từ cái loài thú. Vì lý do đó, cái hồn khốn nó thực sự nó ở trên cõi thượng giới. Cái hồn khốn của loài thú nó ở trên cõi thượng giới. Thấy chưa? Do đó nên đến hiện nay người nói rằng cái hồn khốn á, tức là rốt cái xương, cái hồn khốn là của họ chó, họ là gia đình của loài chó đó, họ tức là cái dòng họ của loài chó, thì nó gồm có loài chó sói nè, cái hồn khốn của chó sói nó thuộc về cái hồn khốn, loài chó sói thuộc về hồn khốn của gia đình của là chó là họ chó đó, rồi chó sói mà rồi chồn nè, rồi chó rừng nè, chó nhà nè, đó là thuộc về cái hồn khốn của loài chó đấy. Thì chúng ta thấy rằng cái loài thú nó còn có nhiều cái giống chó chó sói, chồn, chó rừng với chó nhà mà nó còn có cái hồn khốn. Thì tại sao con người không có tưởng hồng khốn? Nó đặt được cái chỗ đó là bởi vì con người có cái chế có mang áp rồi, con người không thể nào sống trong hồng khốn được. Không thể gọi mà giả trị 900 triệu tín đồ Phật giáo mà mình nói là nhiều ở trong cái hồng khốn thì hoàn toàn phi lý, không đúng. Bởi vì con người không phải là con thú, phải chăng? Con người có cái chế, mặc dầu giờ tín ngưỡng là Phật giáo là Thiên Chúa giáo thì con người vẫn là cá thể. Và
bây giờ câu hỏi này nhé, bây giờ ví dụ như là cái câu của Phúc không dùng chữ khóm nữa thì dùng chữ hồn thôi, thì anh nghĩ sao?
Cái hồn nó là cái hồn mà nói về cái hồn người đó ha, thì nó phải áp mà mù đi mà nát là lúc bấy giờ mới gọi là con người, là có cái hồn người. Còn nếu mà cái hồn mà nó không có mà nó là cái hồn thú, cái hồn thú thì nó thuộc về hồn khốn. Đó tôi nói được
không? Thì bây giờ Phúc thì nói tượng trí là hồn thôi, tức là không có đủ. Hồn là phải có đầy đủ ám là Bùi Ma Đát, tức là chỉ có Ma Đát thôi. Thì là chưa đủ để mà nói cái chữ hồn.
Sao ra cái chữ hồn?
Ok, bây giờ câu hỏi kế.
Cái này cũng chỉ nói là nó là một cái chỗ chứa những kinh nghiệm thôi, thì đúng là câu hỏi đó là gì không được chính xác lắm. Tức là cái tự trí là nó có tương đương với hồn khó của loài vật, tức là cái chỗ mà chứa những cái kinh nghiệm của hai loài đó.
Thực ra thì kinh nghiệm nó nằm trong cái hột lô thánh nhân tử, nó nằm trong ba cái hột lô thánh nhân tử. Bây giờ cái câu này mình đừng mang ra cái chỗ liên hiệp nhé, không có đồng ý lắm. Mang cái này ra là mất nhiều thời giờ lắm, bởi vì mấy người đó đâu có trả lời được, mấy ông ở đây mà không trả lời được thì mấy người đó làm sao mà trả lời được.
Đồng ý.
Bây giờ câu kế nhé. Một người có nhắm thông thượng trí thì có khả năng gì? Một người mở thượng trí thì có trực giác không? Thì là biết dùng. Bây giờ có ai muốn trả lời không?
Cái hồn khóm rồi cái nhắm thông thượng trí hoặc là trực giác thượng trí là như theo tôi nghĩ qua các cái giáo lý của các tôn giáo cũng như là trong cái thông tin chuyên nào của mình nói về bài thể trong đó là hạ trí và thượng trí, thì cái thứ nhất là nó chỉ là những cái khái niệm mà do cả văn tập, do các cái đời đời trước kia của từng con người một chuyển hóa và đặt nên là một cái khái niệm thôi. sẽ học là qua kinh nghiệm của các cái bậc tu tập của các bậc chân sư, cũng có một phần nào đó thì từng cái khả năng nhận biết của từng môn đồ một mà cho họ khai trí hoặc là hay là nói cái để mà họ hiểu được. Chứ còn nếu mà nó một cách trọn vẹn thì nó chỉ là cái khái niệm về ngôn ngữ mà ta rất đặt thôi. Cái quan trọng nhất này nếu như mà chính ngộ thì mới có thể gọi là như là ngộ ra một điều gì đó, hiểu ra điều gì đó sâu sắc về bản chất của sự việc. Xin hết.
Bây giờ có ai muốn trả lời thêm nữa không, có thể quay trả lời. Theo tôi thấy thì ngắn thông nó có nhiều trình độ. Ví dụ như là thể viết của mình cũng có thể có ngắn thông. Ngắn thông thể viết thì mình nhìn thấy mấy con ma. Rồi mình nhìn thấy có một số tiên khí ảnh, tiên thiên khí ảnh. Thành ra mình có thể nhìn thấy được kiếp trước, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái nhắn thông mà nhìn được nhiều nhất đó là đối với mình đó là cái nhắn thông thượng trí. Thì tôi cũng không biết rằng là cái nhắn thông mà thể vía có thể nhìn được cái trước hay không, nhưng mà cái nhắn thông thượng trí này chắc chắn nhìn được cái trước. Nhìn được nhiều trước. Mà nhìn được những cái hào quang của những vị La Hán. Ví dụ như bây giờ mình có đứng trước mắt một vị La Hán mình đâu biết gì đâu. Tại vì mình là người trần mắt thịt, mình nhìn ông cũng là người trần mắt thịt thôi. Nhưng mà nếu mình có nhắn thông thượng trí thì mình sẽ thấy hào quang của ông nó rất là bự. Mình biết ngay đây là một vị La Hán. Mà bởi vì cái thượng trí nó có thể nhìn thấu suốt. Thành ra mình có cái nhắn thông mà càng cao chừng nào đó thì mình càng nhìn xa chừng đó. Ví dụ như Đức Phật có Phật nhãn. Và Đức Phật nhìn thấy được cả khi nào mình sẽ tu thành Phật nữa. Đức Phật nói là người này sẽ tu thành Phật vào cái thời gian nào đó và vị Phật đó tên là gì, thì cho nên cái nhãn thông nó càng cao chừng nào thì càng nhìn xa chừng đó và càng chính xác chừng đó. Đó là ý kiến của tôi. Còn một người mở thượng trí thì tính như là có trực giác rồi, cái trực giác về, tại vì nó trực giác nó cũng tùy trình độ nữa. Ví dụ như là người mà có cảm giác rất mạnh về cái thể vía đó thì có thể biết được tình cảm của người xung quanh mình. Tại vì cái tình cảm đó, nó là những cái làn sóng. Và mình có cái nhãn thông của cái thể vía thì mình bắt được ngay cái làn sóng của người ta. Mình biết ngay người ta đang buồn hay là đang vui hay là có cái sự xúc động gì đó. Còn nếu mình có mở được cái thể trí, chẳng hạn thể trí bình thường, thì mình bắt được tư tưởng của người ta. Tức là mình có mối liên lạc từ bộ óc của mình mà đến cái thể trí của mình á. Chứ còn bình thường thì mình không có cái liên lạc đó. Nhưng mà nếu mà mình mà tu thiền á, mà mình bắt được cái mối liên lạc với cái thể trí của mình, thì cũng phần nào hy vọng mình bắt được liên lạc với những thể trí của những người mà đối diện với mình. Tại vì hồi trước đó thì có một cái ông thầy bói ông hay lắm. Ai đến cái là ông có thần thông. Ông biết ngay là trong túi có bao nhiêu tiền. Ông nói toạc ra là biết liền. Thì cái nhắn thông nó càng cao thì nó càng nhìn thấu suốt. Ngay cả cái nhắn thông bình thường của cái thể khách đó thì mình đã có thể nhìn xuyên qua và mình nhìn thấy tiền bạc ở trong rồi. Thì mấy người đệ tử của Đức Phật đã đi chung với Đức Phật thì nhìn thấy được vàng chôn ở dưới đất. Thì mà vậy là cái nhắn thông mà nó càng cao thì nó càng mạnh và nó nhìn rõ ràng hơn. Giờ có ai có ý kiến gì nữa không?
Ủa anh đơn kiến gì không ạ?
Nhưng mà mình học cái giáo lý không truyền đó thì không có hiểu sâu được đâu. Căn bản của cái hùng khóm á là bởi vì tất cả con thú đó nó chỉ là Atma Buddhi mà nó không có cái Manas. Cái phần mà hiểu biết của nó đó, nó là cái Mahat chứ không phải là Manas. Tức là cái thiên trí. Mà cái thiên trí đó thì nó thấm nhuần trong tất cả các con thú, tất cả các loài thảo mộc, chim thạch, chứ không phải riêng cái loài cầm thú. Trong con người mình á, mình vừa có cái thiên trí mà vừa có cái trí riêng tư, thành nữa con người mình là đặc biệt, có cái trí khôn ngoan đặc biệt, mình mới có thể tiến lên cái hàng mà gọi là cao cả về đường điển đạo. Và khi mà mình suy ra là các cái con thú nó chỉ có cái Atma Buddhi đó, thì như vậy á,
chúng nó không có cái hồn riêng biệt. Cái hồn khóm mà chúng ta nói đây đó là một cái giống như là một cái gì chung chung cho tất cả các loài cùng một loài thú. Ví dụ như hồn khóm của loài khỉ thì nó khác với hồn khóm của loài voi, hay là của sư tử, hay là của loài chó chẳng hạn nha. Thì chúng nó đều mỗi một cái hồn khóm nó có một cái đặc tính riêng biệt của chúng nó. Càng tiến cao lên thì cái số hồn khóm đó nó càng ít những cái con thú hơn, và cái đặc tính của nó càng nổi trội, càng nổi đặc biệt hơn, nó đặc biệt hơn. Và cái sự mà ghi nhận, cái sự hiểu biết, sự ghi nhận của loài thú đó là nó do cái sự rung động, mà cái tiềm thức nó nằm ở trong cái rung động của Atma Buddhi. Và do cái thiên trí nó tác động vào. Mà một người mà có cái khả năng về thấu hiểu được những cái sự suy tư, hoặc cái tâm thiên thức, cái tâm thức của một con thú hay một cái loài cây hay bất cứ gì đó, là cái người này đó đã đạt được cái trình độ là gọi là tâm thức của họ vượt lên trên khỏi cái của phàm ngã rồi. Tức là họ ở trong cái tâm thức của chân ngã. Tức là người này đã thông được các ma bu đi và ma ná. Và do cái ma ná đỏ đó, họ dùng cái ma ná đỏ đó để họ đọc được cái tâm thức của mỗi một con thú. Vì vậy cho nên đó, khi một cái người mà sử dụng ma ná đến một cái cao độ đó, thì họ có thể hiểu được tất cả và sống với tất cả mọi cái tâm thức của các loài. Thì nói đến đây đó, thì chúng ta thấy là do vậy đó, cái hồn thú nó không có lên được những cái cõi cao hơn của cái cõi dục giới. Là vì sao? Chúng nó không có cái thể thượng trí, và nó không có cầu Antakarana đối liền giữa cái hạ trí và thượng trí, cho chúng nó thiếu sót cái đó. Chứ nó không thể nào kết hợp được lên trên cái phần cao tác động của Atma Buddhi, mà chúng nó chỉ ở cái phần dưới, tức là những cái phần mà rung động mà của cái dục giới, của cái kama và cái phần rất thấp của cái hạ trí, nó một cách là có thể là cái kama mana mà thôi. Do đó chúng nó không có lên cao được. Thành thử thì cái lý do đó mà chúng nó ở một cái khi chết đó, thường thường chúng nó chia sẻ cái tâm thức với nhau là cái lý do này. Trong khi con người đó thì họ giữ cái kiến thức đó riêng cho họ, chuyển lên trên cái chân ngã của họ, thì chân ngã biến chúng nó thành cái minh triết, và cái chân ngã này sẽ sử dụng cái minh triết này trong mỗi một kiếp sống để mà càng lúc càng mà tiến hóa hơn, thì nó khác ở cái chỗ đó. Đó là như vậy đó. À, nên nhớ rằng ở cõi thượng trí đó, nó chưa có một cái gì rõ rệt về hình tướng đó. Ở cõi thượng trí là nó mới có những cái gọi là những cái điểm sáng thôi, nó chưa có thành một cái tư tưởng rõ rệt. Cái tư tưởng nó bắt đầu ở cái cõi hạ trí, và khi nó xuống cái cõi mà trung giới đó thì nó trở thành một cái hình dáng tư tưởng rõ rệt. Và khi một cái tư tưởng mà nó ở cõi tình cảm rồi đó, mà chúng ta thúc đẩy bằng một cái sự ham muốn hay một cái sự ý chí tiềm năng hoặc làm một việc gì đó, thì chúng nó sẽ biến thành một cái lời nói và trở thành một cái hành động. Thành thử ra bất cứ một cái hành động nào ở cõi trần này, trong cái cõi mà chúng ta đang hoạt động đó, phần đông á nó đều phát xuất từ một cái tư tưởng hết. Và cái tư tưởng đó tốt hay xấu, cao siêu hay thấp hèn, nó tùy thuộc cái tâm thức của chúng ta lúc bây giờ. Thì tâm thức nếu mà chúng ta bị rối loạn, bị tháo trộn và ham muốn, thì chúng ta bị kẹt vào trong cái tư tưởng thấp kém. Còn nếu mà chúng ta lúc nào cũng an tịnh và hướng thượng đó, thì chúng ta thoát được ở trong một cái tâm thức cao siêu. Do đó thì cái tư tưởng nó phát ra là tư tưởng thuộc cái loại mà trụ tượng, và nó có tính chất vị tha. Đó là như vậy.
Bây giờ anh Văn trả lời câu hỏi này của Phúc này. thượng trí có phải là chỗ chứa của tất cả những cái kinh nghiệm tốt xấu để cho mình ấy không, hay là muốn làm lưu tái nhìn tử?
Giáo lý công truyền thì đúng, nhưng mà giáo lý chân truyền thì không đúng. Giáo lý trong chân truyền đó thì cho biết là từ thượng trí cho đến hạ trí cho đến thể vía thể xác gì đó thì nó chỉ là tạm thời thôi, chứ nó không phải là một cái dụng cụ trường tồn. Tất cả dụng cụ trường tồn đó, nếu nó đều là nằm ở trong của chân ngã hết. Thành thử ra đó, những cái mà mình đạt được cái sự khôn ngoan, những kinh nghiệm đó thì nó là thật ra đó là nó do chân ngã nắm giữ hết. Mà chân ngã đó thì chúng ta biết nó là Akka Muni Manas. Mà chân ngã thật sự ra nó không phải là một cái gì mà gọi là ở xa xôi gì cả. Chân ngã nó chính là cái tâm thức nó đang hoạt động ở trong những cái hạ thể của chúng ta. Mà một người bình thường là một cái người mà họ bị những cái hạ thể lôi cuốn và hành động theo những cái sai khiến của hạ thể, tức là phần đông đó là cái sai khiến của cái dục vọng của cái thể cái thể vía, nó chính là cái mà phần đông nhân loại bị mắc kẹt. Tại vì cái thể vía đó nó đòi hỏi những cái đam mê, những tham muốn này nọ, và nó muốn thực hiện đó thì nó sử dụng cái tư tưởng của hạ trí để mà thực hiện, mà nó biến chúng nó thành cái hành động và quả trầm để mà thỏa mãn cái dục vọng đó. Đó là cái chính yếu. Còn những cái người mà họ tu đạo này nọ đó thì họ phần đông đó là họ sử dụng cái thượng trí nhiều hơn. Nhưng mà cái thượng trí hay hạ trí đó thì nó cũng chỉ là sử dụng tạm thời thôi. Nó đều là những cái đất áo của chân ngã mặc vào trong mỗi một kiếp sống. Mỗi một kiếp sống đó thì đều có những cái đất áo mới. Vì vậy cho nên đó, ngay cái khi mà chúng ta sống và hoạt động đó, thì khi mà cái chân ngã thức tỉnh ở trong cái con người chúng ta rồi đó, thì chúng ta biết là chúng ta là chân ngã rồi đó, thì lần lần chúng ta sẽ không nghe lời những cái dục vọng nữa, mà chúng ta bắt đầu sử dụng chính cái quyền năng của chúng ta là chân ngã. Thành thử ra tất cả những cái kinh nghiệm mà vượt qua được, chiến thắng được cái dục vọng đó đều là những cái thành quả của chân ngã đang hoạt động ở trong phàm đại chúng ta. Đó là cái câu trả lời rất đáng thuộc về giáo lý chân truyền. Nhưng mà nhiều khi mà mình dùng cái đó mà mình trả lời cho những người mà đi theo cái sùng chính hay là giáo lý công truyền đó, thì nhiều khi họ không có chấp nhận được cái chuyện pháp. Thành thử là bên giáo lý công truyền phần đông đó, họ chỉ trả lời là những cái kinh nghiệm đó là được lưu trữ ở trong những hạt nguyên tử trường tồn, mà cái thể cao nhất mà chúng ta có thể tạm thời nói đến là hiểu được là cái thể thượng trí linh hoạt. Đó là thường thường đó người ta hay trả lời là các cái kinh nghiệm được lưu giữ ở trong cái hộp nguyên tử trường tồn của thể thượng trí là cái như vậy. Thì nó tùy tiện, tôi nói cả hai cái vừa công truyền vừa chân truyền thì tùy tiện dùng một trong hai, hay là chỉ pha trọng hơn thế
nào. Nhưng mà cái thượng trí nó cũng trường tồn khá lâu mà nó đâu phải thay đổi như thay áo giống như ba cái kia.
Nó trường tồn trong một thời gian, nhưng mà rồi nó sẽ cũng sẽ phải thay đổi.
Mà nó có thành ra như ba cái thể dưới.
Thường thường là như vậy. Vâng.
Tại vì nó cũng là thành phần của chân ngã.
Này, bây giờ nói cái này thì mình lại phải trở về là bảy thể con người thì nó rất rối lung tung lắm, nó lung tung lắm. Thì cái giáo lý công truyền của công viên học họ dạy ra như vậy. Họ dạy là con người có bốn thể thấp là thể xác, thể thấp, thể vía và thể trí. Mà hoặc là thể trí thì có hạ trí và thượng trí. Rồi xong thì họ dạy là chân ngã là Atma Muni Manas. Cái giáo lý là giáo lý công truyền của công viên học thì đại khái như vậy thì nó cũng đúng chứ không thể sai. Nhưng mà khi mà mình đi sâu vào trong cái giáo lý mà công truyền đó, thì cái giáo lý công truyền nó có nhiều cái điểm nó không trả lời được. Thành thử là tạm thời thì mình cứ dùng cái giáo lý công truyền giống như là sách vở thông tin học dạy như vậy thì cũng được rồi, thì trả lời như vậy cũng được chứ không có gì là không đúng cả.
Vậy theo chân truyền thì thượng trí cũng là gồm luôn hả?
Theo chân truyền thì thượng trí tất cả những cái gì được
chân ngã tạo ra để mà hoạt động trong kiếp sống đó, đều là tất cả những cái gì thuộc về sắc tướng, thuộc về quả tư tưởng đều là tạm thời hết. Chỉ có chân ngã là trường tồn, là có thật. Chân ngã đây tôi nói là cái Atma Buddhi Manas mà xuất hiện á, chứ còn chứ mà chân thần á, chứ còn chân ngã đó thì thật ra cũng chỉ là một cái phản ảnh của chân thần ở những quả giới thấp, và thần ngã là một cái là cái dụng cụ của chân ngã sử dụng ở quả giới thấp để mà hoạt động, để mà thu thập kinh nghiệm mà thôi. Cái chính của vấn đề đó mà mình học đạo đó là sự lẫn lộn giữa giáo lý công truyền, giáo lý bí truyền và giáo lý chân truyền. Thật ra cái giáo lý chân truyền của phần đông người ta không biết đến. Bây giờ thì họ chỉ biết giáo lý công truyền và bí truyền, phần đông người ta chỉ biết giáo lý công truyền thôi. Không đi học mình còn nói các bốn thể này nọ, chứ còn thật sự ra các tôn giáo khác chỉ người ta chỉ nói con người có nhiều lắm là có cái linh hồn, nhiều lắm là nó có thêm cái tinh thần, có vậy thôi. Chứ còn không có mổ xẻ đi sâu như là giáo lý công nhân học bây giờ. Bởi vì giáo lý công nhân học bây giờ đó, họ tổng kết lại và họ nghiên cứu giáo lý của tất cả các tôn giáo từ xưa đến nay, kể cả các tôn giáo cổ như nhất là của Do Thái cổ hay là của Ai Cập cổ đó. Xong rồi họ mới nghiên cứu, họ đối chiếu với tất cả các tôn giáo bây giờ đó, thì họ đặt ra một cái gọi là giáo lý bí truyền. Tiếng Anh là Secret Doctrine mà bà Blavatsky viết cái quyển sách ra, đó là giáo lý bí truyền. Nhưng mà giáo lý bí truyền đó thật sự ra đó, nó chỉ là mới cái bước khởi đầu cho người ta bước đi từ giáo lý thông truyền chuyển qua cái phần tinh thần. Nhưng nó chưa thật sự, nó chưa phải là giáo lý bí truyền. Giáo lý bí truyền thật sự đó, nó là giáo lý chân truyền. Nhưng mà mình đi sâu vô quá thì nó dễ làm cho người ta bị mây hồng trận lộn xộn. Thành thử ra chỉ khi nào mà những cái giáo lý mà thông thường của thông thiên học nó chỏi với nhau quá mà không giải đáp được đó, thì mình mới sử dụng một phần nào cái giáo lý bí truyền và giáo lý chân truyền để mà mình giải thích thôi. Chứ còn quá trộn vô rồi chỉ làm cho người ta rối trí thôi. Nhất là khi mà mình học theo lý thuyết mà mình chưa có thực hành, chưa có trải nghiệm thì rất dễ bị lẫn lộn. Chỉ có trải nghiệm, chỉ có thực hành đó, thì mới có hiểu được những cái lý thuyết của thông tin học họ nói đó là nó có thật, nó có đúng hay không. Đó là như vậy.
Bây giờ câu hỏi kế của Phúc nha. Bây giờ hôm nay mình sẽ không học gì thêm, mình chỉ trả lời câu hỏi thôi, xong rồi tuần sau trả lời tiếp. Tại vì câu hỏi nhiều quá.
Cái câu hỏi này là sau này trong cái chi bộ chân lý là chị trả lời hay là đại
à, tôi phải trả lời xong rồi các người khác còn có bí thêm nữa.
Chị càng rồi đó.
Bây giờ cái câu kế là định nghĩa quan năng trực giác, nhìn một việc đang diễn ra hiện tại, biết được nguyên nhân quá khứ tại sao việc đó xảy ra hiện nay và biết được luôn phải xử lý việc đó ở tương lai như thế nào. Ở đâu ra cái định nghĩa quan năng trực giác này không biết nữa. Tức là nhìn một việc đó xảy ra, biết được quá khứ tương lai. Giống như là Đức Phật chuyên môn nó trả lời các đệ tử là tại sao cái kiếp này khổ thế. Câu hỏi định nghĩa trên có đúng không, như vậy phải kết hợp các thể nào mới có được trực giác. Theo tôi hiểu thì trực giác không phải như vậy. Rồi anh hai mình tâm góp ý.
Trực giác là sự hiểu biết trực tiếp. Sự giác ngộ, sự hiểu biết trực tiếp. Chứ là ví dụ như một việc mà nó xảy ra bây giờ. Ví dụ như là tại sao tôi bị ngã mà té nó... ví dụ như vậy thôi. Thì đó là cái việc nó đang xảy ra bây giờ. Nhưng mà sự việc nó không phải đơn giản như vậy. Nó phải có cái nguyên nhân nó đưa đến cái việc mình té mà gãy xương. Ví dụ như là mình nói bây giờ mình là một cái ông cụ hay là cụ già 60 mấy rồi, xương nó yếu, mình té nó mình mới bị gãy. Chứ còn một cái anh thanh niên mà mới 16, 17 khỏe thì nó gãy thì nó chỉ cày da sơ sài thôi, nó đứng lên nó đi. Đó, cái gì đó là mình cái lúc mình trèo lên cao, mình vớ lên mà lấy đồ mình không cẩn thận, giày nó trơn trượt hoặc là đại khái tay chân cũng rỉ gì đó, thì cái khi mà mình hiểu biết cái nguyên do như vậy đó thì mình sẽ tránh được, là bởi vì biết nguyên nhân thì mình sẽ không gây cái nguyên nhân đó ra nữa, mình tránh được đó, thì đó là cái quá khứ. Thì tất cả những việc gì xảy ra trong kiếp này nó đều có một cái nguyên nhân ở kiếp trước hay là của kiếp này mà trong năm tháng trước hay trong những ngày trước. Thì cái trực giác là gì? Trực giác là sự hiểu biết trực tiếp của một vấn đề. Đứng trên phương diện thời gian thì cái sự hiểu biết trực tiếp này nó của bây giờ thì nó có một cái nguyên nhân của quá khứ, và cái điều mà nó xảy ra bây giờ nó sẽ là cái nguyên nhân của tương lai. Cái gì nó xảy ra bây giờ là kết quả của lúc trước, và nó xảy ra bây giờ cũng sẽ là cái nguyên nhân của tương lai. Nó đứng trên phương diện thời gian đó là như vậy. Còn đứng trên cái phương diện mà nó có nhiều cái khía cạnh phương diện để mình đứng trên, mình xét đứng trên cái phương diện mà về tâm thức đó. Thì trực giác là gì? Trực giác là con này hiểu trực tiếp về cái tâm thức của một sự vật đó. Tức là ví dụ như là mình thấy một con chó hay con mèo nó kêu ổng ẩn, hay là ví dụ một em bé đi, một em bé nó đang khóc, thì người lớn á thì họ đau lớn hoặc gì thì họ có thể nói lý do tại sao họ bị như vậy, bởi vì họ cần cái gì. Em bé thì nó chưa nói được, hoặc là nó chỉ biết khóc thôi để nó diễn tả. Thì có một người mà bình thường nhìn bên ngoài đó thì muốn tìm hiểu sự việc thì đoán, mình đoán là chắc em bé này nói, hoặc là nó mới bị ai mắng thì nó khóc, hoặc là nó đòi một món đồ chơi gì đó mà không được thì nó khóc. Thì đó là cái suy đoán bên ngoài. Còn cái trực giác đó, thì nó sẽ biến, nó giúp cho mình ở trong cái tâm trạng của em bé đó, mình biết trực tiếp là em bé nó thật sự nó cần cái gì, nó muốn cái gì. Là một cái người đã sử dụng cái tâm thức của ma nát để mà đi vào trong hòa hợp trong cái ma nát của em bé thì biết ngay lập tức đó. Thì cái vấn đề trực giác nó là như vậy, tùy theo cái định nghĩa và tùy theo cái trường hợp mà mình sử dụng nó. Thì có thể là chị Thuấn có cái ý kiến khác thì chị cứ nói đi.
Vì tôi không có biết rằng là trực giác hay là phải biết được nguyên nhân mới biết được chuyện xảy ra trong tương lai nữa. Nhưng cái đó có thể không gọi là trực giác mà có thể gọi là thần thông hay cái gì khác. Trực giác tôi nghĩ là chỉ là hiểu biết trực tiếp giống như anh nói về cái trường hợp em bé đó. Hoặc là cái người đối diện mình tâm trạng thế nào mình hiểu được họ. Hoặc là bây giờ tôi ngồi đây mà tôi biết được là ở Việt Nam đang có bão, ví dụ như vậy. Những cái đó thì tôi nghĩ là trực giác có thể biết được. Chuyện mình ngồi chỗ mình biết về chuyện xảy ra ngoài không gian, hoặc là mình biết chuyện gì xảy ra cho thân nhân mình, gia đình mình. Những cái đó đều gọi là trực giác. Còn anh Văn thì nói thêm về phương diện thời gian nữa. Thời gian nữa thì cái đó cũng ngại ngại. Rồi thành ra câu hỏi là định nghĩa trên có đúng không? Phải xử lý việc đó tương lai như thế nào cũng phải biết nữa. Rồi bây giờ câu hỏi nữa là phải kết hợp cách thể như thế nào thì mới có trực giác.
Muốn có một cái sự hiểu biết mà trực tiếp, tức là trực giác, thì mình phải ở ít nhất đó, là cái tâm thức của thượng trí và bồ đề kết hợp, tức là ở Mudimana thì mới có trực giác. Kamamana thì không có trực giác. Đó, cái chính yếu là như vậy. Kamamana nó chỉ là đoán mò thôi. Như những cái bên ngoài thấy một em bé khóc thì đoán mò, mà đoán đó thì nó có nhiều cái cách đoán. Như một cái trường hợp đó thì bây giờ hỏi một cái câu hỏi đó thì hỏi 10 người thì họ trả lời 10 cái khác nhau. Là vì sao? Là vì họ đoán, mỗi một người nhìn một cái cách khác nhau để đoán. Nhưng mà nếu mà hỏi các vị đạo sư hay các vị đạo sinh cao cấp thì họ nói đúng, người nào cũng chỉ nói một lý do đó thôi. Là tại sao? Là họ đang ở trong cái tâm thức của em bé đó. Em bé đó cần cái gì thì họ nói cái đó. Thì tất cả những câu trả lời của các vị đạo sư đều giống nhau. Tức là những người mà họ đã có cái khả năng để mà trực giác được, hiểu được cái tâm trạng thật sự của em bé thì câu trả lời giống nhau. Còn nếu mà đoán mò bên ngoài không phải là trực giác, chỉ là đoán chừng
thì là câu hỏi rất là khác nhau. Mình thấy một ví dụ là cùng một câu kinh mà bây giờ 10 ông sư ông giảng 10 cách khác nhau, rồi các tín đồ đó, các tín đồ, các Phật tử đó mà đi theo một ông nào đó thì là bởi vì ông này nổi tiếng, hoặc là mình thấy là ông giảng nó có khoa học hay, chẳng hạn như ai cũng thích ông thầy Thông Thông Triệt. Tại sao? Ông giảng theo khoa học, ông nói thì ông giải thích theo khoa học đó, giảng thích theo thuốc, theo rung động, theo tần số, theo vi tính này nọ, ai cũng thích hết, nhất là giới trí thức và giới trẻ đều thích. Còn nếu mà khi đi theo một ông thầy khác cũng nổi tiếng bây giờ là ông thầy Hành Trường chẳng hạn đó, thì là ông này thì ông đi vào cái thiền công thức chẳng hạn đó, thì tùy theo mỗi người mình đó, cái trình độ của mình thích hợp ai, và mình có thể sử dụng được cái kinh nghiệm của những người đi trước như thế nào để mà áp dụng cho mình, thì cái tùy theo cái đó mà mình dùng. Ví dụ như bây giờ phần đông chúng ta đó, thì chúng ta nghiên cứu sách vở của các tôn giáo khác, thì nhiều khi chúng ta thấy là cũng hay chứ phải không, nhưng mà nó không đáp ứng được nhiều câu hỏi vì lý do thì chúng ta trở về với cái giáo lý thông thiên học, bởi vì thông thiên học trả lời được nhiều câu mà tôn giáo không trả lời. Còn nếu mà những cái tôn, những người mà họ đi về bên tôn giáo mà thuần tính, là đặc biệt là Thiên Chúa giáo đó, bây giờ mình đi mình nói với họ này, ông Chúa Giêsu ông không phải là con duy nhất của Thiên Chúa đâu nhé, ông chỉ là một người bình thường như tất cả chúng ta, nhưng mà ông được cái là ông cố tu rồi ông cũng thành một vị siêu tiên này nọ. Mình nói như vậy là tín đồ Thiên Chúa giáo họ bất bình ngay lập tức, bởi vì đối với họ Đức Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Cha có vậy thôi, ngài là ánh sáng, ngài là chân lý, ngài dạy sao tôi làm vậy không. Mỗi chùa mỗi tuần tôi đi chủ nhật đi làm lễ, tôi làm phước là chuyện đi chàng rồi xong thuần chính có vậy thôi. Người ta tin như vậy mà mỗi một người đều sống theo cái sự tin tưởng của mình. Vì vậy cho nên cái tin tưởng của mình càng rộng, càng đúng gần với chân lý thì mình càng sống nó càng đúng với chân lý. Còn cái tin tưởng của mình một cách nó thuần tính thì nhiều khi nó cái hành động nó sai lầm. Ví dụ như là tự nhiên mình tin là cứ người Mỹ hay là người Âu Châu là những cái người phản đạo, giết một người Mỹ thì lên thiên đàng được 72 cô vợ trẻ chẳng hạn. Nghĩ những cái chuyện đó vẫn như vậy, nhưng mà họ tin như vậy, sao họ tin hành xử như vậy. Vì vậy cho nên á, một cái người mà đi giảng đạo, mà giảng tà đạo đó, là cái người này gây một cái sự thiệt hại vô cùng rộng lớn đối với những người tín đồ. Đó, nó quan trọng như vậy. Cái tên thông thiên học, cái căn bản thông thiên học đó là khuyến khích mỗi người trở về với cái tâm của mình, với cái thiền, với cái tinh thần của họ, của mình, để mà mình tu. Những người huynh trưởng đạo sư là chỉ là những người mà có kinh nghiệm đi trước hướng dẫn giúp đỡ mình thôi, còn cái phần chính là do chính mình, cái đó là đúng nhất. À, chứ có nhiều cái tôn giáo nên những cái phần mà gọi là nó gọi là khô rồi đó, những cái gió phái thì họ nói là bỏ hết, không có nghĩ gì, không làm gì, cứ suốt ngày cứ chỉ cần tục danh hiệu của ngài là Minh Sư là ngài sẽ độ hết, muốn cái gì được hết. Thì cái này là nó không phải cái đường lối của bên thông thiên học đó, nó là như vậy. Quan trọng lắm, rất là quan trọng. Mình phải tạo cho mình được một cái căn bản đúng về cái nền tư tưởng triết học, đúng với cái chân lý, thích hợp với cái sự tiến hóa cái bài học của mình, thì như vậy mình đi là mới tốt đẹp được. Nếu không mình có thể đi lại.
Rồi, đây là nếu mình kết hợp được Bùi mà nó và kể coi như là mình vượt được thời gian rồi ngay.
Sau một chút xíu về vấn đề thời gian có ba loại. Loại thứ nhất là full time, thai phụ, tức là hoàn toàn tùy thuộc vào thời gian. Tức là khi mình sống ở cõi trần, cõi trung giới, cõi hạ trí, là mình hoàn toàn bị thời gian chi phối, gọi là thai phụ. Còn một loại thời gian gọi là timeless, tức là cái thời gian nó không có chi phối mình được nhiều. Rất là ít. Thì đây là cái cảnh giới sống của chân ngã.
tức là mình sống ở những cái như là Mudi Mana Thất Ma. Còn một loại cao hơn đó gọi là No Time, tức là không có thời gian là cái gì cả, tất cả mọi sự việc đều thấy nó xuất hiện cùng một lúc. Thì cái cõi này là cõi giới của chân thần, Thất Ma Mudi Mana trở nên một. Thì đối với chân thần đó không có thời gian, tất cả mọi cái kiếp sống mà mình trải qua đó, nó đều xảy ra cùng một lúc trước một vị đạo sư mà đã đắc đạo. Ví dụ vị đạo sư này có tên là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì cái vị này, tất cả mọi việc xảy ra ở cõi trần này từ cái lúc tạo thiên lập địa cho tới khi mà hoàn thành chấm dứt cái thời kỳ mang văn ta của mình đó, thì tất cả mọi việc diễn ra trước mắt này như là một cuốn sách nó xảy ra cùng một lúc. Do đó ngài chú tâm vào một người nào thì họ, ngài biết rằng họ, cái người này đang cái tâm thức trải qua cái gì, đã chuyển ra cái thời gian thế nào. Và khi ngài định, mặc dù ở quái không thời gian, nhưng mà ngài định tâm định lực vào cái chỗ nào đó, thì ngài biến cái chỗ đó trở thành những cái dây chuối của những sự kiện xảy ra. Thì lúc đó có thời gian thì ngài sẽ biết người này tu từ lúc nào, thành Phật lúc nào. Đó là vấn đề thời gian. Cái này nó hơi siêu một chút, nhưng mà thiền thì mình sẽ hiểu được.
Ok, cảm ơn bạn. Câu hỏi kế là khi nào thân thể tan rã. Thân thể tan rã thì khi đó là hình như là mình thành người thành Phật hả? Mình thành ai?
Theo như giáo lý công truyền mà không thì thậm chí nó tan rã sau khi mà mình hoàn tất cái giai đoạn tiến hóa của chân nhãn, thì mình không cần tới để thậm chí nữa. Thì đó là cái thông tin mật của bên tâm linh học họ dạy. Cái này thì để anh hai ông biết có mình bày thêm được.
Anh hai đâu anh hai? Anh đi ăn rồi.
Tóm lại đó là một cái sự thực tế sử dụng trong một thời gian của một văn tăng ra ra.
Có phải là khi mình được điểm đạo lần thứ mấy vậy nên nhớ không? Mình chưa có thấy đâu đó rồi mà. Nói cái này để mình cứu lại. Có biết là tạm nghỉ nhá, tuần sau mình học tiếp. Và có ai có ý kiến gì nữa không?
Cũng có còn câu hỏi gì nữa không? Bây giờ những câu hỏi thế đó để tuần sau mình trả lời tiếp.
Cô Tuấn là tuần sau học chưa? Học chưa?
Tuần sau cậu Nhật là chủ nhật cho nên mình vẫn còn một buổi tối thứ bảy.
Dạ.
Ok vậy ha. Rồi, bye bye.